Chương 1. Đại Tần một người kể chuyện. Từ nữ tán thưởng. Lộc Ngọc kính trọng. Đại Tần. Thánh Hiền Thành. Hữu Lai khách sạn. Cục. Thước gõ vô một cái. Thư tiếp hồi trước. Từ Phong Niên cùng lão hoàng đây, cùng du ba năm, ăn gió nằm sương, giờ khắc này, chính trông thấy Bắc Lương Thành một góc, không khỏi lệ nóng doanh trọng, hận không thể mọc ra cánh, bay trở về. Đang lúc này, biến cố xuất hiện. Chỉ thấy xa xa trong sông, một đội trên người mặc da thú, chân đạp khoái mã, vung vẩy đại kích, chính là chủng Từ Phượng Niên hai người đánh tới. Lão hoàng đây, liếc nhìn những người này, tiếng hô phong khẩn xả hô, giật ra chân liền chạy. Có thể người làm sao có thể chạy quá mã ni hai người vậy thì bị bao quanh vây nốt. Từ Phong Niên đây, lúc này cũng nhận rõ thân phận của bọn họ, chính là Tây Sở Vong Đảng, đại kích sĩ. Trầm Hương gỗ muôn án trước, đứng một thiếu niên mặc áo trắng, tuấn mỹ vô song, phong thần như ngọc, cầm trong tay quả giấy, phong độ phi thiên, vừa có thế gia công tử quý khí, lại có nho sinh hiền lành lịch sự, dẫn tới Thánh Hiền Thành bên trong vô số thiếu nữ vì đó khuynh đảo, càng là cho Tiêu Chương đưa hai câu, mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Có điều dưới đài người có thể không đều là hướng về phía Tiêu Chương gương mặt đỏ đến, càng nhiều vẫn là hắn nói cố sự, đặc sắc tuyệt luân, khiến người ta lưu luyến quên bể. Này Hữu Lai khách sạn vốn là một tiểu khách sạn, trong ngày thường khách mời ít ỏi, chuyện làm ăn chỉ đủ duy trì sinh hoạt, không có cách nào. Ai bảo nó vị trí địa lý hẻo lánh, ở Thánh Hiền Thành một cái xó xỉnh bên trong. Có thể từ khi Tiêu Chương đến rồi, khách sạn từ từ trở nên náo nhiệt, lưu lượng khách là càng ngày càng nhiều. Hơn nửa tháng trôi qua, này nho nhỏ khách sạn đã người đông như mắc gửi, bây giờ càng là liền chỗ đặt chân đều không có. Nếu tới nghe thư, vậy dĩ nhiên là muốn tiêu phí. Trong lúc nhất thời, Hữu Lai khách sạn thu vào hiện lũy thừa tăng gọn. Tài thần gia a, Tiêu Chương công tử thực sự là ta tài thần gia. Ha ha ha. Bụng vệ trưởng quỹ, dự đoán dâu quài nón, nhìn trước mắt những này nghe thư người, lại như là đang xem một đống trắng toát bạc. Ta đầu bếp đời này làm chính xác nhất một chuyện, chính là ở vừa bắt đầu mắt sáng thức châu, đem Tiêu công tử xem là tài thần cũng lên. Nửa tháng trước, Tiêu Chương đi đến Hữu Lai khách sạn, nói là thuê cái gian phòng, dự định thường ở một thời gian ngắn, cũng muốn cái địa phương, đắp cái đài, kể chuyện. Đầu bếp nghĩ thầm, những chỗ này không cũng là không, vậy hãy để cho hắn tùy tiện dàn mặt đi. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Nói, Hữu Lai khách sạn bốn chữ này sẽ theo tên Tiêu Chương cùng chuyển khắp toàn bộ Đại Tần. Không được a. Nếu như người lại hơn nhiều, nhưng là không chứa nổi, là thời điểm nên xây dựng thêm một phen. Mọi người dưới đài nghe như mê như say, chìm đắm bên trong, đến đặc sắc nơi, càng là dồn dập vỗ tay ủng hộ. Bên trong góc, hai cái vóc người vô cùng tốt nữ tử, làm vải che mặt, ngồi ở trước bàn. Không nghĩ tới tấm này Tiêu công tử đúng như nghe đồn như vậy, hiền lành lịch sự, khí chất xuất trần, không chỉ dung mạo cử thế vô song, liền ngay cả cố sự cũng nói tới như vậy đặc sắc thú vị. Trên người mặc sợi vàng tụ một bên màu da cam quần áo thiếu nữ, ước chừng 17-18 tuổi, ánh mắt trong suốt trong vắt, dịu dàng mềm nhẹ, đoan trang khéo léo. Nghe bảo, sắc thực rất có cảm giác. Lắc đắc vài câu, liền phát họa ra một cái vương triều bên trong minh tranh ám đấu. Tài mạo song toàn, coi như là tiểu thánh hiển trang cái kia ba vị, e sợ cũng mặc cảm không bằng đi. Khác một cô gái mặc áo tím, âm thanh lạnh lạnh, ánh mắt u lãnh, tóc tím cao cao bàn lên, dùng ngân châm buộc chặt. Mắt trái góc dưới, vẽ ra màu tím hồ điệp văn. Màu tím nhạt phấn mắt, cho nàng tăng thêm mấy phần tà khí cùng u lãnh. Khách quan, ngài nước trà đến rồi, xin mời từ từ dùng. Tiểu nhị bưng nước trà đi tới, cung cung kính kính đặt lên bàn, dương mắt liếc nhìn hai người, ngay lập tức sẽ thu hồi ánh mắt, không dám có bao nhiêu lưu luyến. Thánh Hiền Thành ở vào Đại Tần biên giới, cùng hắn hoàng triều liền nhau, lui tới người trong giang hồ rất nhiều. Quanh năm ở trong khách sạn làm công tiểu nhị, tự nhiên một ánh mắt liền có thể nhìn ra ai là người giang hồ, ai mà không. Trước mắt, nhìn hai vị nữ tử trang điểm, khẳng định là giang hồ cao thủ. Nhìn nhiều lời nói, một giây sau, con ngươi khả năng liền không rồi. Từ nữ tỷ tỷ đối với hắn tán thưởng cũng không chút nào keo kiệt, này có thể không giống ngươi a, dịu dàng nữ tử che miệng nở nụ cười, uống một hớp nước trà. Nếu là có trong trốn giang hồ người ở đây, nghe được từ nữ hai chữ, chỉ sợ sẽ giật mình. Đây chính là Tử Lan Hiên chủ nhân, Lưu Sa người sáng lập một trong, có thể nói là một tay tình báo, một tay ám sát. Luận thế lực, chỉ đứng sau là La Võng. Thân lại như vậy thế lực chủ nhân, người bình thường tự nhiên là khó vào từ nữ trong mắt, muốn lấy được nàng một câu tán thưởng, càng là khó hơn lên trời xanh. Mà ngày hôm nay, Lộc Ngọc nhưng là chính thai nghe thấy tử nữ than thở thật mấy câu nói, nếu là truyền cho vệ trang đại nhân, chỉ sợ một giây sau liền sẽ mang theo kiếm chạy tới cùng Tiêu Chương công tử phân cao thấp. Dám đánh hứng thú ngươi tử nữ tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi cô gái nhỏ này đối với hắn có chút cảm giác? Tử nữ cười gần thành, đôi mắt đẹp híp lại lên một tia nguy hiểm độ cong, xem kỹ Lộc Ngọc. Lộc Ngọc cần ở khăn che mặt dưới khuôn mặt nhỏ không tên một đỏ, hơi cúi đầu, thanh âm nhỏ như mũi ruồi. Cái nào có sự, ta chính là cảm thấy cho hắn có chút thật xem thôi. Muốn hỏi này Tây Sở đại kích sĩ có bao nhiêu hận Tử Phong Niên? Nhớ lúc đầu, chính là cha hắn đem Tây Sở diệt quốc ca, càng là đem Diệp Bạch Quỳ dưới trướng 12 vạn đại kích sĩ cho toàn quân diệt. Tại đây, liền không thể không nói nhiều một câu, cái kia Diệp Bạch Quỳ là cái gì người? Xuân Thu 13 giáp vũ khí, xương là bình thánh, bị thế nhân bầu thành Xuân Thu tứ đại danh tướng đứng đầu. Từng 72 chiến toàn thắng, dưới trướng 12 vạn đại kích sĩ vô địch Xuân Thu, chỉ có Bắc Lương Yến Văn Loan bộ binh có thể cùng cân sức ngang tài. Kết quả đây, gặp phải Từ Tiêu, hai trận chiến hai bại. Cảnh Hà một trận chiến,
dưới trướng 12 vạn đại kích sĩ toàn quân bị diệt. Tây Lũy Bích một trận chiến, cũng là Tây Sở trận chiến cuối cùng, Diệp Bạch vì thê nữ bị bắt chết, tự thân chết trận. Trước mắt, này Tây Sở đại kích sĩ rõ ràng là hướng về phía Từ Phong Niên đến, trong tay còn có tấm chân dung. Từ Phong Niên ngửa mặt lên trời đại thán, trời muốn giết ta a. Sau một khắc, một đạo người áo trắng ảnh từ trên trời giáng xuống, eo đeo song đao, theo đông xuân lôi, một đao ra, đầy trời gió tuyết, giết người với trong im lặng. Chờ Từ Phong Niên mở mắt nhìn lại, mười mấy tên đại kích sĩ ngã xuống đất không nổi, giữa trường chỉ còn giữ lại cái kia một đạo áo trắng như tuyết. Bạch Y Chi Nhân chậm rãi ngẩng đầu, đấu đồng bên dưới là một tấm tuyệt đẹp khuôn mặt trứng, chính là Yên Chi bảng trên có tên mỹ nhân, cũng không kịp một phần bạn. Từ Phong Niên thấy thế, lắc đầu thở dài thành, đáng tiếc à, đẹp đẽ như vậy mỹ nhân, nhưng là cái nam. Bắt mắt vỗ một cái, Tiêu Trương hít một hơi thật sâu, dừng lại. Nhất thời, mọi người dưới đài dồn dập vỗ tay bảo hay, lớn tiếng quát thải, bắt đầu nghị luận. Ta đi, xưng là bình thánh, còn có thể cuối cùng bại bởi Từ Tiêu. Cái này danh hiệu lượng nước có phải là quá to lớn? Thực sự là cười chết ta rồi, hai trận chiến hai bại, thê nữ bị bắt chết, tự thân chết trận, liền điều này cũng có thể nói là Xuân Thu tứ đại danh tướng đứng đầu. Xuân Thu 13 giáp, ngoại trừ vũ khí ở ngoài, còn có cái gì ra a? Không biết ta Đại Tần hoàng triều mấy vị tướng quân, có thể thắng hay không quá này vũ khí Diệp Bạch Quỷ. Mẹ nó, ta cho rằng cứu Từ Phong Niên chính là cái tuyệt thế đại mỹ nữ, kết quả, ngươi cùng ta nói hắn là cái nam. Thật hiếu kỳ Yên Chi bảng trên đều có là cỡ nào mỹ nữ, không biết cùng ta Đại Tần quốc mấy đại mỹ nữ lẫn nhau so sánh, sẽ thắng thất bại. Nếu muốn biết lời nói, có thể đi lên, điểm, nhìn, Đại Tần, kể chuyện tuyết trung, thủy hoàng thượng cho ta. Liền có thể biết đáp án. Chương 2. Điền mật không vào Yên Chi bảng. Từ nữ khen thưởng. Tiếng người huyên náo. Nho nhỏ khách sạn, hầu như cũng bị những người này tiếng bàn luận cho bóp nát. Rất náo nhiệt. Dọc theo đường hai bên láng giềng, khách sạn, cách thật xa đều có thể nghe được hữu lai khách sạn bên trong tiếng ủng hộ. Không khỏi bọn họ lòng sinh hâm mộ. Vì sao cái kia Tiêu công tử không phải đến bọn họ này kể chuyện? Không phải vậy. Bạo hỏa khách sạn, chính là bọn họ. Tiêu công tử, ngươi trong sách này có Yên Chi bảng, có Xuân Thu 13 giáp, cái kia có thể hay không cho chúng ta Đại Tần hoàng triều cũng biết một cái a? Cao bằng một người kêu thành tiếng, nhất thời đè xuống người khác cấm thanh. Đúng đấy, đúng đấy. Nếu không Tiêu công tử cho chúng ta Đại Tần hoàng triều các mỹ nữ bài cái thứ tự, võ tướng cũng có cao thấp, làm cái Đại Tần 13 giáp làm sao? Các ngươi đùa gì thế? Đại Tần hoàng triều là chân thực tồn tại, lại không phải Tiêu công tử tiện tay có thể viết thư như vậy, có thể tùy ý bố trí. Ta nghe nói nông gia Khôi Ngũ Đường đường chủ điện mật, chính là cao cấp nhất đại mỹ nhân, diễm ép hoa thơm cỏ lạ, coi như là tuyết nữ cũng không kịp một phần bạn khuôn mặt đẹp. Nông gia chính là chư tử bách gia bên trong, đệ tử nhiều nhất, phân bố rộng lớn nhất môn phái. Bởi vậy, đối với nông gia, bách tính bình thường hiểu rõ xa so với còn lại môn phái nhiều hơn nhiều. Thân là nông gia sáu đường một trong Khôi Ngũ Đường đường chủ, Điền Mật tự nhiên cũng là rộng rãi làm người biết. Điền Mật. Tiêu Trương nghe được cái này tên quen thuộc, thở hổn hển nở nụ cười. Tiếng cười kia bên trong mang theo một tia xem thường cùng kinh bỉ. Mọi người dưới đài đều là nhìn ra hắn trân trọng, cảm thấy đến rất kỳ quái. Điền Mật đường chủ trang phục mã xoa trùng không nói, Trương làm cho nam nhân vừa nhìn liền lòng sinh chịu mến tâm ý loại nữ nhân này, ai có thể không yêu. Tiêu công tử cho rằng Điền Mật đường chủ có thể xếp hạng Yên Chi bảng trên vị thứ mấy? Một nông gia đệ tử lên tiếng hỏi. Hắn trước đây ở Thần Nông Đường, sau bị đẩy đi đến Thánh Hiền Thành. Có điều, mấy năm trước, từng ở sáu đường trong đại hội nhìn thấy Điền Mật một mặt, chỉ cảm thấy dường như tiên nữ trên trời. Trong lúc vô tình, liền chảy ra nước cùng mật. Gió nhẹ nhẹ thổi một hơi nàng làn váy. Hình ảnh kia thật là khiến người ta lưu luyến quên bể, thật không thể chết ở nàng trong ôn nhu hương. Chỉ tiếc, hắn chính là một cái đệ tử nhỏ nhỏ, căn bản không dám có bao nhiêu vọng tưởng. Đương nhiên, không chỉ là hắn, nông gia 10 vạn đệ tử, Đại Tần hoàng triều vô số bách tính đều cho rằng Điền Mật là trong lòng bọn họ bên trong nữ thần. Bài thứ mấy? Ngươi làm Yên Chi bảng là cái gì? Cái gì gà vịt đều có thể bảng trên có tên? Muốn cho ta bình, đừng nói Yên Chi bảng chủ bảng, chính là phó bảng đều bình không lên đi. Tiêu Trương cười ha ha, không chút khách khí nói ra. Thắng thất, nô khoáng chính là bị nàng hãm hại xa xứ, suýt chút nữa bỏ mình đất khách. Điên hổ, Điền Mánh hai huynh đệ người đều là nàng khống chế đồ chơi. Dựa lưng là võng, đảo loạn nông gia, đẹp như thiên tiên, tâm như rắn giết. Nói chính là nàng loại nữ nhân này. Liên loại này nát hàng còn muốn trên Yên Chi bảng. Náo ni không phải, chỉ là Tiêu Trương không nghĩ đến chính là, hắn nói xong những câu nói này sau, mọi người dưới đài phản ứng vô cùng kịch liệt, hoàn toàn đánh giá thấp Điền Mật vẫn ở trước mặt mọi người dựng đứng hoàn mỹ nữ thần hình tượng. Tiêu công tử, ngài làm sao có thể nói ra như vậy bất nhã ngôn ngữ? Có thể nào vô cớ đem Điền Mật nữ thần so sánh gà vịt? Quá phận quá đáng. Điền Mật nhưng là lão tử trong lòng nữ thần, ta một đời đều phải vì thế mà phấn đấu. Tuyệt đối không cho phép chửi bới ta nữ thần. Không sai. Điền Mật đường chủ diễm ép hoa thơm cỏ lạ, đây là công nhận sự thực. Hiện tại, ngươi cùng ta nói liền Yên Chi bảng phó bảng đều không xếp hạng tới đi, quá đáng a. Tiêu công tử tầm mắt rất cao a. Ta cũng muốn biết, này trong thiên hạ, có ai có thể vượt trên Điền Mật đường chủ một đầu? Kính xin Tiêu công tử liệt ra. Xin mời Tiêu công tử liệt ra. Mọi người tại đây dồn dập hô to, hoặc phẫn nộ, hoặc chờ mong, hoặc xem cuộc vui. Tiêu Trương lắc lắc đầu, những này ngu xuẩn bình dân bách tính, căn bản liền không biết Điền Mật diện mục chân thật. Tốt lắm, nếu các vị cầu ta, vậy ta liền nhiều lời hai câu. Nông gia sáu đường, có thể nói là chư tử bách gia bên trong truyền thừa xa xưa nhất, rộng lớn nhất. Điền Mật có điều là bởi vì nông gia đệ tử khẩu khẩu tương truyền, vừa mới có thể truyền lưu rộng nhất, nổi danh nhất. Kỳ thực, nàng có điều chính là một cái bên trong xem không còn dùng được bình hoa. Luận khuôn mặt đẹp, Đại Tần hoàng triều bên trong có Tử Lan Hiên tử nữ, Lộ Ngọc, Lưu Sa Hồng Liên, Diễm Linh Cơ, Âm Dương Gia Thiếu Ti Mệnh, Nguyệt Thần, Mặc Gia Tuyết Nữ, Đoan Mục Dung. Luận võ công, nàng ngoại trừ có thể đánh thắng Y Thánh Đoan Mục Dung ở ngoài, còn có thể cùng ai đánh một trận. Liên càng không cần phải nói Đại Tần hoàng triều ở ngoài. Đại Minh hoàng triều Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Chu Chỉ Nhược, Tôn Tú Thanh. Đại Đường hoàng triều Kỳ Vương nữ đế, phong thái khác nhau Cửu Thiên Thánh Cơ. Đại Tống hoàng triều Tiểu Long Nữ, Hoàng Dung. Đại Võ hoàng triều Võ Hoàng Võ Mị Nương. Còn dùng ta tiếp tục nói. Tiêu Chương Tiện cười tủm tỉm nhìn mọi người dưới đài, ngữ khí thản nhiên tàn mạn, nhưng mang theo một loại không thể nghi ngờ tự tin. Phản phất, đối với trong miệng hắn những nhân vật này, vô cùng hiểu rõ, hay cùng thấy tận mắt tự. Trong lúc nhất thời, nguyên bản ồn ào tiểu khách sạn tiến tĩnh lại, từng cái mắt to trừng mắt nhỏ nhìn vải đỏ trên đài cao Tiêu Chương, trên mặt hiện ra một vẻ chấn động, vẻ mặt dại ra. Bên trong góc, Tử Nữ cùng Lộng Ngọc hai người đối diện mắt, đều là nhìn ra trong mắt đối phương một vẻ kinh hãi cùng ngượng ngùng. Không nghĩ đến, tên của chính mình dĩ nhiên từ Tiêu Chương trong miệng nói ra. Nhìn dáng dấp, hắn đối với mình hiểu rất rõ. Này Tiêu Chương công tử rất lợi hại, dĩ nhiên biết được nhiều như vậy mỹ nữ, không biết hắn có hay không đều từng thấy. Tuy rằng Lộng Ngọc chính thai nghe được Tiêu Chương đối với mình đánh giá, nhưng khi nghe đến nhiều mỹ nữ như vậy tên sau, trong lòng nàng không khỏi có chút vắng vẻ, tựa hồ là đang lo lắng cùng sợ cái gì. Hắn một giới người kể chuyện, dĩ nhiên đối với Đại Tần trong chốn giang hồ thế lực khắp nơi hiểu rõ rõ ràng như thế thấu triệt, không biết hắn đến cùng ẩn giấu thân phận ra sao. Tử Nữ một tay thắt quai hàm, một tay gõ nhẹ mặt bàn, ánh mắt thăm thẳm nhìn trên đài phun ra nuốt vào khéo léo, tự nhiên hào phóng, chấn định thong dong Tiêu Chương. 20 năm qua, tựa hồ chưa bao giờ có một người đàn ông xem hắn như vậy thần bí khó lường, hấp dẫn hứng thú của chính mình. Chúng ta chưa từng gặp hắn, nhưng hắn nhưng biết được Tử Nữ tỷ tỷ cùng ta, còn nói vô cùng khẳng định. Chẳng lẽ hắn sau lưng cũng có một cái khổng lồ cơ cấu tình báo? Lộ Ngọc khẽ to mày, nhìn về phía Tử Nữ, nhỏ giọng hỏi. Nói không chắc thật là có khả năng. Ngươi nghe được vừa nãy hắn nói hắn mấy đại hoàng triều sao? Những này hoàng triều có cùng ta Đại Tần cách xa nhau rất xa, chính là Tử Lan Hiên cũng rất khó thu thập được tình báo chuẩn xác. Nhưng hắn nhưng có thể nói chuẩn xác ra người tên. Hay là hắn trưởng không cơ cấu tình báo mạnh hơn xa Tử Lan Hiên, thậm chí là La Võng. Tử Nữ sắc mặt đọc lại, cẩn thận phân tích nói. Không thể đi, ta xem Tiêu công tử cũng chính là một người bình thường mà thôi. Lộc Ngọc đối với Tiêu Chương sớm có cảm ứng, biết trong cơ thể hắn không hề nội lực gợn sóng, tuyệt đối không phải một cái người trong giang hồ. Vậy thì càng thú vị, một cái sẽ không võ công giang hỏa, nhưng nắm giữ bối cảnh đáng sợ mạng lưới tình báo. Lần này Thánh Hiền Thành đến, rất trị. Tử Nữ cười nhạt, nhìn về phía Tiêu Chương ánh mắt nhiều hơn mấy phần nhu hòa chờ mong. Thật không biết, người này còn có thể mang đến cho mình niềm vui bất ngờ ra sao. Xèo. Lúc này, một đạo xanh tươi lam quang từ bên trong góc bay ra, xông thẳng vải đỏ trên đài cao Tiêu Chương. Tiêu công tử nói cố sự đặc sắc tuyệt luân, xuất thần nhập hóa. Tiểu nữ tử tấm lòng thành, mong rằng không muốn ghét bỏ. Chương 3. Sau 5 ngày trở lại, liên tiếp rút 10 lần, vận khí tăng cao. Xèo. Một đạo lanh lảnh lam quang phi nhằm phía vải đỏ đài cao. Lại cạnh, rơi vào Tiêu Chương trà án trên, một khối màu xanh lam ngọc bội, toàn thân trong suốt, dưới ánh mặt trời, mặt ngoài phản xạ ra hào quang màu xanh lam, bên trong nhưng là màu đỏ tím, hai loại quang sắc lẫn lộn cùng nhau, vị dị mà mỹ quan. Ngọc bội hai bên điêu khắc, trung gian điêu khắc một đóa vi ô nẹt hình dạng hoa văn, bốn phía khắc từng tia lửa, tạo hình đặc biệt, thủ công tinh xảo, có thể gọi trong ngọc bội cực phẩm. Tiêu Chương liếc mắt là đã nhìn ra này không phải vật phàm. Theo ánh sáng bay tới địa phương nhìn lại, chỉ thấy được hai cái vóc người luyện chuyển nữ tử ngồi ở trong góc, một tử một tranh. Tuy khuôn mặt che giấu ở khăn che mặt dưới, Tiêu Chương nhưng là một ánh mắt liền nhận ra các nàng hai người thân phận, chính là vừa nãy trong miệng hắn Tử Lan Hiên hai vị mỹ nữ, Tử Nữ, Lộ Ngọc, Minh Giám bán biên sai nhất cổ, thử sinh hạ sử bất tương phùng. Tiêu Chương ở đây cảm ơn, nói, hắn góc đối lạc khẽ mỉm cười, nụ cười này trong nháy mắt mê đảo dưới đài các nữ nhân, hung hăng lôi kéo cổ họng rít gào hoan hô. Nghe nói này thơ, không ít người sắc mặt hơi kinh, trong miệng tự lẩm bẩm, muốn phải nhớ kỹ. Tử Nữ tỉ tỉ, hắn vừa nãy cái kia hai câu thơ là có ý gì a? Lộ Ngọc chỉ lo chìm đắm ở Tiêu Chương trong nụ cười, đã quên cái kia hai câu thơ, vội vàng lên tiếng hỏi. Minh Giám bán biên sai nhất cổ, thử sinh hạ sử bất tương phùng. Tử Nữ lặp lại lần, chỉ là nghe một lần, liền đi vào trong lòng. Cái này gọi là đệ bụng. Nửa bên gương sáng, một luồng cái thoa giao phó cho người yêu, chỉ cần nhân sinh vẫn còn, ở nơi nào đều có thể lần thứ hai tương phùng. Lộ Ngọc che miệng nở nụ cười, nhìn về phía Tử Nữ, trong con ngươi xinh đẹp ngậm lấy một tia hí cười. Tử Nữ tỉ tỉ, ta làm sao cảm giác, câu thơ này cùng ngươi biếu tặng cho Trương công tử cảnh tượng, như vậy xứng đôi đây. Nghe được Lộng Ngọc nhỏ giọng chê bừa, Tử Nữ đôi mắt đẹp hơi lạnh lẽo, ôn nhu nói, "Muội muội, ta xem ngươi ngày hôm nay rất vui vẻ à, có phải là nhìn thấy Tiêu Chương công tử liền không tên kích động à?" Lộng Ngọc hừ một tiếng, không có nói tiếp. "Chư vị nếu là không có nghi vấn, cái kia 5 ngày sau trở lại đi." Nói xong, Tiêu Chương xoay người lên lầu, nhìn thấy cửa phòng đóng chặt. Mọi người dưới đài chỉ cảm thấy vừa nãy mộng một hồi, nhưng khán giả sạn ở ngoài thiên, đã là mặt trời chiều ngã về tây, không cảm thấy. Nghe một buổi trưa, ai lại muốn sau 5 ngày trở lại? Này 5 ngày ta có thể làm sao mà qua nổi a? Tại sao không thể một hơi nói đây? nhất định phải treo chúng ta, quá khó tiếp thu rồi. Sẽ có một ngày đao ở tay, giết hết thiên hạ Đoạn Trương Cầu. Ta ngàn dặm xa xôi chạy tới, chỉ vì có thể nghe trên Tiêu Trường công tử nói một lá thư, kết quả thời gian nửa ngày, lập tức liền không còn. Xem ra ta chỉ có thể ở tại khách sạn này. Không phải vậy, 5 ngày một cái qua lại, của cải đều có thể hao hết. Người còn lại nghe nói như thế, không khỏi sắc mặt một hắc. Thật con mẹ nó vở xèo lẹt. Lời nói ngươi ở lại đây 5 ngày, ăn uống ngủ nghỉ trụ, liền háo không riêng tài sản. Khách mời tú 5 tụ 3 rời đi khách sạn. Người đi nhà trống. Chỉ có một số ít người còn lưu lại nơi này ăn cơm tối, dư vị nội dung trong sách. Từ nữ tỷ tỷ, này 5 ngày nhàn rỗi thời gian, chính hai cho chúng ta làm tốt sự. Lộc Ngọc nhỏ giọng ở từ nữ bên thai nói rằng. Làm sao, ngươi còn muốn nghe? Từ nữ nhẹ nhàng nở nụ cười, ánh mắt rơi vào lầu 2. Đúng vậy, tốt như vậy nghe cố sự, không tiếp tục nghe tiếp, thực sự là quá đáng tiếc. Lộc Ngọc trong lòng cấp thiết, ước gì mỗi ngày đều có thể ở lại cái này khách sạn, có thể mỗi ngày đều nhìn thấy Tiêu Trương. Dù cho Tiêu Trương không nói thư, chỉ cần có thể nhìn thấy tấm kia tuấn mỹ khuôn mặt, liền tâm tình khoan khoái. Em gái ngoan của ta, chỉ sợ ngươi không phải muốn nghe thư chứ? Từ nữ quay đầu nhìn về phía Lộc Ngọc, nhẹ cười một tiếng. Chợt, sắc mặt từ từ nghiêm túc. Những ngày gần đây, chúng ta vẫn đúng là không thể đi làm việc, đến ở nơi này ở lại. Vừa đến, có thể cùng Tiêu Trương công tử tiếp xúc một chút, tra xét thế lực sau lưng hắn. Thứ hai, Tiêu Trương công tử lợi bình nông gia điền mật chuyện này, nhất định sẽ lại nổi lên phong ba. Dựa theo người phụ nữ kia tính tình, nhất định sẽ trong bóng tối phái người làm hại công tử, không thể không phòng thủ. Lộc Ngọc nghe xong, hung hăng gật gật đầu nhỏ, chính nói rằng ta tâm khảm bên trong. Tiểu nhị, tử nữ phất tay bắt chuyện, đặt trước một cái phòng, liền trụ đến ở Tiêu Trương bên cạnh. Chính như tử nữ dự liệu, tân một kỳ cố sự, rất nhanh sẽ đưa đến Đại Tần hoàng triều các kể chuyện thương trong tay. Bác Xuyên Hành, này cố sự quá đặc sắc, mau mau in thêm, này một kỳ lượng tiêu thụ nhất định sẽ nổ tung. Hoa ha ha, Tiêu Trương công tử thực sự là ta chờ tài thần gia a, nhất định phải cố gắng cung lên. Thư thương đang xem xong thoại bản sau, coi như người trời, cấp tốc để thủ hạ in ấn. Thành Hàm Dương, trời ơi, Tiêu Trương công tử không chỉ có liệt ra các đại hoàng triều mỹ nhân, còn lợi bình nông gia đường chủ điện mật, đây là muốn khuấy lên toàn bộ giang hồ a. Mẹ nó, điểm ấy bình quá ác độc, vội vàng đem những này lợi bình đều đặt ở, càng bắt mắt càng tốt. Này một kỳ đề mục liền biết, khiếp sợ. Tiêu Trương cùng nông gia đường chủ điện mật không thể không nói cố sự. Nếu như Tiêu Trương biết rồi, e sợ gặp tại chỗ tức chết. Ngươi chính là hố các ngươi nhà tại thần gia. Cho tới Tiêu Trương thủ lao, đã sớm thương lượng thỏa đáng, căn cứ mỗi kỳ lượng tiêu thụ đến cho tiền. Hắn đương nhiên sẽ không vừa bắt đầu liền đem giá tiền quy định săn chết rồi. Thế giới này là tổng võ thế giới, các đại hoàng triều, võ lâm giang hồ, đặc sắc lộ ra. Tuyết Trung cố sự vô cùng thích hợp nơi này, tuyệt đối sẽ đại bạo. Rất nhanh, những câu nói này vốn là đưa đến Đại Tần hoàng triều các nơi, giang hồ chấn động. Trong phòng, Tiêu Trương nhìn mặt trước hệ thống, mặt trên biểu hiện nhân khí trị chính đang không ngừng tăng cường. Ký chủ, Tiêu Trương nhân khí trị 1 triệu đồng tao bệ thưởng, 10 vạn nhân khí trị đánh một lần. Bạch ngân bệ thưởng 1 triệu nhân khí trị một lần. Cho tới càng cao hơn hoàng kim bệ thưởng, kim cương bệ thưởng, hiện tại căn bản không cần mơ mộng. Tuy rằng bạch ngân bệ thưởng đánh một lần nhất định sẽ rút ra khá là châu bò bảo vật, nhưng đồng thau bệ thưởng lời nói có thể đánh 10 lần, vạn nhất có thể rút chúng mấy lần châu bò bảo vật đây. Thả ở kiếp trước, Tiêu Trương cái tên này chính là cái đánh cược cậu. Liền không tin, ta này vô nghĩa mệnh cách còn có thể đồng thời đều xuyên về tới. Hắn mở ra nhận thưởng, hai tay tạo thành chữ thập, trong lòng yên lặng cầu khẩn. Nhất định phải rút chúng, nhất định phải rút chúng a. Ken, chúc mừng ký chủ rút chúng thượng phẩm đan dược chân khí đan. Chúc mừng ký chủ rút chúng 1 tấm tử sĩ thanh loan nhân vật mạnh mẽ. Tập hợp đủ 10 tấm liền có thể thu hoạch tương ứng nhân vật. Chúc mừng ký chủ rút chúng thượng phẩm đan dược chân khí đan. Chúc mừng ký chủ rút chúng tiên cấp thượng phẩm công pháp Bích Hải thôn tiên. Chúc mừng ký chủ rút chúng thượng phẩm đan dược Ngưng thần đan. Chúc mừng ký chủ rút chúng tiên cấp thượng phẩm kiếm pháp Kiếm nhất. Chúc mừng ký chủ rút chúng tiên cấp hạ phẩm thân pháp Vô ảnh bộ. Chúc mừng ký chủ rút chúng 1000 lạng hoàng kim. Chúc mừng ký chủ rút chúng 1 tấm kiếm Cửu Hoàng đến nhân vật mạnh mẽ. Tập hợp đủ 10 tấm liền có thể thu hoạch tương ứng nhân vật. Chúc mừng ký chủ rút chúng 100 tên phượng tự doanh Vũ Lâm vệ. Chương 4. Một đêm vào tiên thiên. Từ nữ chấn động. Khủng bố như vậy, mẹ nó. Tiêu Trương nhìn thấy này liên tiếp khen thưởng sau, cả người đều đã tê dần. Vận khí tăng mạnh. Quả nhiên xuyên qua rồi sau khi, liền mang theo tự thân vận khí thuộc tính đều rất đầy. Hệ thống, ngươi thực sự là quá lương tâm. So với cái kia bánh quai trèo đẳng muốn lương tâm có thêm. Soạt, soạt, soạt. Từng đạo khen thưởng đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Trương trước mặt. Ánh sáng lưu chuyển, lấp lóe hào quang. Bích Hải thôn thiên. Tuyết Trung có công pháp này sao? Tiêu Trương cầm lấy này tiên cấp thượng phẩm công pháp, lòng sinh nghi hoặc. Từ tiêu ngựa đạp giang hồ, diệt môn vô số, trời mới biết cái kia thính triều các bên trong công pháp đều có cái gì, nói vậy là vừa bị diệt môn phái. Có điều, thiên cấp thượng phẩm công pháp, dĩ nhiên là Tuyết Trung công pháp chi cao, cùng đại hoàng đỉnh chờ lực lượng ngang nhau, thật sự hiếm thấy. Thế giới này, giang hồ san sát, hoàng triều đối lập, là một cái tổng võ đại thế giới. Tu luyện võ đạo, có thể đạp nát hư không, phi thăng thành tiên. Công pháp, pháp thuật cấp bậc phần, thiên, địa, huyền, hoàng tứ giai, mỗi một giai đều phân vì là hạ trung thượng tam phẩm. Đan dược, vũ khí phân chia tương đối đơn giản, hạ, trung, thượng tam phẩm, lên trên nữa, có người nói là tiên phẩm. Cho tới võ đạo một đường cảnh giới. Tiêu Trương đi tới nơi này sau khi, phát hiện đúng như các đại tiểu thuyết bên trong viết như thế, đều không khác mấy. Hậu thiên, thiên thiên hai cảnh, mỗi người có cửu trọng thiên. Bước vào tông sư, liền có thể nội lực ở ngoài, kinh khí thành cường, có thể gọi một người có thể địch ngàn quân. Này cảnh giới, phân chia cửu phẩm. Cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất. Tông sư bên trên chính là đại tông sư. Vũ phu tu luyện nội lực, dung hợp sở trường của các nhà, hỗn tạp phiên phước, cố đại tông sư cảnh chia làm cấp 3, kim cương, chỉ huyền, thiên tượng. Cho tới Phật, đạo, nho này ba nhà. Sở tu công pháp thuần nhất tịnh triệt, chú ý thiên nhân cảm ngộ, thiên địa cộng linh. Cho nên, bọn họ đại tông sư cảnh chỉ có một cảnh. Thì như Phật gia chỉ có kim cương, đạo gia chỉ có chỉ huyền, nho gia chỉ có thiên tượng. Lên cấp khó dễ trình độ mà nói, tự nhiên là nho gia càng khó. Rất nhiều nho sinh không có tiếng tăm gì 30 năm, một khi đến ngộ, câu thiên thông địa, lên thẳng thiên tượng. Lại bên trên chính là lục địa thần tiên. Nếu dẫn theo một cái tiết tự, tự nhiên cùng tiên nhân không khác. Tuổi thọ 800 năm, thiên địa ở ta tay. Vào địa tiên, liền có tư cách khai thiên môn. Quá thiên môn, liền có thể phi thăng tiên giới, trường sinh trong tầm mắt. Như mở ra thiên môn, nhưng có điều, lựa chọn lưu lại nhân gian. Cái kia liền có tiên nhân chi tâm, tiên nhân chi hồn, tiên nhân phương pháp. Do đó thành tiểu tiên nhân cảnh. Chỉ là, không vào tiên giới, thì lại tuổi thọ cuối cùng rồi sẽ khô cạn, không có thể trường sinh. Hiện nay, đã biết người mạnh nhất, có điều thiên tượng cảnh. Địa tiên không ra, thiên tượng vô địch. Này thiên cấp thượng phẩm công pháp, nếu là đặt ở các đại hoàng triều, các đại giang hồ bên trong, chỉ sợ sẽ đưa tới vô số người giành giật. Tiêu Chương cầm lấy Bích Hải Thôn Thiên. Sau một khắc, công pháp này hóa thành vô số ánh sao, rơi vào rồi Tiêu Chương trong đầu. Thể hồ quán đỉnh. Hệ thống khen thưởng công pháp, pháp thuật, hoàn toàn không cần tu tập, tự động chuyển vào tiến vào Tiêu Chương trong đầu. Quá đạt đến một trình độ nào đó, hệ thống thực sự là quá lương tâm. Tiêu Chương không nhịn được liên tục tán thưởng. Công pháp đã có. Vậy kế tiếp chính là lên cấp. Phá kính. Này hai viên thượng phẩm chân khí đan, một viên ngưng thần đan, không chút do dự liền từng cái dùng. Tiêu Chương không dám lập tức liền toàn ăn. Trong tiểu thuyết nhưng là viết thật nhiều, nội lực quá nhiều, bạo thể mà chết ví dụ. Hắn cũng không dám bất cẩn. Thôn thêm một viên tiếp theo chân khí đan, vừa vào miệng liền tan ra. Tinh khiết dược lực trong nháy mắt chuyển hóa thành như dòng lũ giống như nội lực, sôi trào mãnh liệt, như dao long xuất hải, nhằm phía Tiêu Chương toàn thân. Theo Bích Hải Thôn Tiên công pháp vận chuyển con đường, nhanh chóng ngưng tụ thành một vòng khí xoáy, rơi vào bụng. Kỳ kinh bát mạch thông suốt, đầy dây dịu dàng nội lực. Tiêu Chương vội vàng nuốt vào quả thứ hai ngưng khí đan. Tăng, tăng, tăng. Cảnh giới đột nhiên tăng vọt. Hậu thiên nhất trọng, hậu thiên nhị trọng, hậu thiên đỉnh cao. Hai viên ngưng khí đan, để Tiêu Chương cá chép biến rồng, nhảy một cái trùng thiên, đi đến hậu thiên đỉnh cao cảnh. Không nghĩ đến, này hai viên thượng phẩm đan dược lại đáng sợ như thế, không chỉ có rút đi ta thân thể phàm thai, còn đem cảnh giới tăng lên tới hậu thiên đỉnh cao. Tiêu Chương kinh ngạc trong lòng. So với hắn còn muốn chấn động, nhưng là sát vách tử nữ cùng Lộc Ngọc. Các nàng giờ khắc này, từ lâu cởi quần áo bỏ nịt, lười biếng dựa vào trước bàn, lật xem Tiêu Chương nói bản. Đột nhiên, cảm nhận được sát vách truyền đến động tĩnh. Hai người đều là không hẹn mà cùng đối diện một ánh mắt. Xảy ra chuyện gì? Công tử trên người đột nhiên xuất hiện nội lực khí tức. Lộc Ngọc đại lông mày hơi nhíu, trong con ngươi xinh đẹp né qua một vẻ kinh ngạc. Cảnh giới của hắn, ở tăng vọt. Ở tăng vọt. Mấy hơi thở liền đến hậu thiên đỉnh cao. Từ nữ đôi mắt đẹp kinh xúc, che miệng nhỏ, 3000 tóc tím nhẹ nhàng lắc lư. Ban ngày, hắn vẫn là một cái sẽ không nội lực phàm phu tục tử. Hiện tại, đã là hậu thiên đỉnh cao cao thủ. Công tử đây là tu luyện như thế nào? Cảnh giới tăng lên sao như vậy thần tốc? Tuy nói hậu thiên đỉnh cao không tính là nhất lưu cao thủ, nhưng ít ra siêu thoát phàm tục, có xung kích càng mạnh hơn cảnh giới khả năng. Lộc Ngọc trong lòng mừng thay cho Tiêu Chương. Ta đoán, hẳn là hắn được một loại nào đó đan dược, bằng không, không thể một tức trong lúc đó liền tăng lên mấy cảnh. Mà loại đan dược này cấp bậc, hiển nhiên là thượng phẩm, thậm chí là tiên phẩm. Tử nữ hơi nhíu đại lông mày, ngón tay gõ nhẹ trên bàn. Mắt tím đọc lại, thầm nghĩ trong lòng, xem ra này thân phận của Tiêu Chương, xa so với chúng ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Loại này cấp bậc đan dược, coi như là các đại hoàn thất, sợ là cũng cầm không ra mấy viên chứ. Vậy công tử thân phận? Nói đến đây, Lộc Ngọc ánh mắt hơi ảm đạm. Như Tiêu Chương thân phận cao quý, chỉ bằng nàng một cái Tử Lan Hiên nho nhỏ hầu gái, là căn bản không xứng với Tiêu Chương. Làm sao? Đối với mình không tự tin. Tiêu Chương nhưng là đem ngươi đứng vào Yên Chi bảng, ngươi sẽ là danh chấn đại tần mỹ nhân. Tử nữ đôi mắt đẹp ngậm lấy một tia cười khẽ, nhìn chăm chú Lộc Ngọc. Cái kia tử nữ tỷ tỷ cũng bị đứng vào Yên Chi bảng, nói không chắc, Tiêu Chương công tử đối với tỷ tỷ sớm đã có ý. Lộc Ngọc nhẹ cười một tiếng, trong phút chốc, trong phòng cây mắc cỡ triển khai lá cây, hoa quỳnh càng là phóng ra trong nháy mắt diễm hoa. Chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn. Chỉ đến như thế, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, Tiêu Chương công tử nội lực cũng chưa hoàn toàn lắng đọng xuống, hắn là dự định tiếp tục lên cấp, một lần đột phá tiên thiên cảnh. Tử nữ ngóng nhìn sát vách, thật không thể có thể đi qua tận mắt xem. Trốn ở bên cạnh trong phòng đoán đến đoán đi, thực sự không phải tác phong của nàng. Này tiên thiên cảnh nhưng là rất khó đột phá, ta trước. Không giống nhau, không chờ tử nữ nói xong, hồi hộp, nàng mặt cười trong nháy mắt cứng ngắc, từ từ bò lên trên một bệnh kinh hãi. Căn phòng cách vách lần thứ hai truyền đến động tĩnh. Tiêu Chương nuốt vào ngưng thần đan, toàn bộ người tâm thần quý nhất, càng dễ dàng cảm ngộ thiên địa, đi ra con đường của chính mình. Dược lực càng là hóa thành khủng bố nội lực dòng lũ, theo đại chu thiên kinh mạch vận chuyển tới hắn thân thể các nơi, cảnh giới nhanh chóng phản trướng. Tiên tiên nhất trọng, tiên tiên nhị trọng, tiên tiên ngũ trọng, một hơi đạt đến tiên tiên ngũ trọng. Tiêu Trương tâm thần chìm đắm bên trong, nhiều lần đem nội lực trong cơ thể mãi thâm hậu hoàn toàn lắng đọng xuống. Căn phòng cách lách đã là tĩnh mịch không hề có một tiếng động. Tử nữ cùng Lộng Ngọc hít vào một ngụm khí lạnh, nín hơi ngưng thần, không lúc đích. Đến nửa ngày, tử nữ mới chậm rãi phun ra bốn chữ: khủng bố như vậy, chương năm sẽ có một ngày đao ở tay, giết hết thiên hạ tiên tiên cảnh ngũ trọng. Tuy ở Đại Tần hoàng triều bên trong không tính là nhất lưu cao thủ, cũng đã nhưng mà vừa thấy võ đạo, thoát ly phàm tục, thu được đi về càng mạnh hơn cảnh giới võ đạo tư cách. Thậm chí thêm vào những này thiên cấp thượng phẩm công pháp, kiếm thuật, chính là tông sư cũng có thể một trận chiến. Phải biết, thiên cấp công pháp ở thế giới này có thể gặp không thể cầu, hầu như chỉ là tồn tại với trong truyền thuyết. Hiện nay, nơi nào còn có thiên cấp công pháp cái bóng? Này cấp bậc, đừng nói vượt biên cường sát kẻ địch, coi như là vượt cấp cũng không có vấn đề gì. Dù là như vậy, Tiêu Trương vẫn như cũ không hài lòng lắm. Loại công pháp này, phòng trừng kém xa võ đang trưởng giáo Vương Trọng Lâu đại hoàng đỉnh, võ đế thành thành chủ Vương Tiên Chi một ánh mắt ký trường sinh. Nếu như được cái kia hai loại công pháp, tự mình nghĩ tất sức chiến đấu sẽ trở thành bao nhiêu thức tăng bọn. Có điều, ta ngược lại thật ra không nghĩ đến, dĩ nhiên có thể rút chúng lao hoàng kiếm pháp. Tiêu Trương nhìn thấy kiếm nhất, mừng rỡ. Kiếm cửu hoàng là ai vậy? 500 năm đến, kiếm đạo đại sư, kiếm tu thiên hạ đệ nhị. Trước 30 tuổi, vẫn là thợ đánh sắt, vừa bãi vô danh. Sau 30 tuổi, nhân sinh hãy cùng bật học như thế. Một bình rượu vàng, một đạo hộ kiếm, liên tiếp nộ ra 8 đạo kiếm pháp, khiêu chiến Vương Tiên Tri, tuy bại, nhưng được tán thành. Chỉ đứng sau Hoa Đào kiếm thần Đặng Thái A. Kiếm pháp của hắn, có thể trên lại sao? Không thể. Ken. Tiêu Trương cầm lấy kiếm nhất. Kiếm pháp hóa thành ánh sao, chui vào trong đầu của hắn. Thể hồ quán đỉnh. Đúng. Tiêu Trương chỉ cảm thấy chính mình cả người đều chìm đắm ở mênh mông vô ngần trong biển kiếm. Mênh mông kiếm ý, ngưng tụ thành vô số bậc thang, nối thẳng vòng trời. Nhìn lại nhìn tới, hắn dĩ nhiên đứng ở trên cùng bậc thang. Trong tay không có kiếm nhưng hơn hẳn có kiếm bình thường. Từng kia hàn mang, thuận ngón tay, ở trước mặt ngưng tụ thành dài 3 thước thanh phong. Kiếm ý đã thành, ngưng tụ với tâm. Này chính là độc thuộc về Tiêu Trương kiếm tâm. Ta ý tức kiếm ý, ta tâm tức kiếm tâm. Tiêu Trương ánh mắt đọc lại, chỉ một thoáng, 3 thước ánh sáng màu xanh từ trên người bắn ra, tàn nhẫn mà chém ở trên vách tường. Cũng may, Tiêu Trương đúng lúc khống chế lại sức mạnh, đem này bên ngoài kiếm ý ngăn cản. Không phải vậy, này gian phòng ốc sợ là sẽ phải nổ tung thành cho tàn. Đốc đốc đốc, cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Tiêu Trương bóng người lóe lên, thân pháp từ lâu thông hiểu đạo lý, để hắn tâm niệm hợp nhất, lấy thân ngự hình. Trong nháy mắt chính là xuất hiện ở 10 mét ở ngoài cửa phòng. Công tử, ta tự tay làm cho ngươi món ăn, thừa dịp nóng ăn đi. Đầu bếp vui cười hớn hở đối với Tiêu Trương lóc cười một tiếng. Đa tạ đinh thúc. Hơn nửa tháng ở chung, hắn cùng đầu bếp đã sớm quen thuộc. Xuyên Việt tới sau, hệ thống để hắn đến Hữu Lai khách sạn đánh dấu, thuận tiện ở đây kể chuyện. Đánh dấu liền có thể thu được khen thưởng. Hắn thu được Tuyết Trung phải bản, làm nổi lên người kể chuyện. Có điều, hệ thống nói tới đánh dấu khen thưởng, hoàn toàn không chỉ như thế. Rất có khả năng phải nhận được ngoài ngạch khen thưởng. Khi nào có thể cho ta phát một hồi đánh dấu khen thưởng a? Không phải vậy ta đến không? Tiêu Trương cơm nước non nê, nhìn chằm chằm hệ thống hỏi. Ký chủ yên tâm, đánh dấu khen thưởng sẽ ở ký chủ ngưng lại nơi đây sau khi kết thúc, tự động phân phát đến ngươi ba lô. Căn cứ hệ thống quy tắc, đi hướng về không giống địa phương kể chuyện, liền có thể được không giống khen thưởng. Nói vậy, ở một chỗ cũng sẽ không đợi quá lâu. Đánh dấu khen thưởng sự, tạm thời để ở một bên. Tiêu Trương nắm bắt nhân vật mảnh vỡ, Tử Sĩ Thanh Loan không chỉ có là tuyệt mỹ đại mỹ nữ, còn là một vị tiềm lực vô cùng cao thủ. Đánh vào Thanh Loan ngược lại cũng ở hợp lý trong phạm vi. Để ta bất ngờ chính là, ta càng đánh vào lão hoàng nhân vật mảnh vỡ. Ta đây nếu như bắt hắn cho gọi ra đến rồi, cái kia các đại hoàng triều bên trong, ta chẳng lẽ có thể nên ngang mà đi? Một vị thiên tượng cảnh cao thủ, vô địch thế gian a. Hệ thống cho gọi ra đến nhân vật, đối với Tiêu Trương trung thành độ là 100. Căn bản sẽ không phản bội, càng sẽ không vi phạm bất cứ mệnh lệnh gì. Ta lại không tránh bá, cho ta những ngày binh mã, đúng là có chút vô bổ a. Tiêu Trương nhìn 100 tên phượng tự doanh bạch mã nghiếc vòng. Những người này nhưng là từ phượng niên thân quân, cận vệ đội. Mỗi người đều là vạn người chọn một, tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. 800 bạch mã nghĩa tổng sức chiến đấu, tương đương với mông điểm 3000 hoàng kim hỏa kỵ binh. Quét ngang tất cả, không gì không làm được. Dù là như vậy, Tiêu Trương còn ghét bỏ người ta. Nếu để cho các đại hoàng thất biết rồi, nhất định sẽ tức hộc máu. Quên đi, ở lại đây đi, vạn nhất sau đó dùng đến trên đây. Tiêu Trương ánh mắt lóe lên. Các đại hoàng triều ở ngoài, địa vực bao la, có các đại man di phạm tá trung nguyên. Đại Tân ở ngoài, có hung nô làm loạn, mắt nhìn chằm chằm. Đại Đường ở ngoài, có đột quyết thành họa, coi người Hán vì là cửu hai chân. Đại Tống ở ngoài, có liêu man phạm cảnh, thiêu sát kiếp lược. Đại Minh ở ngoài, có ngoa thứ ta muốn loạn trung nguyên. Đại Võ ở ngoài, có đông di giã quỷ, xâm tiên và bệnh. Vạn nhất ngày nào đó, những này man di xâm lấn, nhiễu loạn các đại hoàng triều, chính mình dựa vào phượng tự doanh quân, cũng đủ để tự vệ. Đương nhiên, nếu như hệ thống còn có thể khen thưởng quân đội lời nói, vậy hắn cũng không ngại xuất lĩnh Bắc Lương thiết kỵ, đạp diệt những này vực ngoại man di. Tuy nói Tiêu Trương cái tên này tính tình hờ hững, lười nhác, nhưng hắn cũng là có điểm mấu chốt. Phạm ta Viêm hoàng người, tuy xa tất chu, căn phòng cách vách bên trong tử nữ cùng Lộng Ngọc, từ lâu kinh ngạc đến ngây người. Lúc trước cái kia một đạo ác liệt kiếm ý dọa Tử Nữ nhảy một cái, lấy nàng nhất phẩm tông sư cảnh giới, càng là đối với đạo kiếm ý này đều cảm nhận được từng tia nguy hiểm. Thật sự là thật đáng sợ. Công tử đến cùng là thần thánh phương nào? Sở tu kiếm pháp, lấy tiên thiên ngũ trọng thực lực, nhưng có thể uy hiếp đến nhất phẩm tông sư. Nghĩ tới đây, Tử Nữ gọi chim bồ câu, đưa thư Tử Lan Hiên, để bọn họ cấp tốc điều tra thân phận của Tiêu Trương. Rất nhanh, Tuyết Trung thoại bản ở Đại Tần Hoàng Triều bên trong nổ tung, lượng tiêu thụ điên cuồng tăng vọt, các thành trấn lớn tồn kho từ lâu khô kiệt. Bất đắc dĩ, chỉ có thể cố gắng càng nhanh càng tốt, thông báo các nơi thư thương in thêm. Thành Lâm An, trời ơi, trước ta nhưng là in thêm gấp 3 số lượng, tất cả đều bán xong. Đúng vậy, nhanh lên một chút tấn đi. Nếu như còn cung không lên hàng, bọn họ khả năng liền muốn bán đạo văn. Mẹ nó, vậy tuyệt đối không được. Ngày hôm nay ngay lập tức sẽ in thêm 3 bản sách. Thư thương vén tay áo lên chính là làm. Hiện tại chính là đầu gió, chính là kiếm tiền thời điểm. Có tiền không kiếm lời vương bắt đạn. Bắt châu thành. Cái gì? Ta in thêm 10 bản sách nhanh như vậy đều không còn. Mẹ nó, ta muốn kiếm lời phiên a. Nhanh nhanh nhanh, gọi tới sở hữu đồng nghiệp, thâu đêm suốt sáng cho ta được. Tiền công tăng gấp đôi. Tiêu công tử, ngài chính là ta cha đẻ a. Toàn bộ Đại Tần thư thương có thể dựa cả vào ngươi nuôi sống. Thư thương cho Tiêu Trương điêu khắc dập đầu 3 cái, 3 cái cắm hương ở lư hương trên, hai tay tạo thành chữ thập, hung hăng cầu thần. Nam Hòa thành, phố lớn ngõ nhỏ, bất luận bách tính, quan lại, cũng hoặc là giang hồ nhân sĩ, tất cả đều ở nhiệt liệt thảo luận Tuyết Trung thoại bản. Này kỳ nội dung thực sự là quá kinh bạo. Tiêu Trương công tử lợi bình nông ra điện mật, nói nàng chính là cái bình hoa, không xứng vào Yên Chi bảng. Tiêu công tử quá lợi hại, hắn là nghĩ như thế nào đi ra Yên Chi bảng, xuân thu 13 giáp thứ này. Thật muốn tự mình nghe một hồi Tiêu công tử kể chuyện a. Ta dựa vào. Rõ ràng bìa ngoài trên nói, bên trong có Tiêu Trương công tử cùng điện mật không thể không nói sự, ta quần đều thoát, ngươi liền cho ta xem cái này. Này Diệp Bạch Quỳ thật thê thảm a. Thê nữ bị trước trận tha chết, tự thân chết trận, cùng chúng ta Đại Tần danh tướng so sánh, thật rất rưởi. Liên này còn dám xưng là binh thánh. Ai nha, đoạn chương rồi, lại đoạn chương rồi, tức chết ta rồi. Sẽ có một ngày đao ở tay, giết hết thiên hạ đoạn chương cầu a. Chương 6, điên mật thủ đoạn. Phù Tô Hiếu Kỳ, nông ra, khối ngôi đường. Điên mật giờ khắc này đang cùng Điền Trọng, Điền Mãnh, Điền Hổ ba người nghị sự. Thắng Thất từ phệ nha ngục phóng thích ra ngoài. Nghe được sau chuyện này, Điên mật thất kinh, chỉ lo Thắng Thất trở về tìm nàng báo thù. Dù sao, mấy năm trước, ở nàng vẫn là khôi ngôi đường tổng quản Ngô Khoáng thê tử thời điểm, lợi dụng chính mình khuôn mặt đẹp cùng thân thể, vu hại Trần Thắng làm bẩn chính mình, dẫn tới Ngô Khoáng cùng Trần Thắng đại chiến. Kết quả, Điền Mãnh, Điền Hổ mọi người chạy tới, độc tổn thương Ngô Khoáng, bắt Trần Thắng, cũng đối với hắn gây chìm hà hình phạt. Trần Thắng may mắn chạy trốn, cải danh Thắng Thất, mở ra lưu vong cuộc đời. Hiện nay, bị thả ra ngoài, trở về tìm Điền Mật báo thù, cũng hợp tình hợp lý. Con mẹ nó, Trần Thắng cái tên này nếu như còn dám về nông gia, lão tử cho hắn biết chữ chết viết như thế nào. Ta cùng đại ca lần này tuyệt đối sẽ không lại để hắn đào tẩu. Điền Hổ luôn luôn tính khí rất nặng, một cái tát vỗ vào trên bàn, thô lô âm thanh vang vọng ở bên trong phòng. Điền Hổ đường chủ, ngươi yên tâm liền được, cái này Thắng Thất, hắn không dám về nông gia. Sở dĩ đem phong thích, rất có khả năng là dùng tới đối phó sáu quốc dư nghiệt. Điền Trọng trang điểm tướng mạo cũng không xuất chúng, cùng phổ thông nông gia đệ tử như thế, như không nhìn kỹ, ai biết hắn sẽ là cộng công đường đường chủ. Điền Trọng đường chủ nói có lý. Có điều, hắn nếu thật sự dám trở về, lần này vừa vặn liền làm cái kết thúc, để hắn triệt để chết ở này. Điền Mãnh dài nhọn lông mày hơi dựng thẳng, sắc bén âm thanh mang theo sát khí cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Điền Mật che miệng cười khẽ, xinh đẹp quyến rũ, vậy thì phiền phức chư vị nhọc lòng. Báo, đường chủ, tân một kỳ thoại bản đã đến. Một hộ vệ chạy vội đi bảo, quỳ một chân trên đất. Điền Mật đốn một cái đi tới, nhàn rỗi du hút một hơi thuốc sau, một bên phun ra vào gói, một bên tiếp nhận thoại bản. Quỳ xuống đất đệ tử, dương mắt nhìn lên, vừa vặn có thể nhìn thấy cao xoa quần bảo dưới một vệ xuân quang. Sợ hãi đến hắn vội vã cúi đầu, không dám nhìn nhiều, chỉ lo đi không ra này cổng lớn. Người còn xem cái này? Điền Trọng cười ha ha, nhìn thấy lời này bản, cho rằng Điền Mật thật sự có nhàn hạ thoải mái. Thánh Hiền Thành đến rồi cái người kể chuyện, hắn nói cố sự đúng là thú vị, ngược lại nô gia cũng không có ai bồi, chính ngắm nghĩa cẩn thận thoại bản giải giải buồn. Điền Mật làm bộ một bộ bất đắc dĩ hoa nữ hình, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ che kín tội nghiệp vẻ mặt. Nhà Điền Trọng, Điền Hổ hai người suýt chút nữa liền muốn ôm vào trong ngực, rất an ủi. Không biết cái tên này lại nói cái gì cố sự, hy vọng không để cho ta mất. Đồng nhiên, tiếng nói im bặt đi. Điền Mật gắt gao trừng mắt thoại bản, tay ngọc nhỏ dài chậm rãi nắm chặt, trong mắt bên trong nổi lên lửa giận, đột nhiên đem thoại bản tàn nhẫn mà ngã xuống đất. Đáng ghét, hắn càng dám như thế điểm. Nói được nửa câu, nàng không nói thêm gì nữa, thở hổn hển, mặt cười từ từ bình tĩnh lại. Điền Trọng, Điền Hổ hai người nhặt lên thoại bản xem sau, không khỏi lòng sinh tức giận. Cái này Trương Tiêu là món đồ gì, dĩ nhiên nói Điền Mật đường chủ là gà bị ngỗng, không xứng vào Yên Chi bảng, liền bác sĩ Đoan Mục Dung đều đánh không lại. Điền Trọng sau khi thấy, lòng sinh lửa giận. Hắn từng là thần nông đường Chu Gia nghĩa tử, ở Điền Mật đầu độc dưới, phản ngơ cả ngần nông đường, đổi họ Điền. Bởi vậy, đối với Điền Mật, hắn sớm có ý nghĩ, hận không thể đem chiếm được cho mình. Còn bản đó, hắn như vậy mắng Điền Mật, chẳng khác nào là đang mắng nông gia. Xem lão tử không bắt hắn cho bổ. Nói, Điền Hổ rút ra hổ phách kiếm, mặt lộ vẻ hung quang, định giết hướng về Thánh Hiền Thành. Hai vị đường chủ chớ đừng đến nổi giận. Tiêu Trương công tử chưa từng gặp thiết thân, này bên trong chỉ sợ là có hiểu lầm gì đó. Nếu các ngươi hưng binh vấn tội, chẳng phải là để thế nhân đều đối với ta có ý kiến? Vẫn là ít hôm nữa sau, thiết thân tự mình đi cùng Tiêu Trương công tử giải thích đi. Điền Mật trên khuôn mặt xinh xắn treo đầy nước mắt, nghiêng đầu đi, ống tay áo nhẹ nhàng lau chùi lệ nhỏ, bãi làm ra một bộ dáng vẻ đáng yêu. Điền Trọng lắc đầu thở dài, Điền Mật đường chủ như vậy nhân tử, tiểu tử kia thật sự là may mắn a. Điền Hổ hừ lạnh một tiếng, giận không chỗ phát tiết, thực sự là tức chết ta rồi, ngươi được làm nhục như thế, còn buông tha hắn, thực sự là quá thiệt lương. Điền Mạnh không nói gì, chỉ là nhếch miệng lên một vẻ ý tứ sâu xa mỉm cười. Tình cảnh này, để bên ngoài nông gia đệ tử sau khi thấy, trong lòng đối với Điền Mật thánh khiết hào quang nữ thần hình tượng, lại thêm một khối ngói. Đối với Tiêu Trương sản sinh lớn vô cùng oán nộ, nếu không là nông gia cấm chỉ đệ tử một mình ra ngoài, chỉ sợ bọn họ nhất định phải đi Thánh Hiền Thành cho mình nữ thần đòi một lời giải thích. Đêm khuya, Si Bưu Đường, trong lầu các, hai bóng người phản chiếu ở song xa trên. Điền Mật nhẹ nhàng xoa xoa Điền Hổ lồng ngực, che miệng khẽ cười nói, ngươi để cốt yêu đi giết Tiêu Trương, nô gia nên làm sao báo đáp phần ân tình này đây? Đối với yêu cầu của ngươi, ta từ trước đến giờ có chuyện nhớ tất ngạnh, nên làm sao báo đáp, ngươi còn không biết sao? Điền Hổ cười ha ha. Song xa trên hai bóng người bắt đầu lắc chuyển động. Thành Hàm Dương, trên đường phố, người đi đường nối liền không dứt, tiểu thương tiếng giao hàng, an vật mùi hương, đồng bình ở trên không, khói lửa mười phần. Tươi tốt, an cư lạc nghiệp. Khung cảnh này rơi vào Phù Tô trong mắt, để hắn cảm giác vui mừng. Trung Phi là muốn dùng nho ra nhân ái đi trị quốc, dựa vào hình pháp, chắc chắn mất đi dân tâm, để bách tính đối với hoàng thất sợ hãi đồng thời, lòng sinh oán hận. Phù Tô thán khẩu khí, chậm rãi nói rằng: "Công tử, thiết đừng nói nữa nho ra hai chữ. Nếu là thủy hoàng bệ hạ nghe thấy, chắc chắn đưa ngươi phản nặng." Bên người Mông Nghị nghe được Phù Tô lời nói sau, giận mình, suýt chút nữa không che hắn miệng. Thủy hoàng đế đối với Phù Tô tư tưởng nho ra, ghét cay ghét đắng, đã có đem hắn phái đi trưởng thành thủ vệ biên cương dự định. Tôi luyện một hồi hắn huyết tính, nếu để cho thủy hoàng biết Phù Tô không chỉ có không hối cải, trái lại càng thêm kiên trì nho ra trị quốc quan niệm, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Ngươi xem những nhân thủ này bên trong nắm đều là cái gì thư? Nhìn ra như vậy mê muội bên trong, lẽ nào là nho ra kinh điển? Phù Tô nhìn thấy người đi đường qua lại đều là cúi đầu đọc sách, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Mông Nghị bưng cái chán, nghĩ thầm, Phù Tô trúng độc đã sâu, phòng chừng là cứu không được. Nô bộc đem thoại bản trình lên. Công tử, Thánh Hiền Thành gần nhất đến rồi cái kể chuyện tiên sinh, nói cố sự rất sống động, thịnh hành đại thần, trước ta xem qua, ngược lại không tệ. Mông Nghị cho Phù Tô giải thích, nói, hắn mở ra, lại thấy đến Tiêu Trương lời bình sau, sắc mặt không khỏi cả kinh. Này Tiêu Trương đúng là có chút khí phách, dám đối với nông gia đường chủ như vậy lời bình, liền không sợ 10 vạn đệ tử tìm hắn để gây sự. Mông Nghị biết rõ nông gia thế lực, hắn tại triều đường, tự nhiên không sợ. Nhưng Tiêu Trương loại này một thân một mình giang hồ người kể chuyện liền không giống. 10 vạn đệ tử thổ ngụm nước bọn, đều có thể đem hắn chết đuối. Ta ngược lại muốn xem, hắn nói cố sự, là có hay không như nghe đồn bên trong như vậy đặc sắc. Phù Tô mở ra thoại bản, xem lên. Không cảm thấy. Hoàng hôn xuống núi. Đã qua 2 cái canh giờ. Trời sắp tối rồi. Trên đường người đi đường từ lâu về nhà, dòng người thưa thớt. Phù Tô khép lại thoại bản, ngẩng đầu nhìn thiên, mới hiểu được trời tối. Cố sự quá đặc sắc. Cho tới hắn quên thời gian. Vẫn cứ ở đường phố đứng nhìn 2 cái canh giờ. Đương nhiên, loại này kẻ ngu si, không chỉ có hắn một cái. Trời ơi! Quá đặc sắc! Quá đặc sắc! Lão phu thật muốn tự mình đi nghe hắn nói một lá thư a. Mông Nghị vỗ tay bảo hay, cảm nhận được hoàn cảnh chung quanh biến hóa, vừa mới đột nhiên thức tỉnh lại đây. Chợt lúng túng gãi gãi đầu, lắc đầu cảm khái nói, người kể chuyện này tài hoa văn hóa a. Nói thực sự là quá dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, không cảm thấy, đã là say mê bên trong, không cách nào tự kiềm chế. Đúng đấy, loại này lại tài, bổn công tử đúng là sản sinh mấy phần hiếu kỳ. Người đến, chuẩn bị một chút, ta muốn tiến cung diện hiện phụ hoàng. Phù Tô nhìn phía phương đông, trong mắt ánh sáng lấp lóe, thần thái sáng láng. Đi Thánh Hiền Thành. Chương 7. Trương Lương kinh bị. Đồng thời đi dạo. Thánh Hiền Thành. Tiểu Thánh Hiền Trang. Nho ra đệ tử học xong, lao ra học các, trốn ở các thầy giáo không nhìn thấy địa phương, vây quanh cùng một chỗ, khe khe bàn luận tiếp trung, lật xem thoại bản. Mẹ nó. Này kỳ nội dung chân kinh bạo. Tiêu Trương công tử lời bình Điền Mật. Điền Mật. Liền cái kia nông gia đại mỹ nhân. Có người nói, vóc người của nàng và khuôn mặt đẹp, cử thế vô song, không có một người phụ nữ có thể cùng với lẫn nhau so sánh. Ai nói? Ngươi mau mau nhìn, người ta Tiêu Trương công tử không chỉ có đem đại tần mỹ nhân nói ra, còn liệt ra hắn hoàng triều mỹ nhân. Wow, thật thèm người a, thật giống tận mắt nhìn các nàng đến cùng trường ra sao. Người con mẹ nó nhỏ giọng một chút, nếu như bị ba vị sư tổ nghe được, chúng ta thoại bản lại cũng bị tịch thu. Nay đã là bọn họ bị nhìn lén thứ 15 cái thoại bản. Chỉ có điều, bọn họ tiếng nói chuyện tuy rằng rất nhỏ, nhưng cũng rõ ràng rơi vào nho ra ba vị sư tổ trong hai. Bên dưới ngọn núi đến người kể chuyện kia, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến chúng ta nho ra đệ tử sinh hoạt hàng ngày. Những câu nói này bản, ta tùy ý nhìn một chút, nội dung đơn sơ, có bao nhiêu phố phường khí, bên trong đối thoại ngôn ngữ có bao nhiêu thô bị nói như vậy. Cũng không biết người này đọc qua mấy ngày thư, cũng dám ở Thánh Hiền Thành như vậy khu vực kể chuyện, thực sự là bị hư hỏng ta nho ra danh vọng. Trương Lương lật vài tờ tuyết trung thoại bản, khẽ lắc đầu, trong mắt tất cả đều là xem thường cũng kinh bị. Hắn đối với Tiêu Trương kể chuyện sớm có nghe thấy, vốn tưởng rằng người này không ra thể thống gì, không muốn. Ngăn ngắn nửa tháng, không chỉ có Thánh Hiền thành bên trong bách tính, liền ngay cả Đại Tần hắn thành trì bách tính cũng thuận theo đối với Tiêu Trường vô cùng kính trọng. Điều này làm cho Trương Lương trong lòng sinh ra một tia bất mãn, ở ngoài còn có mấy phần đối với hắn căm ghét. Căm ghét cũng có thể xem thành là đố kỵ. Dù sao, đọc sách hơn 20 năm, danh tiếng dày nặng, ngồi ở vị trí cao, gia thế huy hoàng, Trương Lương để ở nơi đâu đều là dạng dỡ tia chớp cái kia một cái. Có thể trước mắt, một cái không đọc sách bao nhiêu thư sinh, chỉ là biên soạn một ít cố sự, danh tiếng liền vượt qua chính mình. Nào có đạo lý như vậy, lén lút vọng nghị người khác, này không phải hành vi quân tử. Cho tới những ngày cố sự, ta cũng nhìn, vẫn tính thú vị. Tiêu Khiển sau khi nhìn cũng không sao. Muốn nói hư hao nho ra danh tiếng, hắn một cái người kể chuyện, cùng ta nho ra cũng không có bất luận cái gì liên quan, lại nơi nào sẽ đối với ta nho ra sản sinh ảnh hưởng. Phục Niệm không đồng ý Trương Lương quan điểm, giọng trầm thấp, mang theo một tia uy nghiêm, khiến lòng người sinh tôn kính. Hắn đối với Tiêu Trương đúng là rất hiếu kỳ, đọc sách bên trong các loại lời bình câu thơ. Cái tên này văn học trình độ cũng rất cao. Có chút lời bình đọc lên, thuộc lầu lầu, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Tự hỏi mình một câu, có ít nhất chút câu thơ, hắn là nói làm cũng được. Ngay cả nói không thu đệ tử môn phải bản. Đơn giản chính là muốn để bọn họ không muốn ở trong lớp xem thôi. Không phải vậy, đi học thất thần, khi nào mới có thể đọc xong 3000 nho ra kinh điển? Phục Niệm sư huynh lời ấy sai rồi. Như tùy ý hắn như vậy xuống, chỉ sợ ta nho ra đệ tử cũng lại vô tâm học tập, thì lại làm sao đem nho ra phát dương quang đại. Theo ý ta, cần đem trục xuất ra Thánh Hiền thành. Mặt khác, sẽ cấm, đem hắn thoại bản ở Thánh Hiền thành bên trong cấm chỉ quan sát. Trương Lương không thẹn có năm đời vì là tương gia thế, đối với chính trị quyền như cái trò này, chơi đúng là lô hỏa thuần thanh. Dùng thuật này tới đối phó Tiêu Trương. Phục Niệm biết vòng miệng lưỡi công phu. Hắn không bằng Trương Lương. Đánh nhau đúng là ở hành. Biện luận kém một bậc. Nếu là Tiêu Trương biết rồi, khẳng định đem luân ngữ quăng ở Trương Lương trên mặt. Ha ha cười lạnh một tiếng. Ngươi khẩu tài thật đúng không? Ngươi yêu thích biện luận đúng không? Có cần hay không ta cho ngươi biết cái gì gọi là ngồi mà quăng ngã? Phục Niệm suy nghĩ luôn mãi, trầm giọng nói, Tử Phòng, cân nhắc sau đó làm. Trương Lương không tiếp tục nói nữa, chỉ là cùng Nhan Lộ đối diện mắt. Hữu Lai khách sạn. Tiêu Trương ra ngoài đi bộ. Vừa bạn, trước mặt đụng tới Tử Nữ cùng Lộng Ngọc. Các nàng hai người lấy lam vải che mặt, mang theo đấu đồng, vẫn chưa lộ ra hình dáng. Tử Nữ cùng Lộng Ngọc cũng thay đổi một bộ thuần trắng quần áo, không còn xuyên trước cái kia thu hút sự chú ý của người khác quần áo. Có thể Tiêu Trương vẫn là nhận ra các nàng, cảm ứng được các nàng trên người hơi thở quen thuộc. Tiêu công tử, thật là khéo, ngươi là muốn đi ra ngoài hóng mát một chút. Tử Nữ trước tiên mở miệng, mắt tím lóe lên, ngậm lấy một tia yêu mị cùng thưởng thức. Đêm qua, Tử Lan Hiên chuyển đến mật báo, không có tra đến bất kỳ cùng Tiêu Trương có quan hệ tin tức. Phản phất người này, đông dưng nô ra, liền như thế xuất hiện ở Hữu Lai khách sạn, liền như thế đột nhiên hót khắp Đại Tần hoàng triều. Thân phận, bối cảnh, tuổi tác chờ chút tất cả đều là trống không. Liền ngay cả trước sinh sống ở Thánh Hiền thành dấu vết, đều không có tra được chút nào. Cứ có khả năng là hắn hoàng triều người. Dù sao, có thể tùy tùy tiện tiện liền lấy ra thượng phẩm đan dược, sử dụng cực kiếm pháp người, căn bản không thể là người bình thường, chỉ có thể là từ thế lực lớn bên trong đi ra thánh tử, hoặc là hoàng tử. Nhưng mà, Tử Lan Hiên từ Đại Tần hoàng triều bên trong các thế lực lớn điều tra, đều không có Tiêu Trương tồn tại. Lại đi đến còn lại các đại hoàng triều kiểm chứng, cũng không có Tiêu Trương đăng ký trong danh sách. Thánh tử, hoàng tử, không giống với người bình thường. Này có thể đều là hiếm có. Tùy tiện một tra liền hiểu, nhưng đều không có Tiêu Trương tồn tại. Điều này không khỏi làm Tử Nữ cảm thấy từng tia một khiếp sợ cùng hoảng sợ. Càng là thần bí, càng hấp dẫn người, càng là không biết, càng khiến người ta kính nể. Nàng vốn định tìm một cơ hội thăm dò một hồi Tiêu Trương. Hôm nay trước tiên cùng Lộng Ngọc đi tiểu thánh hiền trang tìm hiểu Hàn Phi tin tức. Kết quả, trước mặt liền đụng tới Tiêu Trương. Sát thực rất khéo. Ngày ấy đa tạ cô nương ban thưởng. Có điều, vật ấy khá là quý trọng, nhìn qua như là một cái nào đó môn phái lệnh bài, không biết cô nương đem vật ấy cho ta, có thể hay không bị trách phạt. Tiêu Trương biết trước mắt cái tên này chính là Tử Nữ, nhưng nàng không cho thấy thân phận của chính mình, hiển nhiên là có lo lắng. Cái kia Tiêu Trương tự nhiên cũng sẽ không thức thời bạch trần. Lại không nói làm như vậy đối với mình trăm hại mà không một lợi, có vẻ tình thương rất thấp. Chỉ là hình ảnh kia, ngẫm lại liền sẽ cảm thấy lung túng. Muốn học cáng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Huống chi, Tiêu Trương bản thân liền lại. Người ta che giấu thân phận là dễ dàng cho làm việc. Ngươi đi bạch trần, chẳng phải là còn phải quản việc không đâu. Hắn mới lười hỏi ngươi vì sao muốn che giấu thân phận, vật ấy là ta vật tùy thân, không tính là quá mức quý trọng, công tử thu liền được, đừng lo. Tử Nữ cười nhạt. Nàng từ Tiêu Trương trong lời nói nghe được, đối phương không có hứng thú quản ngọc đội kia là môn phái nào, liền không nói thêm gì. Còn nữa, nàng vốn là không có ý định nói cho Tiêu Trương. Coi như Tiêu Trương đối cảnh thần bí, thế lực phía sau rất có khả năng ngang qua các đại hoàng triều, vượt lên chư thiên bên trên. Nhưng lúc này Tiêu Trương quá nhỏ yếu. Sau đó, nàng cùng Lộng Ngọc chuyện cần làm quá nguy hiểm. Như đem kéo xuống nước, chẳng phải là sẽ đem đưa đến bên bờ nguy hiểm. Lộng Ngọc hơi chớp mắt, không có lắm miệng. Nàng thông tuệ lanh lợi, tự nhiên trong nháy mắt dây hiểu Tử Nữ ý nghĩ. Hai vị đây là muốn đi ra ngoài. Tiêu Trương nhìn thấy Lộng Ngọc muốn nói lại thôi dáng vẻ, không khỏi nhẹ cười một tiếng, xin hỏi nửa đoạn. Chương 8. Thiên Đố Hồng Nhan. Chớ đừng tiếp tục truy tìm. Chúng ta cũng muốn đi ra ngoài đi một chút. Với bạn, ta cũng muốn hỏi công tử mấy vấn đề. Tử Nữ cười nhạt, đối với Tiêu Trương gật đầu, trong ánh mắt lập lòe một tia u quang. Tiêu Trương tâm thần đọc lại, mặt không biến sắc, thầm nghĩ trong lòng, không biết là hỏi liên quan với Hàn Phi sự, vẫn là các nàng hai người. Trên đường phố, dòng người cuộn cuộn, trên vai thích cánh, lùi tới người, hoặc đàm luận tuyết trung, hoặc nâng không dễ dàng mới mua được tuyết trung thoại bản. Công tử vừa xuất thế, liền dẫn tới đại tần náo động, trong thiên hạ, phóng tầm mắt nhìn tới, lại không tìm không ra cái thứ hai có thể xem công tử như vậy người đến. Tử nữ ngữ khí khá là kính trọng, nếu là nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy nàng cái kia lập lòe trong trẹo gợn sóng mắt tím bên trong, có một vẻ tái mộ. Từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, càng là có thể văn có thể vũ tuấn tài, nữ nhân nào nhìn, có thể không động lòng. Dù là ngự tỷ phạm tử nữ, trung quy chạy không thoát nữ nhân hai chữ. Nếu không là trên vai gánh gánh nặng, bận tâm lộng ngọc tâm tình, chắc chắn đối với Tiêu Chương nhiều hơn nữa mấy phần thân thiết. Đúng đấy, ngày ấy, công tử một cái nói ra đại tần trong ngoài mỹ nữ, kiến thức chi phi phạm, để tiểu nữ tử hai người, lòng sinh kính ngưỡng. Công tử như vậy kỳ tài ngút trời, nhất định ép đại tần các đại môn phái thiên tiêu không dám xuất thế. Lộng Ngọc ở một bên lên tiếng tán dương. Nói quá rồi, nói quá rồi. Ta có điều là nhìn nhiều điểm thư, biết điểm trong chốn giang hồ sự thôi. Tiêu Chương cười nhạt. Không có bởi vì Lộng Ngọc cùng tử nữ tán thưởng mà đắc ý vinh báo. Như vậy tâm tính, để tử nữ trong lòng hảo cảm tăng nhiều. Trẻ tuổi như vậy, rồi lại như vậy tâm tính, muốn nói không phải một cái nào đó thế lực lớn con cháu, ai tin? Phải biết, chỉ có xem quỷ cốc cái loại địa phương đó, mới bồi dưỡng được đến tâm tính siêu nhiên vệ trang cùng cái nhiếp. Mà Tiêu Chương, ý tử nữ kiến giải, tâm tính tuyệt đối so với vệ trang càng hơn một bậc. Đó là một loại không nói ra được ý cảnh. Ngươi nói hắn xem cái nhiếp loại kia quá đáng lao thành dày nặng đi, nhưng có mấy phần tiêu sái phiêu giật. Ngươi nói hắn xem vệ trang loại kia đơn thuần bá đạo lạnh lùng nghiêm nghị đi, nhưng có mấy phần đạm bạc thận trọng. Ngươi nói hắn xem Trương Lương loại kia trong suốt nhỏ nhã ôn hòa đi, nhưng giấu giếm mấy phần thô bạo lãnh đạo. Nhìn không thấu, thần bí khó lường. Tử nữ trong lòng khẽ lắc đầu. Tiêu công tử, ngươi đến cùng là cái người thế nào a? Công tử, tỷ muội chúng ta hai người thường ngày cùng Tử Lan Hiên liên hệ khá nhiều. Tiểu Phượng muốn hỏi công tử một câu, ngày ấy ngươi nói Tử Lan Hiên tử nữ cùng Lộng Ngọc đều vì đại tần mỹ nhân, không biết có thể không vào yên chi bảng. Lộng Ngọc nhẹ cười một tiếng, nắm lấy cơ hội, lớn mật hỏi lên. Nàng không muốn vẫn luôn sợ hãi rụt rè, càng không muốn vẫn luôn đứng ở tử nữ tỷ tỷ sau lưng. Nàng như vậy thông minh lanh lợi, há có thể không hiểu tử nữ đối với Tiêu Chương yêu thương? Chỉ có điều, do với mình nguyên nhân, cũng sẽ không biểu lộ ra. Mà Lộng Ngọc mấy ngày nay cũng nghĩ rõ ràng, quá mức, nàng cùng tử nữ tỷ tỷ đồng thời phụng dưỡng ở Tiêu công tử khoảng chừng, trái phải, chẳng phải càng mỹ mãn? Lộng Ngọc dịu dàng hờ hững, tử nữ thiên tiểu bá mỹ, hai người này chi đặc điểm, có thể nói ở đại tần một đám mỹ nữ bên trong, được trời cao chăm sóc, chỉ này một phần, nay đều không vào yên chi bảng. Ai còn có thể vào đây? Tiêu Chương nhìn về phía Lộng Ngọc, nhẹ cười một tiếng, hơi cong lên hoa đảo trong con ngươi, né qua một tia cười xấu xa. Tiểu tử, ngươi cho rằng ta ở tầng thứ nhất, thực tế ta ở tầng khí quyển. Thật sự cho rằng ta không biết ngươi là Lộng Ngọc sao? Công tử nói, ta chắc chắn truyền đạt cho Lộng Ngọc cùng tử nữ hai vị tỷ tỷ, nói vậy các nàng gặp rất vui vẻ đi. Lộng Ngọc che miệng cười khẽ, khăn che mặt dưới cái kia khuôn mặt tươi cười, dĩ nhiên phóng ra xinh đẹp nhất dung nhan. Tử nữ trong lòng vui mừng, trên mặt vẫn chưa quá nhiều biểu lộ, chỉ là khẽ mỉm cười. Nếu công tử đã nói hai người này có thể vào yên chi bảng, không ngại đối với hai người bọn họ lời bình một hồi. Thì như, ngoại trừ khuôn mặt đẹp vóc người ở ngoài phương diện. Hai vị nếu hỏi, vậy ta cũng chỉ có thể vọng đàm luận một, hai, chớ đừng ở ngoài dương. Tiêu Chương ngắm nhìn một phía, nghĩ một hồi sau, xa xôi mở miệng. Tử nữ là cao quý Tử Lan Hiên chủ nhân, thân thế cũng không đơn giản còn không có nhiều đơn giản, vậy thì xem thiên la địa vong bình thường, nhằng nhịn khắp nơi. Nhưng mà, thân thế không đơn giản, nhất định sẽ làm nàng trở thành bi kịch, như đang tìm kiếm từ trần người trên đường tiếp tục tiến lên, chung quy gặp thiên đố hồng nhan. Hương Tiêu Ngọc vẫn. Đúng. Chờ Tiêu Chương sau khi nói xong, tử nữ khăn che mặt dưới mặt cười, trong nháy mắt dâng lên một vẻ kinh hãi cùng chấn động. Trái tim thịch thịch cuồng nhảy lên, thân thể mềm mại không nhịn được kịch liệt bắt đầu run rẩy. Thậm chí, một sát na, nàng suýt chút nữa bật thốt lên mất thét lên kinh hãi. Thiên đố hồng nhan, Hương Tiêu Ngọc tổn. Đây là đang nói, nàng sẽ chết sao? Bên người Lộng Ngọc, càng là so với tử nữ còn muốn rung động, theo bản năng ôm tử nữ cánh tay, vô cùng dùng sức. Nàng cố nén trong lòng kinh hãi, cũng muốn hỏi rõ ràng bên trong nguyên do. Tiêu công tử, ngươi đây là cái gì ý? Có thể không nói lại rõ ràng một điểm. Lộng Ngọc không quá tin tưởng Tiêu Chương nói tới, nhưng trong lòng có một ý nghĩ, nói cho nàng, nhất định phải hỏi, nhất định phải hỏi. Dường như Tiêu Chương nói tới sự, nhất định sẽ phát sinh. Nói lại rõ ràng một điểm a, hai vị tặng cho ta ngọc bội, cũng coi như là cùng ta một phần ân tình. Đối với hai người các ngươi, ta luôn luôn có chuyện nhớ tất nạnh. Tiêu Chương khẽ gật đầu, tiếp tục nói, Tử Lan Hiên vị trí khu vực vì là Tân Trịnh, cũng đã diệt quốc gia Hàn Quốc cựu công tử có liên quan lớn lao. Nhưng mà Hàn Phi chết ở Đại Tần địa lao, tử nữ, Lộng Ngọc mọi người cũng không tin tưởng, vẫn ở tra tìm dấu vết của hắn. Con đường này, từ lâu thành một con đường chết. Cố ý truy tìm xuống, chỉ có thể giống như Hàn Phi kết cục. Bởi vì, Đại Tần một ngày không vỡ, Hàn Phi nguyên nhân cái chết, liền một ngày sẽ không sáng tỏ. Ầm. Lời ấy, như một viên kinh lôi, ở tử nữ cùng Lộng Ngọc bên tai nổ vang. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, chỉ cảm thấy thiên chóng mặt chuyển, suýt nữa ngã nhào trên đất. Tiêu Chương nói mỗi sự kiện, đặt ở ngoài, đều đủ để khuấy lên toàn bộ Đại Tần hoàng triều. Đã nói nhiều như vậy, tại hạ còn muốn đi mua ít đồ, cáo tử. Tiêu Chương cười cợt, chắp tay cáo biệt. Mãi đến tận Tiêu Chương đi xa, Tử nữ cùng Lộng Ngọc cũng không có từ chấn động bên trong hoán lại đây.
Không tin, không dám tin tưởng, không dám không tin.
Vừa bắt đầu đang nói tử nữ gặp Hương Tiêu Ngọc vẫn, hai người bọn họ còn chưa tin. Dù cho Tiêu Trương nói rồi tử nữ thân thế không đơn giản, tử nữ cũng cho rằng Tiêu Trương cũng khả năng là đoán, cũng không biết nàng chân chính thân thế.
Có thể,
khi nghe đến Tiêu Trương nhắc tới Hàn Phi, nhắc tới Đại Tần địa lao sau, tử nữ sắc mặt thay đổi.
Chuyện này chỉ có vẹn vẹn mấy người biết được.
Hơn nữa từ lâu theo thời gian tiêu tan ở trong dòng sông lịch sử,
chỉ có vẹn vẹn mấy người biết.
Tiêu Trương năm có điều 20, lại biết bên trong bí ẩn. Như hắn thật không phải nào đó lãnh đời thánh địa thánh tử, há có thể như vậy rõ ràng?
Thực sự là khủng bố như vậy.
Tử nữ tỷ tỷ, ngươi không thể tiếp tục tìm kiếm cựu công tử tâm tích.
Tiêu công tử đã nói rồi, hắn chết rồi, ngươi chính là tìm tới cũng không làm nên chuyện gì.
Lộng Ngọc đôi mắt đẹp đọc lại, lo lắng tử nữ trong lòng chấp niệm quá sâu.
Dù sao,
vệ trang đại nhân, Hàn Phi công tử, tử nữ tỷ tỷ ba người bọn họ có thâm hậu tình chiến hữu,
không chỉ là tử nữ tỷ tỷ đang tìm Hàn Phi công tử tâm tích,
vệ trang đại nhân càng là từ lâu lẻn vào Đại Tần hoàng triều bên trong tìm kiếm sinh tử.
Tiêu công tử thật sự nói Hàn Phi chết rồi?
Tử nữ đôi mắt đẹp hơi lạnh lẽo, chậm rãi nắm tay, tựa hồ trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu tin tức này.
Bọn họ tìm kiếm mấy năm, lẽ nào vẫn luôn là hưởng công vô ích?
Thậm chí còn có thể liền bọn họ đều đồng thời tùy theo tán diện
về khách sạn đi.
Tử nữ thở dài, thầm nghĩ tất đã rơi xuống lựa chọn.
Chương 9,
lại lần nữa khai giảng.
Lợi Bình em dương ra tinh hồn,
đảo mắt
5 ngày đã qua,
lại đến nên nói thư tháng ngày.
Tiêu Trương lắc lắc đầu, thời gian trôi qua thật là nhanh, ta làm sao cảm giác ngày hôm qua chính mình mới vừa nói à?
Có điều quy củ chính là quy củ, chính mình lập xuống đến cũng không tốt tùy ý thay đổi.
Hữu Lai khách sạn,
sáng sớm xếp hàng người liền rất sớm chờ đợi ở đây,
vị trí có hạn, tới trước được trước.
Có mấy người vì có thể có cái vị trí thật tốt, trời còn chưa sáng sẽ ở cửa chờ.
Đầu bếp sáng sớm lên mở cửa, nhìn thấy xếp hàng trường long, đã nhìn không tới phần cuối, thực tại sợ hết hồn.
Lần trước công tử nói thư, có thể còn không có nhiều người như vậy đến xếp hàng, ngăn ngắn 5 ngày, đối với công tử ủng hộ người dĩ nhiên tăng mấy lần,
thực sự là đáng sợ.
Rất nhanh,
khách sạn náo nhiệt lên,
huyên náo thanh không dứt bên hai.
Công tử còn chưa chịu rời giường,
liền nói ta này làm việc và nghỉ ngơi thời gian có thể hay không cải một hồi,
ngủ sớm dậy sớm đối với thân thể cũng tốt.
Ngươi biết ta này 5 ngày là làm sao mà qua nổi sao?
Hôm nay nói cái gì cũng đến nói đến trời tối, ta nói
thủy hoàng đế đến rồi đều không dễ sử dụng.
Tiêu công tử nhìn thấy trong tay ta bạc không?
Nếu không ra, ta cũng chỉ có thể rắc đem bạc cho ép.
5 ngày canh một quy củ này đến sửa chữa, 3 ngày canh một, 2 ngày canh một đúng không?
Nhỏ a,
cách cục nhỏ a,
rõ ràng hẳn là 1 ngày 2 canh, 1 ngày 5 canh.
Nghe thư người nhiệt liệt thảo luận,
Lộng Ngọc cùng tử nữ từ lâu tuyển vị trí thật tốt,
chỉ chờ Tiêu Trương khai giảng.
Kéo kẹt,
cửa phòng mở ra,
mọi người nói chuyện thanh nhất thời nhỏ chút, ánh mắt dồn dập nhìn tới, tràn đầy chờ mong cùng hừng hực.
Hận không thể nhào tới, đem Tiêu Trương trói gô, để hắn cần cù chăm chỉ kể chuyện.
Tiêu Trương chậm chạp quan thai đi xuống đài.
Đúng.
Thước gõ bố một cái.
Lần trước nói rằng, Từ Phong Niên cùng lão hoàng ham sâu nguy cơ, không kéo, trên trời hạ xuống một người áo trắng đem cứu.
Này bác lượng thế tử buông tiếng thở dài, dài đến đẹp mắt như vậy, đáng tiếc là cái nam.
Không biết, người này là nữ giả nam trang, kỳ thực là đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, Nam Cung Phó Sạn.
Trước mắt, nàng dùng tên giả Tạ Vô Tình, ý muốn cứu Từ Phượng Niên sau, để hắn mang chính mình đi vào Thính Triều Các.
Thính Triều Các, dân thư từng nói biểu quá, chính là thiên hạ duy 22 tòa võ học thánh địa, bên trong bí tịch không thể đếm, người bình thường muốn tiến vào bên trong, là căn bản không thể sự.
Từ Phong Niên đáp ứng rồi Bạch Hồ Nhi mặt thỉnh cầu, ngoài thành, đệ từ lòng xem từ lâu xuất phượng tự doanh Bạch Mã Nghĩa tổng chờ đợi đã lâu, tự mình nên tiếp ca ca trở về thành.
Muốn nói tới từ Long xem à, trí lực có thiếu, nhưng cũng trời sinh thần lực, càng là trời sinh kim cương cảnh.
Thiên phú chắc tuyệt.
Hai huynh đệ, quan hệ tốt không lời nói, này không, Từ Phong Niên nói mình quá mệt mỏi, không rời nổi bước chân, từ Long tượng lập tức cóng lấy từ Phượng Niên, đều không nỡ lòng bỏ để hắn cưỡi ngựa được sốc này.
Tình cảnh này, để một bên Bạch Mã Nghĩa tổng sau khi thấy, sắc mặt khá khó xử xem.
Ở tại bọn hắn phượng tự doanh trong mắt, tiểu vương gia Từ Long Xem mới là Bắc Lượng Vương tốt nhất người thừa kế, công tử bột Từ Phong Niên hắn không xứng.
Nhưng Từ Long Xem đối với Bắc Lượng Vương vị trí, đánh ấy lòng không thích, cho rằng đó là ca ca đồ vật, hắn tuyệt đối sẽ không cướp.
Đúng.
Tiêu Trương vung một cái quạt giấy, nhẹ lay động lên phòng, thổi bay trên trán hai đạo bụi tóc, thổi tan trước mặt khô nóng.
Này, vậy thì không còn.
Nhìn thấy Tiêu Trương dừng lại,
trong lòng mọi người hơi hồi hộp một chút.
Ta nhé cái đại tạo.
Hợp ngươi một ngày này càng so với thiên ngắn a,
càng ngày càng không kéo dài.
Để cho ta uống ngụm nước trước tiên.
Tiêu Trương cười cợt, uống nước trà.
Mọi người dưới đài lúc này mới thở phào một hơi.
Khá lắm.
Ai xem ngươi, nói chuyện thở mạnh, có thể hù chết người.
Thừa dịp Tiêu Trương uống nước thời điểm,
mọi người bắt đầu thảo luận lên.
Bắc Lượng Vương vị trí, bao nhiêu người muốn làm đều làm không lên đi, Từ Long Xem cái tên này nhưng không có chút nào trông mà thèm.
Từ xưa vô tình đế vương ra, Bắc Lượng Vương tuy không bằng hoàng thất, nhưng cũng là một tay nắm trọng binh chư hầu, theo đạo lý tới nói, huynh đệ trong lúc đó, nơi nào sẽ có thật cảm tình.
À, người ta Tiêu công tử chính là không theo sáo lộ ra bài. Những người vì tranh cướp ngôi vị hoàng đế cố sự giả cỗi, ai đồng ý nghe à?
Chính là, huống chi ngươi không có nghe Tiêu công tử nói mà, Từ Long Xem chính là trời sinh kim cương cảnh.
Sinh ra, chính là đại tông sư.
Từ Phong Niên có điều 17, 18, 9, cái kia Tử Long xem nói vậy gặp càng nhỏ hơn, 14, 15 6. Trời ơi, 14, 15 6 kim cương cảnh, thiên phú này có thể gọi Tuyết Trung Giang Hồ người số 1 đi. Không biết Đại Tần Hoàng Triều thiên tài cùng Tử Long xem lẫn nhau so sánh, ai càng hơn một bậc. Ngồi ở trong góc Tử Nữ cùng Lộng Ngọc, nghe được cố sự này sau, đồng dạng trong lòng giật mình. Không nghĩ đến, thế gian này còn có trời sinh đại tông sư người. Lộng Ngọc hơi kinh ngạc, nghĩ thầm, phòng trừng Đại Tần Hoàng Triều bên trong cũng không như vậy thiên tài. Theo ta được biết, Đại Tần Hoàng Triều hai đại hộ quốc pháp sư một trong, Âm Dương Gia Tả hộ pháp, tinh hồn, năm có điều 12 tuổi, dĩ nhiên đứng hàng nhất phẩm tông sư cảnh. Hiện tại, khả năng cũng đạt đến kim cương cảnh. Tử Nữ nhẹ giọng nói rằng, loại này đặc sắc diễm diễm người, thực sự là trời xanh chăm sóc a. Lộng Ngọc lắc lắc đầu, trong lòng đối với Trác Tuyệt như vậy thiên phú, hâm mộ không ngớt. Ngươi không tất yếu ước ao người khác, chỉ cần một khúc bách điệu triều phượng đủ để khinh thường quân hùng, ngươi cũng rất lợi hại. Tử Nữ đối với Lộng Ngọc đưa ra khẳng định. Có điều, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, này Tử Long như là thật sự đối với vương vị không có hứng thú, vẫn là nói trang. Tử Nữ con ngươi lóe lên, nâng chung trà lên, uống một hớp. Trải qua ngôi vị hoàng đế tranh cướp, nàng mới đúng lòng người xem thấu triệt. Anh em ruột thì thế nào? Hàn Phi dù cho không có biểu hiện ra đối với ngôi vị hoàng đế thèm nhỏ dãi, vẫn như cô gặp phải tay chân hãm hại. Ví dụ sống sờ sờ bãi ở trước mắt, để Tử Nữ đối với nội dung trong sách không phải rất tin tưởng. Hay là cái kia Tử Long tượng khả năng là trang? Tiêu công tử, Tử Long xem mới 14, 15, cũng đã là đại tông sư cảnh, thiên phú này cùng ta hiện nay đại tần hoàng triều hộ quốc pháp sư tinh hồn lẫn nhau so sánh, ai mạnh ai yếu à? Người này kiến thức đúng là bất phàm, càng là biết được đại tần hộ quốc pháp sư tồn tại, còn biết được tinh hồn, mọi người khá là chờ mong nhìn Tiêu Trương, chờ hắn lời bình. Tinh hồn, hắn cũng có thể cùng Tử Long tượng đánh đồng với nhau. Một cái vì là trời sinh kim cương cảnh, thần lực vô cùng, ngày sau thỏa thỏa lục địa thần tiên. Một cái dựa vào tuổi thọ để đổi sức mạnh, chỉ cần quá độ sử dụng, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí kinh mạch đứt từng khúc, tiền đồ xa vời. Ngươi cảm thấy tôi, hắn tinh hồn có thể cùng Tử Long xem so với sao? Tiêu Trương cười ha ha, quạt giấy nhẹ lay động, không chút khách khí địa điểm bình nói, hoàn toàn đem tinh hồn nói trắng ra, không để lại chút nào bí ẩn. Khí, ta thiên, không nghĩ đến cái kia tinh hồn sức mạnh, dĩ nhiên là dùng tuổi thọ đổi lấy. Ta đã nói rồi, tuổi còn trẻ, sao có thể trong một đêm liền từ phàm phu tục tử trở thành nhất phẩm tông sư cao thủ? Âm Dương Gia nên không biết tu luyện một loại nào đó cấm thuật chứ? Thật ta ác cảm giác. Như vậy xem ra, này tinh hồn kém xa tít tắp Tử Long tượng, có thể nói cho Tử Long xem sách dạy cũng không xứng. Chương 10. Một lời đoạn tinh hồn tương lai. Nông gia đệ tử muốn thuyết pháp, một cái là chân chính thiên phú, dựa vào thực lực của chính mình đi tu luyện, một cái khác là dựa vào tuổi thọ đem đổi lấy sức mạnh. Ai mạnh ai yếu, tự nhiên cao thấp lập kiến, lại không nói thư bên trong Tử Long tượng hoàn toàn nghiền ép tinh hồn. Chỉ là Đại Tần Hoàng Triều, liền có vài vị lãnh đời không ra võ đạo thiên tài. Đạo gia Thiên Tông tông chủ Hiểu Ngộng, 8 tuổi, một người liền đem Thiên Tông sở hữu liên thủ trưởng lao cho đánh bại. Bế quan 10 cái xuân thu, xuất quan đã là chỉ huyền cảnh. Tu hành thuần khiết đạo gia tâm pháp, đại tông sư cảnh chỉ này một cảnh. Thực lực thông huyền. Đại Tần Hoàng thất hồ hợi, năm có điều 15, dĩ nhiên nhất phẩm tông sư cảnh, trời sinh hai con mắt vẻ kinh dị, bái sư La Vong chi chủ Triệu Cao, thủ đoạn thần bí khó lường, huyền ảo đáng sợ. Liên chớ đừng nói chi là Đại Tần Hoàng Triều ở ngoài. Đại đường bên trong, Kỳ Vương nữ đế mới có 18, dĩ nhiên đứng sừng sững thiên tượng cảnh mấy năm. Sở tu tâm pháp thiên địa hồng trần ngưng tụ đế vương long khí cùng thế tục phàm ý, quanh năm chấn thủ biên cương, giết đột quyết không dám tái phạm trung nguyên. Đại Minh Di Hoa cung cung chủ Yêu Nguyện, niên phương 19, võ công từ lâu đạt tới hóa cảnh, sừng sững thiên tượng cảnh mấy năm, quan sát trong trần thế, vượt lên bên trên các thế lực lớn. Một tay Di Hoa tiếp ngọc công, đứng đầu quân hùng, không người nào có thể địch. Tiêu Trương liên tiếp liệt kê ra mấy người, tự tin ngữ khí, để dưới đại khán giả không tên tín phục. Nghe ngây người, lần thứ nhất cảm giác được thế giới này giang hồ như vậy rộng rãi mênh mông. Bọn họ nhìn thấy có điều là muối bỏ biển thôi. Cái kia tinh hồn tuy mới có 14, bước lên với nhất lưu cao thủ hàng ngũ, nhưng tương lai con đường võ đạo cũng là dừng lại ở đây. Mặc hắn làm sao tu hành, trung thân dừng với kim cương cảnh, không thể tiến thêm được nữa. Tiêu Trương giải quyết dứt khoát, ngữ khí như chặt đinh chém sắt, dường như hắn biết trước, giống như dĩ nhiên nhìn thấy tinh hồn tương lai. Lời nói dường như sấm sét ở trong khách sạn nổ vang ra đến. Ầm, mọi người tại đây tâm thần kinh hãi, khắp toàn thân nổi lên một lớp da gà. Chỉ cảm thấy Tiêu Trương còn như thần tiên giống như cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, định đoạt bọn họ chi sinh tử. Ngồi ở trong góc Tử Nữ cùng Lộng Ngọc liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều là né qua một vẻ kinh hãi. Đạo tông Hiểu Ngộng ta ngược lại thật ra từng nghe nói qua một hai, nhưng Đại Tần Thập Bát công tử Hồ Hợi, Đại Đường Kỳ Vương, Đại Minh Yêu Nguyệt, Tử Lan Hiên chưa bao giờ có liên quan với tình báo của bọn họ. Tiêu công tử dĩ nhiên biết được nhiều như vậy. Tử Nữ trong mắt hiện ra một vẻ nồng đậm kinh hãi. Hồ Hợi thân là thủy hoàng chi tử, cảnh giới công pháp chờ chút tất nhiên sẽ không để cho ở ngoài người biết được, tuyệt đối bí ẩn. Cho tới Đại Đường Kỳ Vương, Đại Minh Yêu Nguyệt, không chỉ có Tử Lan Hiên cùng Lưu Sa không hề tình báo, coi như là La Vong chi chủ Triệu Cao, sợ là cũng không biết. Vốn tưởng rằng Tiêu Trương trước liệt đi ra mỹ nhân đã là hắn cực hạ, không nghĩ tới cái tên này lại vẫn có thể cho mình kinh hỉ. Giờ khắc này Tử Nữ có khả năng nghĩ đến tử chỉ có một cái, tay mắt thông thiên, không chỉ có là đệ nhất thiên hạ tuyệt sắc, vẫn là thiên tượng cảnh cường giả. Lộ Ngọc túi dưới đầu nhỏ, trong lòng sinh ra một tia tuyệt vọng.
Tiêu công tử như vậy ưu tú, cái kia Đại Minh Di Hoa cùng cung chủ yêu nguyện, nếu như cũng lòng sinh ái mộ đây. Nghĩ như vậy, chính mình đối thủ cạnh tranh thực sự là quá nhiều, thật đáng sợ. Lại là không hề đấu trí một ngày. Thầy hay giả, này nói ta, mọi người đã tê dần. Tiêu công tử, ngươi tuy không hề võ công, nhưng đối với các đại hoàng triều giang hồ rõ rõ ràng ràng. Ngài đến cùng là thần thánh phương nào a? Cũng không thể là nào đó đại tông môn thánh tử chứ? Thánh tử nơi nào trở về kể chuyện a? Chính là, nếu ta nói, Tiêu công tử hẳn là một vị tiên nhân chuyển thế sống lại. Cho chơi hồng trần đến rồi. Ha 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 ha. Ta xem xem, ta xem xem. Mọi người dưới đài dồn dập suy đoán Trương Tiêu thân phận cùng bối cảnh, hóa thành cho cười. Dẫn tới khách sạn lần thứ hai tiếng người huyên náo. Huyên náo thanh truyền ra khách sạn, vang vọng ở Thánh Hiển thành bên trong. Khách sạn ở ngoài, mọi người xé rách đầu, muốn nghe cái một, hai, nhưng căn bản không chen vào được. Gấp mọi người vào đầu bứt tai. Tiêu Trương nhìn về phía trò cười mọi người, trong lòng cười thầm. Tiểu gia ta vì sao sẽ biết rõ ràng như thế? Ha ha. Tiểu thuyết, hoạt hình, ta nhìn bao nhiêu lần, làm sao có khả năng không nhớ được? Chư vị đừng đoán, ta đây chính là một nhàn vân giả hạc người kể chuyện, ở đâu là cái gì thánh tử, tiên nhân chuyển thế. Nếu là chuyển đi, vạn nhất có cái gì cường giả đến giết ta, các ngươi nhưng là cũng lại không nghe được như thế đặc sắc cố sự. Tiêu Trương cười ha ha, nhẹ lay động vào giấy, nhàn nhã cười nói. Dưới đài lập tức yên tĩnh lại, không dám tiếp tục đùa giỡn. Tiêu Trương nhưng là bọn họ đại bà bối, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a. Chúng ta đi xuống nói tiếp. 800 phượng tự doanh Bạch Mã Nghĩa thòng đây, hộ tống từ Phượng Niên, từ Long Tượng hai đứa tiến vào Lăng Châu thành. Từ Phượng Niên đây, trong nhà có ba cái người hầu gái, các nàng khuôn mặt đẹp tự nhiên không cần nhiều lời, Khương Nghê, Thanh Loan đều là có thể vào Yên Chi bảng tuyệt thế mỹ nữ. Không chỉ có như vậy, Thanh Loan chính là Từ Phượng Niên tử sĩ, Xuân Thu bốn đại tông sư Thường Tiên Vương tú con gái, vũ lực siêu tuyệt, thiên phú dị bẩm, càng là có khả năng bước vào thiên tượng cảnh. Về nhà thu dọn một phen sau, Từ Phượng Niên liền muốn đi tới. Tiêu Trương chính nói, khách sạn truyền ra ngoài đến nổ suất đánh thanh. Đen mênh mông đám người, thân mang thống nhất trang phục, thô bạo đẩy ra chặn ở trước người người đi đường, trực tiếp đi vào trong khách sạn. Ngươi chính là người kể chuyện kia. Ngươi dám đối với chúng ta Nông gia điền mật đường chủ bất kính, vậy thì là đối với chúng ta Nông gia bất kính. Các anh em, cho ta bắt hắn cho nhấc đi, để cho điền mật đường chủ xử lý. Nông gia đệ tử 10 vạn, Thánh Hiển thành bên trong có tới ngàn người. Trước mắt, bọn họ vì rửa sạch điền mật đường chủ danh tiếng, hung thần ác sát, rất nhiều một lời không hợp, liền đem Tiêu Trương cho làm ngã xuống ý tứ. Khán giả nhìn thấy những này Nông gia đệ tử, trong lòng sinh ra sợ hãi, dồn dập sang bên. Bọn họ cũng chính là chút người bình thường, làm sao có khả năng đánh thắng được những này Nông gia đệ tử? Huống chi người ta còn biết bày trận. Từ nữ tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Tiêu Trương công tử có thể ứng phó nhiều như vậy Nông gia đệ tử sao? Lộ Ngọc chậm rãi nắm tay, ánh mắt rơi vào lầu 2 trong phòng bảy đặt một cái cổ cầm. Đợi lát nữa nhìn, nếu là Nông gia đệ tử cố ý muốn dẫn đi Tiêu công tử, ta không ngại để bọn họ đều chết ở này. Từ nữ đôi mắt đẹp hơi lạnh lẽo, liền mang theo ngựa khí đều trở nên lạnh lẽo âm trầm lên. Nếu chúng ta đứng ra giết những này Nông gia đệ tử, Nông gia chắc chắn tìm chúng ta Tử Lan Hiên phiền phức. Lộ Ngọc trầm giọng nói, nàng có thể dùng bách điều triều phượng, thôi miên những này Nông gia đệ tử, để bọn họ rời đi. Vì Tiêu công tử, đối địch với Nông gia thì lại làm sao? Chuẩn bị một chút, ta nhìn bọn họ không có giảng hòa ý tứ. Từ nữ trầm giọng nói, ra hiệu Lộng Ngọc đi lấy vũ khí. Tiêu Trương bản thân liền là tiên thiên cảnh, thêm vào nàng một cái nhất phẩm tông sư, tam phẩm tông sư Lộng Ngọc, đối phó những này Nông gia đệ tử, nói vậy bắt vào tay, chính là gặp làm lớn chuyện một phen. Kể chuyện đại khái là nghe không được. Tiêu Trương mở miệng, ta lợi bình là việc của ta, các ngươi có nguyện ý hay không nghe là chuyện của các ngươi. Thế nhưng các ngươi tới đánh ta bãi, để ta khán giả không nghe được thư, này chính là các ngươi không đúng. Nông gia thủ lĩnh cười ha ha, ánh mắt âm lệ, đừng cho ta nói những thứ vô dụng này. Chúng ta Nông gia không phải là Nho gia những người chua hủ thư sinh, sẽ cùng ngươi tại đây biện luận. Không sai. Luận miệng lưỡi, chúng ta khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Ít nói nhảm, bắt hắn, áp giải cho điền mật đường chủ, nàng chắc chắn đối với chúng ta đại đại tưởng thưởng. Nông gia đệ tử rất nhanh sẽ đem hữu lai khách sạn bày lại. Đầu bếp lắc lắc đầu, nghĩ thầm, như bọn họ thật sự dám đối với công tử ra tay, vậy ta chỉ có thể giết chết bọn hắn. Nhưng không nghĩ. Tiểu Trương cười ha ha, trong mắt lập lòe ra ánh sáng lạnh cùng thô bạo, chậm rãi giơ tay, ai nói ta muốn cùng các ngươi động miệng lưỡi. Nông gia đệ tử nghe vậy, trên mặt tuôn ra một vẻ hiếu kỳ, không nói chuyện ra, chẳng lẽ là muốn cùng bọn họ động thủ? Các ngươi lẽ nào không có nghe Khổng lão phu tử nói thế nào sao? Quân tử nột vu nôn nhi mẫn vu hành. Tiểu Trương cười ha ha, ánh mắt rơi vào khách sạn ở ngoài trên đường phố. Quân tử bất nói làm thêm sự. Nay cùng có theo hay không Nông gia đệ tử đi có quan hệ gì? Tiêu công tử này trong hồ lô muốn làm cái gì? Thực sự là kỳ quái. Vào lúc này, Tiêu công tử đều không sợ, nếu như ta đã sớm kẻ ra quần. Nếu không người ta có thể trở thành là kể chuyện đại gia, ngươi không thể. Cũng không nhìn một chút người ta Tiêu công tử khí chàng mạnh bao nhiêu. Mọi người nghị luận sôi nổi. Làm sao? Đang đợi cứu binh. Từ bỏ dãy rồi đi. Đừng mơ háo. Coi như là Nho gia đến rồi, cũng không dám cùng ta Nông gia là địch, ngươi có thể hy vọng ai? Nông gia đệ tử nhìn thấy Tiêu Trương nhìn phía khách sạn ở ngoài, xem thường sỉ cười một tiếng. Tiêu Trương không nói gì, chỉ là ánh mắt rơi vào khách sạn ở ngoài trên đường phố. Đến rồi. Muốn tới. Ngựa trắng nghiêng một tới. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Thánh Hiển thành trên đường phố, nổ vang chấn động, dọc theo đường bách tính đều là dồn dập thoái nhượng, một mặt sợ hãi nhìn trước mặt cao to ngựa trắng.
Đùng, khách sạn ở ngoài chuyển đến đất rung núi chuyển vang trầm, ánh mắt của mọi người dồn dập bị hấp dẫn tới,
chỉ thấy được 100 tên chân đạp ngựa trắng, người mặc bạch giáp, cầm trong tay trường kích binh lính, quỳ một chân trên đất, quay về khách sạn, tay phải kề sát ở trước ngực trái, la lớn: Phượng Tự Doanh, Bạch Mã Nghĩa Vọng, túi chào chúa công.
Chương 11.
Phu tử nói, đến đâu thì hay đến đó.
Phượng Tự Doanh, Bạch Mã Nghĩa Vọng, túi chào chúa công.
Trong tên người mặc giáp trắng, cầm trong tay trường kích binh lính, quỳ một chân trên đất, tay phải thiết ngực, đối với Tiêu Trường cùng kính hô. Âm thanh như tiếng sét quấn hai, nổ vang không dứt, tràn ngập ở toàn bộ khách sạn, thậm chí thánh hiển thành bên trong. Bên trong khách sạn ở ngoài khán giả, bị Phượng Tự Doanh binh lính dọa sợ mất mật, suýt chút nữa không ngã nhào trên đất.
Mẹ nó,
Phượng Tự Doanh, Bạch Mã Nghĩa Vọng,
này cờ mở nở không phải trong sách mới có sao? Ta có phải là đang nằm mơ?
Trong sách mới có Phượng Tự Doanh, dĩ nhiên xuất hiện ở hiện thực trong đó rồi.
Vừa nãy những binh sĩ này gọi Tiêu Trương là cái gì?
Chúa công,
mọi người chính tâm sinh rung động, tóc gáy nổ lập, khe khẽ bàn luận.
Tiêu Trương nhìn về phía những này nông gia đệ tử,
ta người đến rồi,
để cho các ngươi thất vọng rồi.
Nghe nói như thế,
nông gia đệ tử sắc mặt nhất thời trở nên âm trầm,
xoay người nhìn về phía quỳ gối khách sạn ở ngoài Phượng Tự Doanh mọi người,
trong mắt dâng lên một vẻ sợ hãi cùng kinh ngạc.
Cái này Tiêu Trương không phải là cái kể chuyện bình dân bách tính sao? Tại sao có thể có những này trọng giáp binh sĩ?
Đùa gì thế?
Hắn đến cùng là thần thánh phương nào?
Chẳng lẽ là một cái nào đó hoàng triều hoàng tử?
Một cái nào đó tướng quân chi tử?
Tại sao không nói chuyện?
Tiêu Trương trong mắt ngậm lấy một tia hí cười.
Chợt,
hai tay vỗ một cái,
quạt giấy hợp lại.
Xem ra là không cái gì nói.
Dứt tiếng,
trăm tên Bạch Mã Nghĩa Vọng đứng dậy mà đứng, trong tay trường kích đột nhiên vung lên, đồng loạt nhắm ngay những này nông gia đệ tử.
Ai?
Chờ chút,
chờ chút.
Thực chúng ta là đến nghe người nói thư.
Đúng vậy,
không sai không sai.
Tiểu công tử lại danh, chúng ta nông gia trên dưới từ lâu kính trọng rất nhiều.
Hôm nay gặp mặt, thực sự là danh bất hư truyền a.
Tiêu công tử ngọc thụ lâm phong, phong lưu phong khoáng, tài hoa bức người, thật là thiên khúc tinh hạ phàm a.
Nhanh nhanh nhanh,
còn đứng ngây ra đó làm gì, mau để cho Tiêu công tử nói thư a.
Tất cả như cũ, chúng ta ngồi trên mặt đất là được.
Những này nông gia đệ tử thấy tình thế không ổn,
dồn dập diễn lên.
Chính là, đưa tay không đánh người mặt tươi cười.
Ngươi xem người ta đều nói như vậy, ngươi còn không thấy ngại đuổi đi sao?
Đổi làm người bình thường,
việc này khẳng định liền một chén rượu sống chết mà bay.
Nhưng Tiêu Trương là ai?
Hắn là người bình thường sao?
Không phải.
Tất nhiên là không.
Hắn là hai giống như người.
Mọi người thấy nông gia đệ tử người nhận túng, cảm giác vừa buồn cười lại sợ sệt,
nơm nớp lo sợ,
không biết nên làm thế nào cho phải.
Lộc Ngọc cười khúc khích, đối với những này nông gia đệ tử trong nháy mắt chuyển biến tư thái, cảm thấy hết sức hay.
Tử nữ khoe miệng cũng là không khỏi làm nổi lên một vệt hí cười.
Thật là có hứng thú,
nàng còn chưa từng gặp như vậy thú vị một màn.
Này nông gia đệ tử luôn luôn là đoàn kết vô cùng.
Tiêu Trương như vậy nói điền mật,
bọn họ ngày hôm nay nhưng nhìn xuống,
nhìn tới,
nay Phượng Tự Doanh Bạch Mã Nghĩa Vọng, lực chấn nhiếp thực sự là quá mạnh mẽ.
Có điều,
tử nữ trong con ngươi sóng mắt hơi đổi, tử quang tản mạn, nhìn chằm chằm trên đài Tiêu Trương.
Thầm nghĩ trong lòng, nay Phượng Tự Doanh Bạch Mã Nghĩa Vọng, không phải Bắc Lương Thế Tử Tử Phượng Nghiên sao?
Làm sao thành hắn dưới trướng?
Lẽ nào Tiêu Trương chính là Tử Phượng Nghiên?
Thư bên trong nói tất cả
đều là hắn tự mình trải qua.
Không phải vậy tại sao như vậy đặc sắc,
như vậy chân thực?
Tìm một cơ hội, cùng Tiêu công tử thám thiết giao lưu một hồi.
Tử nữ nghĩ đến này, thấp giọng khẽ nói,
hiện nay
Phượng Tự Doanh xuất hiện,
những này gây sự nông gia đệ tử căn bản không thể đối với Tiêu Trương sản sinh chút nào uy hiếp.
Trái lại,
sự sống chết của bọn họ đến xem Tiêu Trương sắc mặt.
Các ngươi muốn nghe thư đúng không?
Được.
Đinh thúc, đến thu bọn họ mỗi người 50 lượng bạc.
Tiêu Trương cười ha ha, ra hiệu để đầu bếp đi lấy tiền.
50 lượng bạc.
Nông gia đệ tử ngươi xem ta, ta xem ngươi, suýt nữa không nhẹ tở.
Bọn họ từng cái cùng đinh đương hưởng, nơi nào có nhiều như vậy tiền?
Không có đúng không?
Vậy dễ làm.
Biết đã đến rồi thì nên ở lại ý tứ sao?
Tiêu Trương bàn tay đột nhiên vung lên.
Phượng Tự Doanh lập tức rõ ràng ý gì.
Len ken.
Len ken.
Đem nông gia đệ tử bao quanh vây nốt.
Ý tứ là, nếu đến rồi, vậy thì an táng tại đây đi.
Đừng làm cho khách sạn này đổ máu tanh.
Không phải vậy hỏng rồi kể chuyện bầu không khí.
Tiêu Trương khẽ mỉm cười, trong mắt nhưng lóe sáng ra băng hàn giết sạch, làm người run sợ.
Nông gia đệ tử trong mắt nổi lên một vẻ sợ hãi, muốn phản kháng, gào thét định cùng Phượng Tự Doanh đánh nhau. Nhưng bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Phượng Tự Doanh.
Trường thương vung một cái,
liên đệ bọn họ không thể động đậy,
gắt gao cầm cố ở tại chỗ.
Tùy ý Phượng Tự Doanh mọi người áp giải rời đi.
Rời đi khách sạn trước, nông gia đệ tử trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đã đến rồi thì nên ở lại ý tứ, không phải nếu chúng ta đến rồi, liền cẩn thận dàn xếp chúng ta, để chúng ta yên lòng sao?
Làm sao có thể là đem chúng ta an táng a?
Xin lỗi chư vị,
việc vật đã trừ, chúng ta tiếp tục.
Tiêu Trương ôn hòa nở nụ cười.
Nụ cười này, như gió xuân hiu hiu, để chấn kinh mọi người nhất thời yên lòng, tâm tình được an bình phủ.
Quả nhiên,
tử nữ thấy cảnh này, thầm nghĩ trong lòng.
Nàng không nhìn lầm người.
Cái này Tiêu công tử, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ.
Lúc nên xuất thủ, căn bản sẽ không lòng dạ mềm yếu.
Phạm ta người, tất phải giết.
Quả nhiên có vệ trang bá đạo cùng vô tình một mặt.
Đến đó, Tử nữ đối với Tiêu Chương vẻ tán thưởng không giảm mà lại tăng. Nam nhân nên thô bạo lộ ra ngoài, muốn người làm việc lớn, chí thân thay đổi có thể giết, nên tàn nhẫn thời điểm không tàn nhẫn, đáng chết thời điểm không giết, há có thể thành tựu bá nghiệp? Như thiên hạ cũng như Nho ra như vậy, nhân nghĩa lễ trí, nhân ái chúng sinh, khi nào mới gặp thiên hạ nhất thống? Nghĩ đến này, Tử nữ đột nhiên rõ ràng Tiêu Chương trước tự nhủ cái kia lời nói: hiện nay thiên hạ quý nhất, bách tính an cư lạc nghiệp, thủy hoàng đế bệ hạ diệt sáu quốc, diệt đúng, diệt được, chỉ cần như vậy mới có thể lắng lại chiến loạn. Mà bọn họ nếu là một lòng muốn phục quốc, chắc chắn lần thứ hai nhấc lên thiên hạ đại loạn. Cái này cũng là Tiêu Chương trong bóng tối muốn làm cho các nàng rõ ràng, mưu tính sâu xa, vì thiên hạ người mà nghĩ, người thường không kịp. Tiêu công tử thực sự là cử thế vô song a. Tử nữ tự đáy lòng than thở, chính là ngày xưa giao tình rất tốt Hàn Phi, vào đúng lúc này cũng bị Tiêu Chương hạ thấp xuống, tàn nhẫn mà đạp ở trong vực sâu. Một cái vì thiên hạ bất tính, một cái vì nước, vì là hoàng tộc, ai mạnh ai yếu một ánh mắt liền biết. Hàn Phi căn bản là không xứng cùng Tiêu Chương đem so sánh. Từ Phượng Niên nghe khúc chính hưng, kiếm nữ múa kiếm dáng người uyển chuyển tuyệt mỹ, dường như thiên tiên hạ phàm, để hắn mê mội bên trong không thể tự thoát ra được. Đồng nhiên kiếm nữ gần người mà đến, một kiếm đâm hướng về Từ Phượng Niên cổ. Xì xì. Tiêu Chương đột nhiên vỗ một cái thước gõ, chậm rãi thở ra một hơi, ngừng lại. Khán giả chính nghe được thích thú, đột nhiên liền dừng lại, không cảm thấy, trong lòng gãi ngứa và ngàn, vô cùng khó chịu, dồn dập la lên lên. Không thể nào, lại muốn đoạn chương như thế ngắn nhỏ a? Lúc này mới nói thời gian bao lâu? Tiêu công tử, không mang theo ngươi như thế chơi, liền không thể đem đặc sắc nhất địa phương nói sao? Nhìn thấy này mà không, nếu như thật sự đoạn chương, đúng, nó liền có thể liền không rồi. Chương 12, không cẩn thận, suối dục thánh hiền thành. Lộng Ngọc nắm chặt phân quyền, nghiến răng nghiến lợi, nhìn trên đài, không nhanh không chậm uống trà Tiêu Chương. Ẩn ở khăn che mặt dưới mặt cười, tràn đầy u hoán, tử nữ tỉ tỉ, Tiêu công tử quá bắt nạt người. Mỗi lần đều đến đặc sắc nhất nơi đoạn chương, thực sự là tức giận người a. Người xem một chút hắn, còn nhàn nhã uống trà, có hay không thay chúng ta những này khán giả cân nhắc qua? Ngài đừng nói. Lúc này Lộng Ngọc cảm thụ, nói vậy cùng đọc sách chư vị, một mau như thế. Mắt thấy, hung thủ giết người muốn bạch trần. Đúng. Đoạn chương. Mắt thấy, một trận đại chiến muốn đấu võ. Đúng. Đoạn chương. Thiên hạ, khổ đoạn chương cầu lâu rồi. Mỗi khi ngộ này, điện thoại di động phía trước ngươi, có phải là đều muốn đem màn hình cho ăn, đại chửi một câu, ta thực sự là thảo a. Này cơ mờ nờ liền không rồi. Cái gì đều không nói, vậy thì không còn a. Mà giờ khắc này, dưới đại khán giả tâm tình, cũng là như thế. Như nghẹn ở cổ họng, như cất kẹt trong đít, đau đến không muốn sống. Tiêu Chương nhấp ngụm trà nước, nhuận lại cổ họng. Nhìn thấy dưới đại khán giả hầu dáng rất gấp gáp, cười ha ha, tiếp tục khai giảng. Xì xì. Một tiếng vang đòn, Từ Phượng Niên tay mắt lanh lẹ, đem bên người dưa hấu dơ lên, quăng về phía tên này kiếm nữ. Trường kiếm xuyên thấu dưa hấu, đem chém cái 7-8 nát, này mới ngừng lại. Ngoài cửa, Từ Tiêu Nghĩa tử một trong, người gọi Lộc Cầu Nhi trừ Lộc Sơn, liên tục lăn lộn đẩy cửa phòng ra, dẫn người đem tên này kiếm nữ bắt. Trừ Lộc Sơn xem đến cô gái này, nhất thời vẻ mặt cả kinh, không ngừng mà gật đầu, nói với Từ Phượng Niên, nữ tử này thật sự là quốc sắc thiên hương, cả thế gian khó tìm, công tử không nên do dự, Lộc Cầu Nhi vậy thì cho ngài đưa đến trong phòng. Lại nói này kiếm nữ, chính là Tây Sở Vong Đảng, tên là Ngư Âu Vi, có chim sa cá lặn phong thái, dung mạo nguyệt thẹn hoa nhường, tiên tri bảng càng là xếp hạng thứ 5. Trong lòng ôm một con tên là Võ Mị Nương nhỏ quý. Từ Phượng Niên giờ khắc này bị kinh sợ dọa, nơi nào còn muốn chuyện như vậy, phất phất tay, để bọn họ đem nữ tử này mang về trong phủ thẩm vấn. Từ lúc trở về thành, Từ Phượng Niên trải qua mấy lần ám sát, cũng may đều hữu kinh vô hiểm. Nay bên trong, không khỏi để hắn cảm thấy đến lòng sinh sợ hãi. Loan thoáng, tựa hồ có một con bàn tay vô hình ở điều khiển hắn vận mệnh dây đàn. Đùng. Tiêu Chương hợp lại quả giấy, ngồi ở trên ghế, bắt đầu xa xôi uống trà. Cho tới này sương mù bên trong, đến cùng làm sao? Mà nghe lần tới phân giải. T. Dưới đài một mảnh hít vào một ngụm khí lạnh âm thanh. Đến rồi. Đến rồi. Hắn mang theo đoạn chương lại tới nữa rồi. Giời ạ. Lần này là thật sự đoạn chương a. Tiêu công tử, này kiếm nữ điên rồi sao? Dám ám sát thế tử Từ Phượng Niên. Liên điều này cũng có thể vào yên chi bảng. Một người kinh ngạc thốt lên. Phải biết. Có thể vào yên chi bảng. Khuôn mặt đẹp, vóc người, võ công, đều ở đỉnh cấp trong hàng ngũ. Ngư Ấu Vi võ công thường thường, liền tử sĩ Thanh Loan cũng không sánh bằng, đầu óc tựa hồ cũng không quá giỏi, cũng xứng vào yên chi bảng. Ta liền nói một điểm, ngươi liền hiểu vì sao nàng có thể vào yên chi bảng. Phong tình vật trùng, xinh đẹp quyến rũ, túi đầu không gặp núi chân. Tiêu Chương cười nhạt, không nhanh không chậm nói ra chân tướng. Nha. Dưới đại khán giả với bắt đầu nghe một mặt tròn váng. Phía trước hai cái tử, bọn họ đúng là nghe hiểu. Cho tới mặt sau cái kia túi đầu không gặp núi chân. Mẹ nó. Đột nhiên có một người kinh ngạc thốt lên, tiếng hô. Ngay lập tức. Mẹ nó. Mẹ nó. Mẹ nó. Liên tiếp mẹ nó thanh vang vọng ở trong khách sạn. Trong lúc nhất thời, trong mắt tất cả mọi người đều lập lòe ra tầm nhìn ánh sáng. Đột nhiên tỉnh ngộ. Ta ngộ. Ta cũng là. Tuyệt a. Thật sự tuyệt a. Đúng đấy. Túi đầu không gặp mũi chân, cái kia đến bao lớn mới có thể túi đầu đều không nhìn thấy mũi chân. Đánh rắm. Ta nói chính là Tiêu công tử miêu tả thật tuyệt. Còn có thể như vậy để diễn tả một người. Nhất thời, khách sạn náo nhiệt thành, không dứt bên hai, tiếng người huyên náo, loạn sĩ bắt náo. Mọi người cười vang một đoạn. Có tán thưởng tiểu trương, có khoa tay cái gì, có rung đùi đắc ý, sắc mặt đỏ lên. Bên trong góc, Lộc Ngọc chưa từng nghe qua những này lời nói hạ lưu, mặt cười đỏ bừng cùng cái đỏ như trái táo, không dám ngẩng đầu, nói không ra lời. Tử nữ thật không có bất kỳ khó chịu nào, tuy nói nàng bản thân thánh khiết vô cùng, nhưng nếu mở ra Tử Lan Hiên loại kia phong hoa tuyết nguyệt nơi, tự nhiên không phải Lộc Ngọc loại này đơn thuần tiểu nữ tử. Chỉ có điều, nàng đối với tiêu chương này miêu tả cảm thấy buồn cười. Cái kia say ngất ngây chúng sinh, phong tình bạn chủng mỉm cười, chỉ sợ là Ngư Ấu Vi cũng có thiếu sót. Nhưng vào lúc này, tiêu chương ánh mắt rơi vào tử nữ nơi này, cùng tử nữ xa xa đối diện. Tử nữ một tay thắt quai hàm, tràn đầy ngưỡng mộ nhìn tiêu chương. Tiêu chương ánh mắt không để lại dấu vết liếc dưới tử nữ sóng lớn, thầm nghĩ trong lòng, phong tình bạn chủng, xinh đẹp quyến rũ, túi đầu không gặp mũi chân, thế này sao lại là hình dung Ngư Ấu Vi? Này rõ ràng chính là ở hình dung tử nữ a. Thật sự muốn biết Ngư Ấu Vi đến cùng làm sao đẹp đẽ. Tiêu công tử, ta muốn hỏi hỏi, cái kia Phượng Tự Doanh Bạch Mã Nghĩa Phỏng, không phải ngươi thư bên trong nhân vật sao? Làm sao chạy đến nơi đây đến rồi? Đúng vậy, đúng vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Tiêu công tử, xem cái kia Phượng Tự Doanh binh lính, tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, lẽ nào ngài là một cái nào đó hoàng triều hoàng tử? Vẫn là. Lúc này, có người lên tiếng ồn ào, muốn biết rõ Phượng Tự Doanh sự tình. Dù sao, trước Phượng Tự Doanh binh sĩ cho bọn họ chấn động quá mãnh liệt, hiện tại ngồi tưởng lại, cũng sẽ không rét mà run, cả người hiện ra nổi da gà. Những vấn đề này, vừa vặn cũng là tử nữ muốn biết rõ. Nàng đôi mắt đẹp hàm vàng, cười tươi rói nhìn chằm chằm Tiêu Trương, chờ đợi hắn trả lời. "Ta nếu là từ Phượng Niên loại nhân vật đó, ta gặp tới cho các ngươi kể chuyện. Những người này đều là ta fan, ngụy trang thành Phượng Tự Doanh mà thôi." Tiêu Trương biết, nếu Phượng Tự Doanh xuất hiện, cái kia vấn đề này tự nhiên là không thể tránh. Trước mắt, Đại Tần hoàng triều bên trong, Thủy Hoàng đế uy thế 60 triệu bên trong cương vực, sáu quốc dương nghiệt không dám lên tiếng, hung nô không dám xâm phạm biên giới. Có hắn ở, ai dám tư tàng trọng giáp binh sĩ? Cứ việc các đại hoàng triều bên trong, giang hồ săn sát, uy vọng vô thượng. Thậm chí, hoàng triều còn có thể đối với những người giang hồ này sĩ phong lấy quan to lộc hậu, chiêu vào dưới trướng để bản thân sử dụng. Nhưng hoàng triều đối với tư tàng binh sĩ chuyện như vậy, tuyệt không khoan dung. Các đời, phàm lén luôn huấn luyện binh sĩ, tư tàng vũ khí, đều vì tội mưu phản. Chu Cửu Tộc, Tiêu Chương một người cô đơn, muốn giết cũng chỉ có thể giết hắn một cái. Có thể trước mắt, hắn liền 100 Phượng Tự Doanh Bạch Mã Nghĩa Tổng, làm sao địch nổi 80 vạn Đại Tần thiết kỵ? Hắn điên rồi mới sẽ nói, ngạ bài, ta không trang, ta là sáu quốc dương nghiệt, ta là hắn hoàng triều bợ lạ bợ lạ. Bệnh thần kinh a. Bởi vậy, Tiêu Chương kế hòa bình. Nói này 100 Phượng Tự Doanh Bạch Mã Nghĩa Tổng, là chính mình người hâm mộ ngụy trang. Chờ ngày sau góp nhỏ thành lớn, có đủ mạnh quân đội, coi như thủy hoàng xuất quân đích thân tới, hắn cũng không sợ. Thì ra là như vậy. Không nghĩ đến, Tiêu công tử người hâm mộ nhiều như thế. Điên cuồng. Đây mới là Tiêu công tử chân chính fan. Ngày hôm nay lên, ta cũng muốn gia nhập Phượng Tự Doanh Bạch Mã Nghĩa Tổng. Ta cũng muốn gia nhập. Tính ta một người. Thánh Hiền Thành Ngô Đại Tráng đưa tin. Thánh Hiền Thành Trần Đại Trụ đưa tin. Thánh Hiền Thành Lý Nhị Cầu đưa tin. Soạt, 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 soạt. Tiêu Chương nhìn thấy đài cái kế tiếp cái đứng lên, tùy một chân trên đất, đối với mình túi người mọi người, sắc mặt từ từ choáng váng. Mẹ nó, không cẩn thận, liền xúi dục toàn bộ Thánh Hiền Thành người. Chương 13. Đại Tần Yên Chi bản ra. Đến chậm một bước phủ tô. Bên trong góc, Tử Nữ cùng Lộng Ngọc liếc mắt nhìn nhau, trong mắt ý tứ sâu xa. Phan, hóa ra là người hâm mộ ý tứ. Thế nhưng, Trương Tiêu nói này 100 tên Bạch Mã Nghĩa Tổng là sùng bái hắn người thành lập. Câu nói như thế này, lừa gạt người bình thường còn có thể lừa dối qua ai. Muốn lừa gạt Tử Nữ loại này thần kinh bách chiến người giang hồ, căn bản không thể thực hiện được. Ngươi nhìn thấy cái nào người bình thường, mặc vào chiến giáp, liền có thể biến thành như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện, sát khí uy nghiêm đáng sợ trọng giáp binh sĩ. Thua thương động tác, lão luyện ác liệt, không phải quanh năm được quá huấn luyện, kinh nghiệm lâu năm xa trường, căn bản không thể vung đi ra. Có điều, dưới đại khán giả, căn bản không có suy nghĩ nhiều, càng không có ngẫm nghĩ, chịu đến cố sự tiêm nhiễm. Trương Tiêu ở trong lòng bọn họ bên trong, chính là thần linh. Người tin sao? Tử Nữ nâng chung trà lên, ánh mắt xa xôi nhìn chăm chú Tiêu Trương, nhẹ giọng nói: "Không tin." Lộc Ngọc lắc lắc đầu, nhìn về phía từng cái quỳ một chân trên đất, tự gọi Bạch Mã Nghĩa Tổng nghe thư người, không cảm thấy có mấy phần buồn cười. Nhưng càng nhiều, vẫn là ngồi đối diện ở trên đài cao Tiêu Trương, lòng sinh sùng bái. Lấy ngôn ngữ lực lượng, đầu độc lòng người, Tiêu Trương sợ là từ cổ chí kim, người số một. Không, không thể nói là đầu độc. Hẳn là thuần phục. Hẳn là tín phục. Dựa vào răm ba câu, một cái cố sự, cũng làm người ta vì đó điên cuồng, vì đó mê. Coi như là mấy trăm năm trước, xuất lĩnh 3000 đệ tử, 72 thánh hiền, Chu Du liệt quốc Khổng Lao phu tử, cũng không cách nào làm được. Nếu như Khổng phu tử từ trong quan tài bỏ ra ngoài, nhìn thấy trước mắt này tấm cảnh tượng, nhất định sẽ đem nho ra giao cho Tiêu Chương đến cầm lái. Này rơi ạ mới thật sự là miệng đột được rồi. Cái gì dám cho Trương Lương, dám cho Nhan Lộ, đều là rác rưởi. Biện luận lại châu bò, có thể để những người này đối với ngươi như vậy tín phục sao? Cái tên này, ngược lại thật sự là lợi hại a. Tử Nữ lắc lắc đầu, ở khách sạn này ở mấy ngày mà thôi. Tiêu Chương nhưng ba liền năm lần cho nàng mang đến từng hình ảnh chấn động tình cảnh. Này đối với nữ nhân mà nói, có chí mạng sức hấp dẫn. Dù cho Tử Nữ ngoài miệng không thừa nhận mình thích Tiêu Trương, nhưng trong lòng đã có loại ý nghĩ này. Đồng thời thâm căn cố đế, nếu là Tiêu Trương biết rồi, nhất định sẽ vẩy một cái lông mày, cười ha ha, không phải là thèm ta thân thể mà có cái gì thật không tiện có phải là? Cầm la được rồi, Tiêu Trương tuyệt đối sẽ đến mà không cự. Trước mắt, Tiêu Trương nhìn từng cái quỳ một gối xuống bái trong đất, khẩu hô chúa công cùng Nhật Phan. Trong lúc nhất thời không biết nên nói chút gì tốt. Này rơi ạ, không cẩn thận liền đem thánh hiển thành cho sử dụng. Thủy hoàng đế biết rồi, không đạt được phút phái 10 vạn hoàng kim hỏa kỵ binh lại đây đem mình diệt. Ổn định, không hoàng hốt hết thảy đều có thể dùng thần học để giải thích. Bọn họ đều là ta fan, chỉ là sùng bái ta mà thôi, cũng không phải tạo phản. Tiêu Trương căn bản không lo lắng, thủy hoàng đế gặp làm sao đối với mình. Như thủy hoàng đế thật sự dám xuất binh, quá mức. Chính mình bỏ của chạy lấy người. Ngược lại thiên địa này to lớn, cũng không đơn thuần chỉ có một mình ngươi triều đại tần. Ta đi đâu không được a? Ngẫm lại kiếp trước những người đuổi theo Minh Tinh chạy của Nhật Phan, xa so với trước mắt này cảnh tượng hù dọa hơn nhiều. Tiêu Trương lắc lắc đầu, xem ra chính mình còn có một đoạn đường rất dài phải đi a. Cùng những Minh Tinh kia so ra, chính mình đầu độc lòng người công lực quá yếu. Trước mắt chỉ là khoảng hơn 100 cá nhân, ủy lệ chính mình. Lúc nào Thánh Hiền thành sở hữu bách tính đều điên cuồng vây đỡ sau lưng ta, đó mới gọi thành công. Phải biết, Tiêu Trương nhận thưởng cùng nhân khí trị có quan hệ trực tiếp. Hắn càng nổi danh, càng bị người vây đỡ, cái kia nhân khí trị liền sẽ càng cao. Bởi vậy, Tiêu Trương nhất định phải đem mình chế tạo thành một cái danh chấn các đại hoàng triều Minh Tinh. Một lát qua đi, dưới đại khán giả đưa ra một cái kiến nghị. Tiêu công tử, ngươi không cho chúng ta đại tần mỹ nữ bài cái yên chi bảng? Chính là a, nhiều mỹ nữ như vậy đi đúng không, chung quy phải có cái thứ tự đi. Theo ta thấy, Mặc Gia Tuyết nữ làm là thứ nhất, khoáng cốc cú lan, tuyết lạc nhân gian, giống như tiên tử lạnh lạnh, hoàn toàn trắng mướt. Như vậy sao được? Rõ ràng hẳn là hộ quốc pháp sư Nguyệt Thần xếp ở vị trí thứ nhất. Đánh rắm, nếu ta nói liền hẳn là ý thánh Đoan Mục Dung có thể là thứ nhất. Người đẹp thiệt tâm, ý gì thống trị thế giới người. Mọi người mồm năm miệng mười, nghị luận không dứt, tiếng ồn nào huyên náo thanh vang vọng ở thánh hiển thành ở ngoài trên đường phố. Dân chúng trong thành tất cả đều chen ở cửa, nhón chân lên muốn nghe một chút bên trong nói cái gì. Đầu bếp nhìn thấy bọn họ dáng dấp đáng thương, trong tay bản vẽ từ từ nắm chặt. Ngày mai liền sâu nhà, nhất định phải để bên ngoài những khách nhân này bỏ tiền. Không, không đúng, là tất nhiên muốn cho bên ngoài những khách nhân này có cơm ăn. Đầu bếp vô tròn quần cuộn cái bụng, liền rời đi sân bãi. Bên trong góc, Tử Nữ tỷ tỷ muốn xếp hạng yên chi bằng a? Ngươi nói hai chúng ta gặp bài thứ mấy? Lộc Ngọc nghe được mọi người tiếng hoan hô, nắm lấy Tử Nữ cánh tay, nhẹ nhàng lay động, kích động lại có chút lo lắng nhỏ giọng hô. Nhìn ngươi kích động cái kia dáng vẻ, Tử Nữ mỉm cười nở nụ cười, đôi mắt đẹp lưu chuyển gợn sóng, nhìn về phía Tiêu Trương. Lưu lại có thể chớ đả kích đến ngươi, vẫn là lấy bình thường tâm đối xử đi. Nàng nhẹ vỗ nhẹ lên Lộc Ngọc vai. Lúc này, Tiêu Trương đứng dậy mà đứng, thu nạp quạt giấy, suy tư hồi lâu, mới mở miệng nói, nếu chư vị thỉnh cầu ta bài cái yên chi bảng, vậy ta cũng không tốt chối từ. Có điều, này yên chi bảng bình định quy tắc, đại gia muốn biết trước cho thỏa đáng. Đừng đến thời điểm lại làm ra giống như ngày hôm nay cố tình gây sự chuyện cười đến. Mọi người nghe vậy đều là cười ha ha. Nghĩ đến lúc trước những nông gia đó đệ tử khôi hài hình ảnh, nay cố tình gây sự, tự nhiên nói chính là nông gia. Số 1, xem cảnh giới, nói thực lực, quan võ đạo tiên phú, đây là yên chi bảng đánh giá thủ thì lại. Thứ 2, xem khuôn mặt đẹp, quan vóc người, nói tính, cứu đặc điểm, đây là đánh giá đệ nhị chuẩn tắc. Thứ 3, xem tài hoa, luận cầm kỳ thư họa, nói thiên tướng, đây là cuối cùng nhất định thì lại. Ba cái chuẩn tắc lập tức bị người tại chỗ ghi nhớ. Rất nhanh, liền chuyển ra khách sạn, chạy vào thánh hiển thành bên trong. Chỉ chốc lát, mấy bạn người, thậm chí nhiều hơn, tất cả đều dâng tới này điều hẻo lánh trên đường phố. Trên vai thích cánh, nhồi vào toàn bộ đường phố. Đội ngũ đã là xếp tới cửa thành. Làm gì đây? Làm gì đây? Làm sao đều tới bên kia chạy a? Phí lời. Tiêu Trương công tử lập tức sẽ bài yên chi bảng, còn không mau mau qua xem một chút. Tận mắt đến Tiêu công tử bài yên chi bảng, đây chính là hiếm thấy một lần thịnh cảnh. Bỏ qua có thể sẽ không có. Điên rồi. Thật sự điên rồi. Hiện tại dân chúng toàn thành đều tới bên kia chạy đây. Song con B vẫn là tới chậm một bước, đội ngũ đều xếp tới cửa thành lầu từ trước. Lúc này, một chiếc xe ngựa chậm rãi từ phía tây đại đạo lái tới, ở tiến vào vào trong thành sau, xe ngựa không thể động đậy. Con đường phía trước tất cả đều bị đoàn người phá hỏng. Xảy ra chuyện gì? Thánh hiển thành bên trong phát sinh đại sự gì? Nhiều như vậy bách tính tất cả đều chen ở trên đường phố. Bên trong xe ngựa, Phù Tô vén màn cửa lên, nhìn về phía bốn phía dâng trào tới được dòng người, rất kinh ngạc. Chưa từng gặp như tình huống như vậy. Nô tỳ vậy thì đi hỏi một chút. Một hồi, nô buộc sẽ trở lại. Đại công tử điện hạ, cái kia Tiêu Trương nói thư kết thúc, giờ khắc này chính đang đem ta đại tần hoàng triều mỹ nhân bài một cái yên chi bảng. Tin tức vừa ra, dẫn tới toàn thành kinh động. Sở hữu bách tính, giờ khắc này tất cả đều đến rồi. Nô buộc sợ mất mật. Hắn còn chưa từng gặp một thanh bách tính làm một cái người kể chuyện điên cuồng. Này hợp lý sao? Không hợp lý. Còn có vương pháp sao? Không có. Phù Tô thán khẩu khí, khá là tiếc hận lắc lắc đầu, cố hứng ngồi xuống lại, gấp gáp từ từ đuổi, chung quy vẫn là chậm một bước. Ai? Chương 14. Người ta tấp nập. Đại tần yên chi bản ra. Thứ 10 mỹ nhân thành Hàm Dương cự thánh hiền thành,
có vạn dặm xa. Phù Tô không dừng ngủ đêm, đi rồi 3 ngày, vừa mới chạy tới. Vốn tưởng rằng có thể nghe cái đuôi, kết quả trời còn chưa tối liền kết thúc. Đến đều đến rồi, cũng không thể không nghe đi. Chúng ta cũng đi tập hợp tham gia trò vui, nhìn này Đại Tần Yên Chi bảng xếp hạng đến cùng làm sao. Phù Tô ngồi trở lại xe ngựa, cười nhạt nói: "Công tử, người ở đây nhiều như thế, ngươi đi tới, vạn nhất có nguy hiểm." Nô bộ túi người, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng: "Vi phục tư phóng, ai sẽ gây bất lợi cho ta? Để bọn hộ vệ canh giữ ở bốn phía là được, chớ cùng chúng ta đồng thời đến." Phù Tô hạ lệnh, để nô bộ đi làm. "Tiểu Thánh Hiền Trang, có chuyện lớn rồi, có chuyện lớn rồi." Một tên đệ tử chạy vào sơn thủy trong lầu cát, lớn tiếng la lên: "Tử Hằng, xảy ra chuyện gì?" Một nho gia đệ tử thấy thế, lên tiếng hỏi: "Không hiểu, lại sự gì?" Đệ tử Hằng cả đầu là mồ hôi, thở hồng hộc chạy tới. "Sơn, bên dưới ngọn núi Lưu Lai khách sạn, người kể chuyện kia Tiêu Trường, hắn muốn cho chúng ta Đại Tần mỹ nhân bài một cái yên chi bảng." Tử Hằng hai tay sử đầu gối, thở không ra hơi hô. Một bên có người đưa tới nước, lúc này mới thở phào: "Ta này nghe được tin tức, liền đi nhà cầu cũng không kịp trên, liền không ngừng không nghỉ chạy trở về, thông báo các ngươi. Còn lo lắng làm gì a? Đi nhanh lên a." "Chậm, nhưng là không nghe được." Tử Hằng nhìn thấy những người này còn ngây ngốc tại chỗ, gấp lớn tiếng giống lên: "Đúng đúng đúng, đi mau a. Vừa vặn hôm nay nghỉ ngơi, chúng ta xuống núi chơi thật vui một phen. Ta đã nói rồi, ngày hôm nay chính là Tiêu Trương công tử kể chuyện thời gian, các ngươi lại không nghe. Ai nha, quá đáng tiếc. Sớm biết, chúng ta sớm một chút xuống núi, còn có thể nghe trên Tiêu Trương công tử nói lên một đoạn thư." Trong lúc nhất thời, những này nho ra đệ tử hối hận không ngớt, ruột đều muốn hôi thanh. Bọn họ cho rằng ngày mai Tiêu Trương mới nói thư, liền chẳng muốn xuống núi. Kết quả, thời gian chính tra, tổn thất nặng nề. Tổn thất nặng nề a. Từng cái nho ra đệ tử phi cũng tự vọt về phía chân núi. "Các ngươi đây là muốn đi làm gì sao?" Trương Lương xông tới mặt, nhìn thấy những này nho ra đệ tử quần áo không chỉnh, thở hồng hộc ra bên ngoài chạy, tò mò hỏi: "Tam sư tổ, hôm nay bên dưới ngọn núi vị kia người kể chuyện muốn xếp hạng Đại Tần Yên Chi bảng. Có người nói, toàn bộ Thánh Hiển thành người đều đi tới đây. Như thế lớn lao tình cảnh, há có thể bỏ qua a?" "Sư tổ muốn không đồng thời." Nho ra đệ tử trả lời: "Vì là nghe thư xuống núi, các ngươi bài tập đều hoàn thành rồi. Bán tên bắn bao nhiêu chỉ? Thư pháp luyện thế nào? Còn có tâm sự đi nghe loại này phố phường lẩu nghe?" Trương Lương sắc mặt tức giận, nhìn về phía ở đây đệ tử, mày kiếm hơi nhíu. Hiển nhiên, hắn nghe được các học sinh đi nghe Tiêu Trương kể chuyện, rất không cao hứng. "Tam sư tổ, chúng ta đã liên tiếp học tập mấy ngày, thế nào cũng phải có một ngày muốn buông lỏng một chút đi." "Đúng đấy, chúng ta bài tập đã sớm làm xong, làm sao không thể xuống núi? Coi như là sư tổ, cũng không thể như vậy ngược địa chúng ta đi." Nho ra các đệ tử không phục lắm, có đứng ra có lý có chứng cứ phản bác, có nhỏ giọng thầm thì, xì xào bàn tán: "Các ngươi đi thôi." Phục Niệm từ hành lang bên trong đi tới, cùng mà đến còn có Nhan Lộ. "Đa tạ sư tổ." Nho ra đệ tử nhìn thấy trưởng môn đều lên tiếng, dồn dập hành lễ lùi về sau, ngược lại không nói lễ tiết hướng bên dưới ngọn núi chạy vội. "Phục Niệm sư minh, nếu thật sự tùy ý người kể chuyện kia đầu độc các học sinh, chỉ sợ Nho ra tối một đời mới sớm muộn gặp trầm luân. Cổ nhân có nói, mê mội mất cả ý chí, xa hoa dâm dật là không thể làm." Trương Lương dựa vào lý lẽ biện luận, đối với Phục Niệm chắp tay nói rằng: "Tử Phong, ngươi đối với Nho ra lý niệm quá mức thâm căn cố đế, không nhìn thấy Nho ra lý niệm ở ngoài sự vật. Nhân có thể vì là nhân, cũng có thể làm lưỡi. Học vấn có thể là nho học, cũng có thể nho học cùng bách gia dung hợp." Phục Niệm lắc lắc đầu, liếc nhìn Trương Lương, lại liếc nhìn Nhan Lộ, xoay người rời đi. "Tử Phong, Phục Niệm sư huynh quan niệm, chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không cùng ngươi nghĩ thông suốt." Nhan Lộ nhìn bóng lưng nguyên đỉnh núi cao sừng sững, nguy nga kiên cường, như bội kiếm thái a bình thường Phục Niệm, một tay phụ ở trước người, một tay dựa vào phía sau. Vừa mới, Phục Niệm nói tới lời nói, không đơn thuần là đang đánh điểm Trương Lương, thiên hạ không phải nho ra không phải một nhà sở học, càng có trăm nhà đua tiếng câu chuyện, muốn học thông hiểu đạo lý, không thể xếp xích nho học ở ngoài học vấn. Còn nói ra, hắn cùng Trương Lương, Nhan Lộ cho tới nay cũng khác nhau trị quốc lý niệm. Phu tử trị quốc chi niệm, vốn là lấy nhân làm gốc, không thể sát sinh, không khả thi hung bạo, lấy nhân tâm cảm hóa thế gian và ngàn, phổ biến nhân chính, mới có thể thiên hạ trường tồn bất diệt, bách tính quy phục. Phục Niệm sư huynh nhưng cảm thấy đến đơn thuần thi hành nhân chính không thể làm, muốn đồng thời hơn nữa cực hình, lấy quân vương vì là tuyệt đối trung tâm, vương quyền không thể trái. Không biết, thiên hạ này chính là người trong thiên hạ thiên hạ. Quân vương, nên do bách tính đến quyết định. Trương Lương thở dài, nghĩ thầm, Phục Niệm sư huynh khi nào mới có thể từ sương mù bên trong đi ra a? Nhị sư huynh, hay là, ta muốn xuống núi một chuyến, nhìn người kể chuyện kia đến cùng có mấy phần chân tài thực học. Cũng được, đi gặp gỡ một lần hắn. Hữu Lai khách sạn. Tiếng huyên náo từ bên ngoài chuyển đến. Đầu bếp mọi người liếc nhìn bên ngoài. Nhất thời, kinh ngạc đến ngây người ở tại chỗ. Mẹ nó, đen mênh mông một mảnh, không thể nhìn thấy phần cuối. Không ai không gặp toàn bộ Thánh Hiền thành bách tính đều đến rồi chứ. Công tử mỹ lực, thực sự là càng lúc càng lớn. Không nghĩ đến, này Đại Tần Yên Chi bảng còn không bài đây, liền hấp dẫn lên tới hàng ngàn, hàng vạn người đến. Bình sinh hiếm thấy. Bình sinh hiếm thấy a. Đầu bếp vô vô tròn quần quần cái bụng. Ánh mắt thoáng nhìn. Nhìn thấy trên ngọn cây. Mười mấy cái nho ra đệ tử, bỏ đến chỗ cao nhất. Ngóng trông mong mỏi. A, nho ra những này chua hủ thư sinh, dĩ nhiên đều đến rồi. Xem ra,
Tiêu Trương công tử này cố sự sức hấp dẫn, thực sự là không ai có thể ngăn cản a. Đầu bếp đã là tìm người thương lượng xong, tùy ý tuyển cái ngày lành tháng tốt, liền khởi công. Ngay ở Hữu Lai khách sạn bên cạnh, kiến một cái trống rỗng 3 tầng tiểu lâu, chỗ ngồi cũng chia cái đẳng cấp. Hàng trước trong một phòng trang nhã, xếp sau công tòa. Nhã gian cũng nhất định phải là mười mấy, thu phí càng cao hơn. Đến thời điểm, bạc lại như là dòng nước như thế, rầm, rầm, điên cuồng chạy vào trong túi tiền của bọn họ. Tiêu Trương đứng ở trên đài cao, cảm nhận được bốn phương tám hướng gọi tới đám người, nên miệng lên một vẻ thỏa mãn ý cười. Nhân khí trị điên cuồng tăng vọt, thoải mái a. Lúc này không đi được đến cái 100 liền đánh. Mọi người đến đông đủ. Tiếp đó, chúng ta bắt đầu lời bình đại tần yên chi bảng. Tiêu Trương hợp lại quạt giấy, chậm rãi đứng dậy, đình nhưng mà ngọc lập, mặt mày ba thước phong lưu, ngôn ngữ 10 năm xuân thu, hiển lộ hết chỉ điểm giang sơn thô bạo cùng ác liệt. Yên chi bảng, phân chủ bảng, phó bảng. Phó bảng, chưa lên chủ bảng người, trước tiên xem tài hoa, lại nhìn khuôn mặt đẹp, cuối cùng xem võ công. Chủ bảng, thập đại yên chi, trước tiên xem võ công, lại nhìn mi mạo, cuối cùng xem tài hoa. Chúng ta đây, trước hết xem chủ bảng bên trên, có ai có thể trúng cử. Đại tần thứ 10 mỹ nhân, Lộng Ngọc. Chương 15. Một khúc bách điệu triều phượng, một đóa hồng liên mới nở. Đại tần thứ 10 mỹ nhân, Lộng Ngọc. Xuất thân tướng quân con gái, Tử Lan Hiên đầu bảng cầm cơ, lấy tiếng đàn vào võ đạo, một khúc bách điệu triều phượng, có thể triệu vạn điệu để bản thân sử dụng, vừa có khả năng tấn công. Vì là đại tần cầm đạo người số 1. Màu tóc diệu hồng, tóc dài tới eo, nhu thuận lướt nhẹ, đôi mắt đẹp thu thủy hàm ba, mũi ngọc tinh xảo cao thẳng, tính như sử tử, động như kinh thỏ. Khuôn mặt đẹp tự nhiên không cần nhiều lời, vóc người tuyệt hảo, tuy núi non chưa đến chỗ cao, nhưng có một phen đặc biệt mùi vị. Lên bảng lý do, vừa có dịu dàng đoan trang, lại cụ sát phạt quả cảm. Tiêu Trương nói xong, mọi người dưới đài bắt đầu nghị luận. Cái này Lộng Ngọc là ai? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Không có chút nào nổi danh a. Như vậy cũng có thể đứng hàng yên chi bảng. Chính là, thực sự là quá buồn cười. Tiêu Trương công tử sẽ không là đang gạt chúng ta chứ? Những người này vẫn chưa ra quá thánh hiền thành, lại sao có thể biết thánh hiền thành ở ngoài sự? Tiếng bàn luận xôn xao, không khỏi để Tiêu Trương cảm thấy bất đắc dĩ vừa buồn cười. Bên trong góc, Lộng Ngọc khi nghe đến Tiêu Trương đem chính mình xếp hạng người thứ 10, cao hứng vô cùng, thập phần hưng phấn. Từ nữ tỷ tỷ, ta thứ 10 a. Ta dĩ nhiên đứng vào yên chi bảng. Đại tần bên trong, võ công siêu tuyệt mỹ nhân, đến cũng xuể. Nàng nhưng có thể xếp hạng thứ 10, đủ để khinh thường quân hùng. Ngươi xem ngươi, thứ 10 liền đem ngươi cao hứng thành như vậy. Tử nữ nhìn thấy Lộng Ngọc này vui vẻ ra mặt dáng dấp, không khỏi che cái chán. Lộng Ngọc mới quản những này đây. Tiêu Trương công tử đều nói rồi. Yên chi bảng, trước tiên xem võ công, đang xem khuôn mặt đẹp. Lộng Ngọc tự biết võ công không cao lắm, có thể xếp hạng thứ 10, đã hài lòng. Không biết tử nữ tỷ tỷ có thể xếp thứ mấy. Lộng Ngọc chờ mong nhìn phía Tiêu Trương. Có thể lúc này, dưới đài nhưng truyền đến cố ý Tiêu Trương âm thanh. Điều này làm cho Lộng Ngọc mặt cười hơi giận, trong lòng nổi lên một vẻ tức giận. Bọn họ dĩ nhiên nói, Tiêu Trương công tử nói bừa. Bọn họ dĩ nhiên nói, chính mình không đẹp. Thực sự là đáng ghét. Mặc cho nữ nhân nào nghe được người khác chửi tới, chỉ sợ đều sẽ trong lòng sinh nộ. Lộng Ngọc cũng không ngoại lệ. Nàng thậm chí đều muốn lấy ra thiên hương cổ cầm, tại chỗ cho bọn họ đến một khúc bách điệu triều phượng, để bọn họ hãm sâu ảo cảnh, từ đây biến thành ngớ ngẩn. Lẽ nào có lý đó? Thực sự là tức chết ta rồi. Lộng Ngọc chậm rãi nắm chặt song quyền, trong con ngươi xinh đẹp phun ra lửa giận. Từ nữ nhẹ nhàng để lại nàng bay đẹp. Ý kia hiển nhiên đang nói, bình tĩnh đừng nóng, không muốn để cho nàng bại lộ thân phận của chính mình. Lúc này, cửa truyền đến một thanh âm. Ai nói Lộng Ngọc cô nương không nổi danh? Có người nói, Tử Lan Hiên có 72 tuyệt sắc, 18 nghệ cơ, mà này Lộng Ngọc chính là đệ nhất tuyệt mỹ cầm cơ. Tiểu sinh bất tài, may mắn đi qua Tử Lan Hiên, nhìn thấy Lộng Ngọc cô nương một mặt. Cái kia một mặt, đến nay để ta khó có thể quên. Không biết cõi lời này, người nam nhân nào có thể đem này mỹ nhân ôm vào trong ngực a? Mọi người dồn dập tránh ra một con đường, đem người nói chuyện này xin mời vào. Tại hạ Triệu Nhị Long, thánh hiền thành Triệu gia trưởng tử. Triệu Nhị Long đi vào, một bộ công tử bột dáng dấp. Mọi người thấy hắn, hơi thay đổi sắc mặt. Toàn bộ thánh hiền thành người nào không biết Triệu Nhị Long tìm hoa vấn liêu sự tích. Nếu hắn đều chứng minh Lộng Ngọc cô nương đúng là một vị tuyệt sắc, cái kia nói vậy Tiêu Trương công tử nói chính là thật sự. Các ngươi nếu là không tin, có thể đi Tử Lan Hiên tận mắt kiểm chứng, cũng có thể khiến người ta tìm một chân dung. Tiêu Trương nhàn nhạt mở miệng. Tin, tin, chúng ta tin. Tiêu Trương công tử kiến thức phi phàm, ta chờ bái phục chịu thua. Mong rằng Tiêu Trương công tử không lấy làm phiền lòng, dù sao ta chờ chưa từng nghe Lộng Ngọc cô nương đại danh. Đúng đấy, ai cũng không biết nàng dung mạo ra sao. Mọi người kêu khổ thấu trời, hô lên. Tiêu Trương ánh mắt liếc nhìn bên trong góc tử nữ cùng Lộng Ngọc, nghĩ thầm, giai nhân gần ngay trước mắt, các ngươi nhưng từng cái hô chưa từng thấy, thực sự là quá ngu à. Tiêu công tử, cái kia yên chi bảng trên người thứ 9 là ai vậy? Có người phất tay hô, cấp thiết muốn biết người thứ 9 mỹ nhân. Tiêu Trương bung một cái quạt giấy, cười nhạt nói, xếp ở vị trí thứ 9 đại tần mỹ nhân, Hồng Liên Xích Luyện. Mọi người khẽ to mày, này thì là người nào? Bọn họ chưa từng nghe qua. Hợp, này đại tần mỹ nhân đều là bọn họ chưa từng nghe tới. Di quốc công chúa, hoàng huynh chính là pháp gia Hàn Phi. Võ công như tên, 3000 hồng liên, lấy tự thân nội lực vì là địa quay, ngưng tụ ra 3000 đóa màu đỏ hoa sen tỏa ra, ở mỹ lệ cảnh tượng bên trong, thả ra nguy hiểm chí mạng. Đồng thời, nắm giữ một cái thế gian kịch độc xích luyện vương xà. Rắn này, thân thể tiểu tiểu, nhưng cực kỳ nguy hiểm, giết chết hình thể lớn hơn mình gấp mấy chục lần loài rắn, dễ như trở bàn tay. Rắn độc không có thuốc nào chữa được, có thể triệu hoán vạn xà giết người. Sắc đẹp, có thể như hoa sen giống như, dáng ngọc yêu kiều, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, thanh tịnh không một hạt bụi, cũng có thể như độc xà giống như, xinh đẹp quyến rũ, gợi cảm huyền chuyển, tràn ngập nguy hiểm. Lên bảng lý do, công chúa chi thân, võ công cùng khuôn mặt đẹp cùng tồn tại. Khoát, dĩ nhiên đến rồi một vị di quốc công chúa. Này có chút chấn động a. Mọi người khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy thèm nhỏ dãi. Tiểu công tử, này Hồng Liên dĩ nhiên là di quốc công chúa. Bao lớn a? Cao bao nhiêu a? Nữ nhân này có chút quái thật đấy. Chơi xả có chút đáng sợ, ta lo lắng ta gặp nhuyễn. Ha ha ha. Các ngươi đã mọi người đều không muốn, vậy cũng chỉ có thể để cho ta tới được hưởng. Xếp hạng thứ 9, quả nhiên có ý đồ, chính là không biết vóc người như thế nào. Tiêu Trương nhìn thấy trong mắt mọi người hừng hực ánh sáng. Cười ha ha. Hôm nay à, lời bình liền đến này. Cho tới đến tiếp sau. Chúng ta sau 5 ngày lại nói. A. Đột nhiên nghe nói như thế. Mọi người chỉ cảm thấy sấm sét giữa trời quang. Mẹ nó. Không phải chứ. Lúc này mới nói rồi 2 cái, liền không còn. Chúng ta còn muốn nghe nhiều mấy cái a? Tiêu công tử, ngươi ở nhiều lời 2 cái thật phạt. Liền nói 2 cái. Khen thưởng. Tiêu công tử lời bình quá đặc sắc. Nhất định phải khen thưởng một làn sóng. Tiên tri bảng mới ra 2 cái. Ta thật muốn biết, thứ 8, thứ 7, là ai vậy? Phát điên. Tiêu Trương công tử thật là một dằn vặt người tiểu yêu tinh. Để lão phu muốn ngừng mà không được. Muốn ngừng mà không được a? Chư vị, cáo tử. 5 ngày sau, người ta giờ dần lại gặp. Khách mời nhìn thấy Trương Tiêu lên lầu. Liền đứt quãng rời đi. Đứng ở khách sạn ở ngoài phủ tô. Cuối cùng cũng coi như có thể vào điểm lấy hơi. Đi, mau mau mua cái gian phòng, chúng ta tạm thời tại đây ở một thời gian ngắn. Phù Tô để nô bộc nhanh đi làm. Không phải vậy gian phòng đính xong xuôi, hắn có thể muốn khóc. Tiên tri bảng, Lộc Ngọc, Hồng Liên. Không nghĩ đến, cái kia Hồng Liên lại vẫn là di quốc công chúa. Xem như là 6 quốc dư nghiệt mà Phù Tô hơi híp mắt lại. Những tin tình báo này, coi như là đế quốc ảnh mật vệ cũng không biết được. Tiêu Chương này một giới người kể chuyện, lại nói mạch lạc rõ ràng, ngay ngắn rõ ràng. Chẳng lẽ, hắn so với đế quốc ảnh mật vệ tình báo năng lực đều cường? Vậy hắn rốt cuộc là ai a? Đang muốn, nô bộc xong xuôi sự trở về, sắc mặt có chút kinh hoàng, tựa ở Phù Tô bên thai nói rằng, "Công tử, việc lớn không tốt." Chương 16. Lẽ nào hắn chính là Từ Phượng Niên? Tiên tri bảng chấn động đại tần. "Công tử, việc lớn không tốt." Nô bộc tựa ở Phù Tô bên thai nhỏ giọng nói rằng. Lúc này, Phù Tô sắc mặt đọc lại, trầm giọng nói, "Tử Phi, ta cho ngươi biết bao nhiêu lần, muốn trầm ổn, chớ đừng táo bạo, ngươi làm sao cũng không nghe lọt. Công tử, thật sự có đại sự phát sinh. Hơn nữa, có khả năng là Chu Cửu tộc ngập trời tội lớn." Nô bộc đội vàng tiến lên, đem vừa nãy chính mình nghe được sự tình, rõ ràng mười mươi nói cho Phù Tô. Phù Tô tròng mắt từ từ phóng to, như là nghe được cái gì không được sự tình. Này, sao có thể có chuyện đó? Bạch Mạng nghiết vòng. Thư bên trong Từ Phượng Niên quân hộ vệ, dĩ nhiên xuất hiện ở Hữu Lai khách sạn, còn xưng hô Tiêu Trương làm chủ công. Phù Tô trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Tư dưỡng binh sĩ, xác xác thực thực là Chu Cựu tộc tội lỗi. Càng là tự cái cha, uy thế bát hoang tứ hải, uy nghiêm không thể ngỗ nghịch. Ý muốn mưu phản. Này tội danh, thực sự là thật đáng sợ. Công tử, hắn nói những này Bạch Mã nghĩa thỏng, đều là hắn người hâm mộ giả trang, ta không tin tưởng. Nô bộc khẽ lắc đầu, trầm giọng nói rằng: Không bằng chúng ta trước tiên dùng bồ câu đưa tin cho Mông Nghị đại nhân, để hắn mau chóng phái người trước tới bắt Tiêu Trường, sau đó thẩm vấn ra bên trong bí ẩn. Hắn quanh năm làm bạn ở Phù Tô quảng trường, trái phải mưa dầm thấm đất, cũng học chút nho giả kinh điển, ít nhiều có chút tri thức, cho Phù Tô liên kế. Từ viết cân nhắc sau đó làm. Ngươi hiện tại liền gốc gác của hắn đều không biết do, liền để Mông Nghị người tới bắt, vạn nhất xuất hiện biến cố làm sao bây giờ? Phù Tô liếc hắn một cái, âm thanh nghiêm nghị, thấp giọng khiển trách. Công tử nói đúng lắm. Nô bộc nhìn thấy Phù Tô nổi giận, sợ mất mật, đội vàng cẩn thận từng ly từng tí một gật đầu. Mấy ngày nay, chúng ta tạm thời ở lại nơi này, thuận tiện hỏi thăm Tiêu Trương công tử qua lại. Bạch Mã nghĩa tỏng, đến cùng có phải là thật hay không chính quân đội, Tiêu Trương công tử đến cùng là thần thánh phương nào, đều muốn biết rõ, lại về bẩm thành Hàm Dương. Phù Tô đối với nô bộc trầm giọng dặn dò. Mới nhất một nói tuyết chung, rất nhanh sẽ từ thánh hiển thành chuyển vào đại tần các trong thành trấn lớn. Đám thư thương không kịp từ trên một kỳ tuyết trung thoại bản lượng tiêu thụ tăng vọt trong vui mừng tỉnh lại. Nay một kỳ tuyết trung liền đến, suốt đêm in thêm mấy trăm triệu sách, có thể nói căn bản không lo thiếu hàng. Càng là này một kỳ tặng thêm đại tần yên chi bảng xếp hạng, đám thư thương con mắt đều bắn ra hừng quang. Vốn là tuyết trung cố sự này nhân khí liền kéo dài đi cao, hiện tại càng đến một tay đại mỹ nhân bảng xếp hạng gia trì, lời kia đề độ thảo luận độ không được không tiền khoáng hậu, triệt để nổ tung. Từ xưa tới nay, có ai không thích trương diện nữ? Nay kỳ thoại bản lượng tiêu thụ tuyệt đối muốn so sánh với một kỳ càng nổ tung. Hoa ha ha, lần này doanh thu tuyệt đối sẽ tăng gấp đôi. Tiêu Trương công tử, thật là chúng ta tài thần gia a. Nếu như Tiêu công tử 3 ngày một kỳ, 2 ngày một kỳ, chúng ta 1 tháng liền có thể thành một phương cự phú. Được chưa? Như bây giờ ngươi còn không vừa lòng. Nếu như Tiêu công tử ngày nào đó không nói thư, chúng ta nhưng là không đến kiếm lời. Đám thư thương từng cái nghĩ tới rất đẹp. Đương nhiên, cũng là chỉ dám ngẫm lại mà thôi. Thánh hiển thành bên trong nhưng là truyền ra tiếng gió. Bạch Mã Nghĩa Tổng xuất hiện, xưng hô Tiêu Trương làm chủ công, giúp hắn diệt nông ra mười mấy tên đệ tử. Tin tức này dường như đao kiếm treo ở đám thư thương đỉnh đầu. Lúc trước bọn họ còn thương lượng có muốn hay không trong bóng tối làm chút tay chân cho Tiêu Trương tiền ít chút, bây giờ nhìn lại vẫn là đàng hoàng cho đi. Không phải vậy, không chỉ có tiền không đến kiếm lời, chỉ sợ mạng nhỏ cũng có thể khó giữ được. Quả nhiên, xem thứ đại nhân vật này làm sao sẽ là một cái người bình thường đây. Thoại bản cấp tốc đưa vào các nơi, mọi người hoan hô nhảy nhót tranh nhau mua. Trời ơi, mới nhất một kỳ thoại bản trên có xếp hạng, đại tần mỹ nhân xếp hạng, có họa giống chứ, có chân dung lời nói ta liền nhiều mua hai bản. Thiết người đứng đắn, ai xem mỹ nhân bảng xếp hạng a? Nay kỳ cố sự thật đặc sắc, Bạch Mã Nghĩa Tổng xuất hiện, càng xuất hiện một cái tuyệt thế đại mỹ nữ, túi đầu không gặp mũi chân. Kha kha kha, này đến bao lớn a? Tiếng bàn luận tràn ngập ở mỗi cái thành trấn phố phường hẻm nhỏ, đọc được đặc sắc nhất nơi, liên tục vỗ tay bảo hay. Đương nhiên, thảo luận nhiều nhất đề tài, tự nhiên là Yên Chi bảng trên xếp hạng. Tử Lan Hiên Lộng Ngọc cô nương, dĩ nhiên mới bài người thứ 10. Dựa vào cái gì? Lộng Ngọc cô nương trời sinh tuyệt sắc, cầm nghệ tuyệt hảo, làm sao liền xếp hạng thứ 10? Này ra đi. Hồng Liên, Xích Luyện đây là cái gì ngọn ý, dĩ nhiên có thể xếp hạng Lộng Ngọc cô nương phía trước. Tức giận. Đúng là tức giận. Các ngươi có phải là xuẩn a? Mọi người đều nói, này Hồng Liên chính là gì quốc công chúa. Ngươi cảm thấy đến sắc đẹp gặp so với Lộng Ngọc kém. Chính là. Huống chi, Tiên Chi bảng chúng cử điều kiện, đệ nhất trước tiên xem võ công, nói vậy này Hồng Liên công chúa võ công so với Lộng Ngọc cô nương hơi cường một đường đi. Tại sao liền bài hai tên? Thực sự là tức chết người. Liền không thể một lần nói xong mà. Ai nói không phải đây? Mãi mãi, lao tử còn đều thoát, liền cho ta xem cái này. Mọi người tiếng bàn luận không dứt bên hai. Dồn dập cái và Yên Chi bảng trên xếp hạng. Thiên Vận Thành. Một gian bên trong khách sạn. Trước mặt đi tới bốn cái người mặc áo bào đen người. Tiểu nhị tiến lên nhiệt tình chào mời. Xin hỏi ngài bốn vị, điểm chút gì? Một độc cần. Vị cát. Hoàn hấp Ngọc Long Châu. Hữu Phượng Lai Nghi. Một đạo lành lạnh mang theo mê hoặc nữ tử thanh âm từ dưới hắc bảo truyền ra. Khách quan, ngài chờ chốc lát, nếu là hiếm muộn có thể nhìn này mới nhất một kỳ Tuyết Trung thoại bản. Tiểu nhị lấy ra thoại bản, bồi mặt cười một tiếng. Nghe nói gần nhất này Tuyết Trung thoại bản rất hỏa. Một đạo lạnh u bọt khí nam nhân thanh từ áo bào đen bên trong truyền ra, mang theo một tia ngờ vực cùng xem thường. Hắn thân hình cao lớn, cơ ngực kiên cường, trong tay bội kiếm lóe sáng ra từng tia bá đạo tinh lực, như cá mập giống như đáng sợ. Khát máu, hí hí, chính là một người kể chuyện lung tung biên soạn tiểu cố sự thôi. Nắm lấy bình dân bách tính thích xem loại này phải đàm luận tâm tính. Dựa vào này thư, cái tên này đúng là thu hoạch rất nhiều người khẳng định. Lúc trước đạo kia lành lạnh mê hoặc nữ nhân thanh lần thứ hai chuyển đến. Vô vị. Người đàn ông kia hừ một tiếng, không còn nói về sách này. Lại nghe thấy chu vi chuyển đến tiếng ồn nào. Ta dựa vào Lộng Ngọc cô nương dĩ nhiên xếp hạng một cái không biết tên nữ nhân mà sau. Đúng đấy, ta nhìn thứ hạng này suýt chút nữa không thở chết. Công chúa làm sao? Công chúa Trương liền đẹp đẽ, vừa không có chân dung, chúng ta làm sao biết nàng có hay không Lộng Ngọc cô nương đẹp đẽ? Này Tiêu Trương công tử, sẽ không phải thu rồi Hồng Liên tiền đi. Cứ có khả năng. Chờ xem, chờ Lộng Ngọc cô nương người theo đuổi đi lên tiếng phê phán hắn đi. Những nghị luận này thanh truyền vào bốn cái người áo đen trong hai. Hồng Liên, công chúa, tựa hồ này nói chính là ngươi a. Một giới hát bảo truyền ra một chút non nớt thiếu niên thanh. Ngươi kể chuyện kia ở trong sách bài cái Yên Chi bảng. Hồng Liên xếp hạng Lộng Ngọc phía trước. Khác một giới hát bảo truyền ra ngọt nhu cười khẽ nữ tử thanh. Thật hay giả, ta xem một chút. Ta cũng không nhận ra hắn, hắn vì sao biết được ta dung mạo ra sao? Thực sự là kỳ quái, ta dĩ nhiên thật sự xếp hạng thứ 9. Di quốc công chúa, hoàng huynh Hàn Phi, 3000 Hồng Liên, Xích Luyện Vương xả. Cái tên này đến cùng là ai? Tại sao lại đối với ta hiểu rõ như vậy? Dưới hắc bào mặt cười, theo xem xong Yên Chi bảng lợi bình, từ từ dâng lên một vẻ kinh dị. Không sai, nàng chính là Di quốc Hồng Liên công chúa, Xích Luyện, mà còn lại ba người, phân biệt là Vệ Trang, Bạch Phượng, Diễm Linh Cơ. Chương 17. Xích Luyện thắng cục. Tìm Tiêu Chương muốn lời giải thích không thể nào, hắn liền nói chuyện thương người. Sao đối với ngươi qua lại hiểu rõ như vậy? Bạch Phượng không tin tưởng, ôm mấy phần hoài nghi, mở ra thoại bản, đang nhìn đến lời bình sau, nhất thời sắc mặt kinh biến. Lộng Ngọc, tướng quân con gái, Tử Lan Hiên đệ nhất cầm cơ, sát thủ, bách điều triều phượng có thể lão cảnh, lấy tiếng đàn giết người. Chuyện này, hầu như đối với Lộng Ngọc sở hữu, chỉ tự không kém nói ra. Dù cho là Bạch Phượng, cũng đúng Lộng Ngọc hiểu rõ, cũng không phải quá nhiều. Mặc dù lúc trước bọn họ là bạn tốt, từng cùng chấp hành qua vài lần nhiệm vụ ám sát, vẫn như cũ đối với lẫn nhau bảo lưu bí mật. Trước mắt, Tiêu Trương tuy rằng không có cặn kẽ nói ra Lộng Ngọc công pháp ảo diệu vị trí, có thể mịt mờ biểu đánh ra, hắn biết đến xa so với cái này càng nhiều. Những việc này có điều là khai vị ăn sáng thôi. Người này tên là Tiêu Trương, đến cùng là người nào? Càng đối với ngươi cùng Lộng Ngọc bí mật như vậy rõ ràng. Bạch Phượng hạ thấp giọng, trong lòng hơi kinh. Vệ Trang bị làm nổi lên trong lòng hiếu kỳ, trong lòng xem thường, nhưng vẫn là cầm lấy thoại bản, một bên mở ra, một bên thăm thẳm lạnh lùng nói, hắn một giới người bình thường, không thể đối với chúng ta tin tức rõ như lòng bàn tay. Khả năng mèo mù gặp cá rán, đoán đúng thôi. Ta ngược lại muốn xem hắn đến cùng có. Thí, Vệ Trang ánh mắt đọc lại, lông mày từ từ hẹp cao lên đến, sống mũi cao, như một thanh kiếm sắc giống như, xen vào trong mi tâm. Thâm thúy hốc mắt, nổi lên từng tia hàn quang cùng kinh dị. Không nghĩ đến, ta coi khinh hắn. Thú vị Trang một chút lai lịch của hắn, có thể khống chế như thế tỉ mỉ tình báo, tuyệt không phải người bình thường. Chờ Vệ Trang nói xong, Diễm Linh Cơ che miệng nở nụ cười, đối Vệ Trang một câu. Ha ha, ngươi đã quên, trước mấy thời gian, tử nữ cô nương mới vừa để chúng ta đi thăm dò một người. Nàng vừa nói như thế, nhất thời nhắc nhở ba người này. Hồ Vệ Trang ánh mắt đống nhiên sắc bén. Hắn nghĩ tới, Lưu Sa liên thủ với Tử Lan Hiên điều tra, nhưng không thu hoạch được gì. Tiểu Trương, chính là người này. Thật là có hứng thú, ta đối với hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Làm xong việc, chúng ta đi một chuyến Thánh Hiền Thành, nhìn một lần cái này Tiểu Trương. Vệ Trang lạnh lạnh cười gần thanh, nhếch miệng lên một vệ bá đạo tổng giám đốc mới có độ cong. Diễm Linh Cơ, Hồng Liên, Bạch Phượng đã sớm quen thuộc như vậy Trang bức Vệ Trang, tự mình tự nhìn thoại bản, không phản ứng hắn. Nếu ta nói, này Điên Chi bảng nên một lần nữa đánh giá. Không sai, để cái kia Hồng Liên cho ta cút sang một bên. Lộc Ngọc cô nương rõ ràng nên xếp ở vị trí thứ nhất. Cái kia Xích Luyện là cái thứ đồ gì a? Trời mới biết có phải là cái xấu xí. Ha 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 ha. Cười vang, tán loạn một đoàn, vang vọng ở trong khách sạn. Ầm. Đột nhiên, một đạo sát khí trong nháy mắt tỏ khắp ở trong khách sạn. Vừa nãy, chính là ngươi nói Xích Luyện là cái xấu xí. Một bộ áo bào đen, theo gió phiêu lãng, xuất hiện ở nói ra lời ấy người trước mặt. Một thanh như vảy rồng trạng xà liên trường kiếm, lóe sáng ra chói mắt hàn quang, làm cho cả khách sạn đều rơi vào tĩnh mịch. Bưng rượu và thức ăn đi tới tiểu nhị, tại chỗ dọa đi đái. Bạch Phượng mới vừa muốn đứng lên, muốn ngăn cản Xích Luyện tức giận. Vệ Trang đè lại hắn, không cho hắn động. Ý tứ rất rõ ràng, những người này đáng chết. Ta nói làm sao? Rõ ràng chính là sự thực. Ai từng thấy Hồng Liên trường ra sao? Không ai từng thấy, không phải xấu xí là gì? Sao? Xèo. Áo bào đen kinh động. Xích Luyện kiếm giống như là rắn hổ mang, quấn quanh ở người kia khắp toàn thân, gắt gao đem thắt chặt. Để hắn nói chuyện, từ từ liền khí đều thở không ra đây. Ta cho ngươi biết, ta đã thấy Hồng Liên, nàng không phải xấu xí. Nàng so với Lộng Ngọc đẹp đẽ gấp một vạn lần. Thanh âm lạnh như băng, từ dưới hắc bảo truyền ra, như địa ngục bắt tới u minh giống như, làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Ngươi miệng, rất hôi thối. Vì lẽ đó, vẫn là chết đi. Xích Luyện mặt cười tức giận, trong tay nhẹ nhàng hơi dùng sức. Xích Luyện kiếm, liền đem người này phân giải thành mấy chục khối. Ẩu. Nhất thời. Người còn lại ăn cơm, tất cả đều ẩu phun ra ngoài. Còn có ai nói Hồng Liên dung mạo không đẹp đẽ? Xích Luyện ánh mắt băng lạnh nhìn quét một vòng. Mọi người liền vội vàng gật đầu, một bên che miệng, một bên tán thưởng Hồng Liên công chúa rất đẹp. Nghe đến mấy câu này, Xích Luyện lúc này mới hài lòng thu hồi kiếm. Đi thôi, nơi đây không thích hợp ở lâu. Vệ Trang đứng dậy, từ từ rời đi. Bạch Phượng, Diễm Linh Cơ lắc lắc đầu, đi theo. Nàng là cái gì người a? Chờ Vệ Trang bốn người đi rồi, khách sạn mới vang lên khe khẽ bàn luận thành. Thật hù dọa. Tại chỗ liền đem lão Lưu cho giết chết. Vũ khí của nàng rất quái lạ, ta cảm giác được từng tia một tà khí. Mẹ nó, trên người ngươi có con rắn? Có con rắn? Cứu mạng a. Mẹ nó, trên người ngươi cũng có rắn? A a a. Không muốn cắn ta, không muốn cắn ta. Xì xì, xì xì, xì xì. Từng đạo rắn độc cắn đứt thiết hầu âm thanh từ trong khách sạn truyền ra, mãi đến tận bọn họ trước khi chết mới đột nhiên rõ ràng vừa nãy cô gái kia là ai. Hiệu lệnh bản xà, rắn nước kiếm. Ngoại trừ Đại Tần Yên Chi bảng thứ 9 mỹ nhân Hồng Liên công chúa, còn có thể là ai? Ngàn mét ở ngoài, Hồng Liên lật xem phải bản, không cảm thấy, rơi vào cố sự bên trong. Xác thực như nghe đồn nói tới như vậy, nói thực sự là quá đặc sắc. Tiêu Trương cái tên này đúng là thú vị, chờ chuyện này xong xuôi nhất định phải đi Thánh Hiền Thành nhìn một cái. Tử Lan Hiên nhắc các mới nhất một kỳ thoại bản đến rồi. Đại Tần Yên Chi bảng hạ xuống, Lộc Ngọc cô nương dĩ nhiên chỉ xếp hạng người thứ 10. Người thứ 9 là Hồng Liên công chúa, nói đến xếp ở vị trí thứ 10 cũng không phải không được. Chư vị, Lộc Ngọc cô nương cầm nghệ khuôn mặt đẹp song tuyệt, nhưng ở cái kia Tiêu Trường tiểu nhi trong miệng chỉ xếp ở vị trí thứ 10, các ngươi nói có thể đáp ứng không? Không thể, không thể đáp ứng. Chúng ta nên vì Lộc Ngọc cô nương làm chút gì? Không sai, ta chờ dự định đồng thời đi đến Thánh Hiền Thành, đem Lộc Ngọc cô nương chân dung biểu diễn cho mọi người. Bước bách cái này Tiêu Trương sửa lại Yên Chi bảng xếp hạng. Những này một lòng muốn truy cầu Lộng Ngọc công tử nhà giàu, hy vọng có thể mượn cơ hội này ở Lộng Ngọc trước mặt biểu hiện một chút chính mình. Nói không chắc, sau đó liền có cơ hội đơn độc hẹn họ, hoặc là làm chút gì, không biết. Bọn họ hoàn toàn chính là ý nghĩ kỳ lạ. Lộng Ngọc căn bản không thể đến đơn độc cho một cái nào đó công tử ca biểu diễn cầm nghệ. Cầm cơ chỉ là người ta che giấu thân phận cơ thôi. Những người này mênh mông cuộn cuộn tạo thành xe đoàn đi đến Thánh Hiền Thành. Cùng lúc đó, nông gia khối ngôi đường mới nhất một kỳ thoại bản đến rồi. Ở trước mặt mọi người, Điền Mật không có nổi giận, vẫn như cũ biểu hiện ra nhu cô gái yếu đuối điểm đạm đáng yêu. Mới nhất Tuyết Trung cố sự xuất hiện, mang ý nghĩa Tiêu Trương không có chết, Cốt Yêu khẳng định thất thủ. Có thể nhiều ngày như vậy, vẫn như cũ không thấy Cốt Yêu bóng người, chỉ có thể giải thích một chuyện, Cốt Yêu chết rồi. Tiêu Trương giết hiểm nghi to lớn nhất. Thế nhưng, hắn không phải một cái kể chuyện người bình thường sao? Điền Mật suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Ở nông gia các đệ tử trước mặt, như cũ muốn lập hoàn mỹ nhân vật giả thiết. rốt cuộc muốn tiểu nữ tử thế nào mới có thể làm cho Tiêu Trường công tử đem ta xếp vào yên chi bảng? Lẽ nào ta liền một cái phong trần nữ tử đều kém xa tít tắp sao? Ta làm cái gì để Tiêu Trường công tử đối với thiếp thân ngộ sẽ như vậy đại? Người ta thật sự thật đau lòng a. Nhìn thấy nữ thần rơi lệ, nông gia đệ tử từng cái tức giận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tiêu Trường đâm. Chương 18, điên mật sợ hãi, lại nhận thưởng. Lý Thuần Cương kiếm ý, nông gia, si bưu đường. Điên mật uốn éo cái mông, xa xám như hoa, một tay chống nạnh, một tay nắm nhẹ cái tẩu, đi vào. Điên hổ đường chủ, mới nhất một kỳ tuyết trung thoại bản đưa tới. Điên mật đem thư vứt tại điền hổ trước mặt. Đây là đang nói cho hắn. Tiêu Trương còn sống sót đây. Không chỉ có sống sót, còn nói mới nhất một kỳ cố sự. Đây chính là người đáp ứng ta. Điên hổ thấy thế, cầm lấy đến, phiên lên nhìn. Đầu tiên nhìn, trước tiên nhìn thấy đại tần 10 đại mỹ nhân lúc, sửng sốt một chút, ánh mắt nhưng không có nhiều dừng lại. Mà đang nhìn đến tối câu chuyện mới sau. Thần sắc hắn từ từ lạnh lùng nghiêm nghị. Cốt yêu không có đắc thủ, vẫn không có độc thủ. Điên hổ tàn nhẫn mà đem thư té xuống đất, tức giật quát. Ai biết được cái này Tiêu Trương, hiện tại đã bắt đầu bài yên chi bảng. Ta nhưng không vào bên trong. Người trong thiên hạ nhất định sẽ cười nhạo ta. Người ta một đời danh dự, có thể tất cả đều bị ở tiện nhân này trong tay. Điên mật hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tiêu Trương ngàn đao bầm thây. Lúc này, Điền Trọng đi vào. Trong tay hắn cầm mới nhất một kỳ thoại bản. Nhìn thấy Điền Mật cũng ở, không khỏi cười cợt. Điền Mật đường chủ cũng ở. Với bạn, mới nhất một kỳ thoại bản, có chút bình chúng ta đại tần 10 đại mỹ nhân yên chi bảng. Tiêu Trương đưa các nàng bối cảnh, thực lực, cùng với thế lực, tất cả đều rõ ràng nói ra. Chuyện này với chúng ta hiểu rõ các thế lực lớn, phi thường có lợi. Nói, hắn đem thoại bản ném cho Điền Hổ. Thứ 10 mỹ nhân, Lộc Ngọc. Thứ 9 mỹ nhân, Hồng Liên công chúa. Hai người này ta nghe đều chưa từng nghe tới, cũng có thể đứng hàng yên chi bảng. Chính là một tên rác rưởi vô căn cứ mà thôi, căn bản không thể tin. Điền Hổ mới sẽ không thừa nhận cái này yên chi bảng. Càng là ngay trước mặt Điền Mật. Không phải vậy, Điền Mật cái tên này nhất định sẽ ghi hận trong lòng. Sau đó lại nghĩ phiên Vân Phúc Vũ. Căn bản không thể. Không quan tâm nữ nhân này nhiều châu bò. Chỉ cần là cô gái. Liên phi thường lưu ý chính mình khuôn mặt đẹp. Lộc Ngọc là như vậy. Hồng Liên cũng là như vậy. Điền Mật càng là như vậy. Không có nữ nhân nào, không cho là mình không phải đẹp nhất. Đồng thời, nàng người ở bên cạnh, cũng phải thừa nhận nàng là đẹp nhất. Bằng không, tuyệt đối sẽ sản sinh cửu hận. Điên hồ đường chủ, sách này bên trong nói tới hai vị mỹ nhân, ta từng nghe đến nửa điểm. Xác thực cùng cái này Tiêu Trương nói như thế. Ta cảm thấy thôi, chúng ta không thể không tin. Điên Trọng nhặt lên bị Điền Hổ ném xuống đất thoại bản, chậm rãi mở miệng, ánh mắt trước sau như một trầm ổn, hung tàn. Hừ. Điên Trọng, ngươi cảm thấy đến cái này Tiêu Trương, bài yên chi bảng là đúng. Ngươi cũng cho rằng, ta Điền Mật không xứng vào cái này yên chi bảng đúng không? Điền Mật mặt cười dâng lên một vẻ phẫn nộ, cắn răng nhìn Điền Trọng, nổi giận đùng đùng hô. Điền Mật đường chủ, ta không có ý này. Ta chỉ nói là, Tiêu Trương liệt kê đi ra người, các loại tư liệu vô cùng tỉ mỉ, đối với chúng ta tới nói rất hữu dụng. Thực, ngươi không lên bảng cũng rất tốt. Không phải vậy, ngươi tất cả đều sẽ bại lộ ở tầm mắt mọi người bên trong. Này đối với ngươi mà nói, rất bất lợi. Điền Trọng nhìn về phía Điền Mật, ánh mắt vi không thể hơi co rụt lại. Điền Mật lập tức tâm lĩnh thần hội, đã hiểu ý của hắn. Nàng cung Điền Trọng, ở bề ngoài là nông gia đường chủ, kỳ thực, nhưng là La Vong đặt ở nông gia quân cờ, La Vong sát thủ. Thoại bản trên, Tiêu Trương đối với thân phận của mỗi người, bối cảnh giới thiệu vô cùng tỉ mỉ, thậm chí một ít không muốn người biết bí ẩn, cũng bại lộ ở trước mặt mọi người. Tuy không biết Tiêu Trương là làm sao mà biết tất cả những thứ này, nhưng ẩn dấu tổng so với bại lộ được. Điền Mật xem xong Lộng Ngọc cùng Hồng Liên hai người giới thiệu sau, phía sau lưng sinh ra một mảnh mồ hôi lạnh, thứ chi sủi lơ vô lực, suýt nữa ngã nhào trên đất, trong lòng lẩm bẩm, cái này Tiêu Trương đến cùng là thần thánh phương nào? Dĩ nhiên đối với các nàng như vậy rõ như lòng bàn tay, thật là đáng sợ. Nếu là hắn biết được ta thân phận của La Võng, một khi công bố ra, chẳng phải là ta ở nông gia liền không còn đất đặt chân, còn có thể bị dưới lệnh truy sát? Không được, nhất định phải kịp lúc xóa bỏ hắn. Ngăn ngắn vài giây, Điền Mật trong lòng chưa tính toán gì cái ý nghĩ này qua. Điền Hổ nhìn thấy đột nhiên không còn ngôn ngữ Điền Mật, nghi ngờ nói, Điền Mật, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ồ, không cái gì, không cái gì. Điền Hổ đường chủ, Tiêu Trương không đem ta đứng vào yên chi bảng, thực sự là khiến người ta bực bội cực kỳ. Ta trở lại chính mình xin gặp khí đi. Điền Mật làm bộ thương tâm thất vọng dáng vẻ, lắc mông, xoay người rời đi. Sau lưng Điền Hổ, một cái tát đem bàn đập nát. Mãi mãi, đều do cái này Tiêu Trương. Hắn dám trêu Điền Mật không vui, lão tử trả hắn. Cốt yêu tuyệt đối sẽ không để hắn thất vọng. Một tên tam phẩm tông sư cảnh cao thủ, giết một cái bình dân bách tính, quả thực dễ như trở bàn tay. Đến thời điểm, cốt yêu mang theo Tiêu Trương đầu tới gặp hắn, Điền Mật nhất định sẽ lại lần nữa đầu hỏi tống báo. Ngẫm lại, Điền Hổ cất tiếng cười to lên. Đêm kia, Tiêu Trương ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên giường, nhân khí trị tăng vọt. Hắn vươn mình lên, bắt đầu nhận thưởng. Hơn 2 triệu nhân khí trị, có thể đánh hơn 20 lần đồng thao bệ thưởng. Không biết lần này gặp giúp chúng cái gì. Lần trước vận khí tốt như vậy, nói vậy lần này cũng sẽ không kém. Huống chi, hệ thống công bố, đây mới là mấu chốt nhất. Trời cao phù hộ, trời cao phù hộ. Nếu có thể giúp chúng thứ tốt, ta mua cho ngươi 1 vạn bao hoa tử. Tiêu Trương cờ lật nhận thưởng. Sau đó nhắm hai mắt, hai tay tạo thành chữ thập cầu khẩn. Soạt, soạt, soạt. Từng đạo ánh sáng rơi vào Tiêu Trương trước mặt. Lần này vật khí hiển nhiên không có lần thứ nhất tốt như vậy. Cảm giác có chút xáo lộ ý tứ. Tổng thể tới nói, vẫn tính có thể. Rút chúng 3 viên thượng phẩm chân khí đan, 8 viên trung phẩm chân lực đan, thiên cấp thượng phẩm kiếm thuật, kiếm nhị, 2 tấm tử sĩ thanh điểu nhân vật mạnh mẽ, 1 tấm ngư ấu vi nhân vật mạnh mẽ. Còn có, mẹ nó, dĩ nhiên đánh vào một tia kiếm thần lý thuần cương kiếm ý. Tiêu Trương nhìn thấy cuối cùng một cái phần thưởng sau, kinh ngạc đến ngây người. Nay cờ mở nợ nhưng là lão kiếm thần lý thuần cương kiếm ý. Dù cho chỉ là một tia, cũng đủ để cho Tiêu Trương lấy tiên thiên cảnh giới, chém giết tông sư cảnh cường giả. Nếu là bước vào tông sư cảnh, chỉ sợ coi như đại tông sư đến rồi, cũng căn bản không mang theo sợ. Dù sao, một giáp đệ nhất thiên hạ, 500 năm đến, kiếm đạo người số 1, ngoại trừ Lý Thuần Cương còn có ai? Thiên không sinh hắn Lý Thuần Cương, kiếm đạo vạn cổ trường như dạng, thô bạo, bá đạo, miệt thị thiên hạ muôn dân, dám gọi tiên nhân quỳ xuống. Tập hợp đủ 9 đạo kiếm ý, có thể tăng cường rút chúng nhất kiếm tiên nhân quỵ, nhất kiếm khai thiên môn tỷ lệ. Tiêu Trương xem đến phần sau phụ ra điều kiện sau, trái tim thịch thịch bắt đầu nhảy lên. Nhất kiếm khai thiên môn, vậy cũng là vượt qua thiên cấp công pháp, đạt đến tiên cấp. Không biết này 9 viên đan dược có thể không giúp ta vào tông sư cảnh. Tiêu Trương cầm lấy một viên đan dược, thả vào trong miệng, vận chuyển công pháp, bắt đầu luyện hóa đan dược. Tinh khiết dược lực trong nháy mắt hóa thành nội lực dòng lũ, nhằm phía bụng luồng khí xoáy. Một luồng cường hãn vô cùng khí tức từ Tiêu Trương trên người đột nhiên nổ tan đi ra. Chương 19, cựu phẩm tông sư cảnh, thượng cổ lãnh đời tông môn đệ tử. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Tiêu Trương trong cơ thể phát sinh vang trầm, dược lực ngưng tụ thành nội lực dòng lũ, như thoát lũ giống như điên cuồng hướng về trong cơ thể hắn bốn phía khuyết tán ra. Toàn thân như là khát khao hồi lâu hung thú giống như điên cuồng hút những này nội lực, kinh mạch bành trướng co rút lại, bành trướng co rút lại, tới tới lui lui tôi luyện, để Tiêu Trương cảm giác mình thật giống là một cái bị kéo động dây đàn giống như, luồng khí xoáy nổ tung, hấp thu khủng bố nội lực, khí tức phan trướng, cảnh giới nhanh chóng tăng lên. Tiêu Trương chưa bao giờ cảm giác trong cơ thể sinh cơ như vậy dồi dào, nội lực dường như đại dương mênh mông giống như, không thể lấp kín. Tiến vào tông sư cảnh, nguyên lai cần nhiều như vậy nội lực sao? Tiêu Trương tự mình kiểm tra trong cơ thể, nhìn thấy từng cây kinh mạch vĩnh viễn không thôi hấp thu nội lực, dường như không có phần cuối, khiến người ta kinh ngạc. Thực sự là thật đáng sợ, cũng không biết này 9 viên đan dược có đủ hay không. Tiêu Trương trong lòng có chút lo lắng, không giống nhau, không chờ nội lực triệt để ổn định, liên tiếp nuốt vào 9 viên đan dược, khủng bố giống như là biển gầm nội lực, trong nháy mắt đem Tiêu Trương toàn bộ thân thể đều bao trùm ở. Tiêm không rồi, cảm giác bành trướng, trong lúc nhất thời, để Tiêu Trương cảm thấy có chút kinh hãi, sẽ không phải bạo thể mà chết đi, thật đáng sợ. Có điều, nhiều như thế nội lực, nói vậy đầy đủ dùng để lấp kín cái này khí hải. Một niệm đến đây, ầm. Tiêu Trương toàn lực vận chuyển công pháp, đem nội lực toàn bộ chuyển vận đến toàn thân, tầm bộ kinh mạch, thoải mái tế bào, bắp thịt. Soạt, soạt, soạt. Từng vòng bạc màu xanh lam vầng sáng từ trên người hắn nổi lên. Đây là Bích Hải thôn tiên quyết sinh ra đến dị tượng. Bích Hải vân tiên quang. Này quang lấy nội lực sinh thành, hình thành như lồng phòng hộ bình thường nội lực lụa mỏng, đem cả người đều bao phủ ở bên trong. Vừa có thể công kích kẻ địch, lại có thể chống đối công kích. Vô cùng cường hãn. Có điều, phương pháp này với nội lực hùng hồn trình độ yêu cầu rất cao. Như mạnh mẽ triển khai, có thể sẽ để Tiêu Trương nội lực tiêu hao, tạo thành kinh mạch co giật, vạn loạn tung lên, thậm chí là khô cạn. Di chứng về sau khiến người ta kinh hãi. Cuồn cuộn nội lực dòng lũ, ở trong người theo đại chu thiên vận chuyển 28 tầng trời. Hai mạch nhâm đốc, kỳ kinh bát mạch, tất cả đều thông suốt, trở nên so với trước đây càng rộng rãi. Kinh mạch rộng rãi, cùng với độ dẻo, có thể tăng cao hấp thu nội lực tốc độ. Đến lúc đó, cùng người đối chiến, một bên triển khai kiếm pháp, một bên hấp thu nội lực, dù cho là đánh không chết đối phương, cũng có thể dây dưa đến chết hắn. Điểm này không thể nghi ngờ làm cho người ta gia tăng rồi rất mạnh bảo mệnh tác dụng. Có điều, Tiêu Trương hoàn toàn không cần. Hắn có một kiếm, có thể khai thiên môn, có thể để tiên nhân quy xuống. Chẳng lẽ còn tuấn sát không được chỉ là một người? Chuyện cười, đến rồi, muốn tới. Tiêu Trương sắc mặt đỏ lên, khí tức của ổ, đỉnh đầu bốc hơi nóng, cả người như làm vận động dữ dội, lại như phẫn nộ bò được, con mắt bốc lên hồng quang, trên trán gân xanh run run, áo bào nhô lên. Hai cánh tay trên bắp thịt cấp tốc nô lên, vô cùng đáng sợ. Tăng, tăng, tăng. Đồng nhiên, Tiêu Trương trên người cảnh giới điên cuồng tăng gọn. Thiên tiên lục trọng, thiên tiên thất trọng, thiên tiên đỉnh cao, một bước thẳng tới đỉnh cao cảnh. Nhưng hắn vẫn chưa hơi thở, vẫn như cũ nín hơi ngưng thần, tựa hồ đang phá tan tiên tiên cùng tông sư trong lúc đó tầng kia màn mỏng, muốn lướt qua giữa hai người hồng câu. Ta liền không tin ta vào không được tông sư cảnh. Đúng. Tiêu Trương hai con mắt hơi lạnh lẽo, trong mắt bắn ra đáng sợ ánh sáng, soi sáng thánh hiển thành bầu trời. Trong phút chốc, một tia sáng trắng thoáng qua liền qua, chiếu vào tất cả mọi người trong mắt. Sắt bách úp, Tử Nữ cùng Lộng Ngọc từ lâu nghe được động tĩnh, ở cảm nhận được Tiêu Trương tăng vọt khí tức sau, kinh ngạc đến ngây người ở tại chỗ. Tiêu công tử một hơi đem tu vi tăng lên tới tiên thiên đỉnh cao, này tiêu hao bao nhiêu thượng phẩm đan dược? Ít nhất phải 10 viên. Coi như là hoàng thất loại này siêu nhiên thế lực lớn, cũng không thể là lập tức lấy ra nhiều như vậy thượng phẩm đan dược trợ phá giai. Tử nữ che miệng thở nhẹ. Loại này nắm đan dược làm hạt đậu ăn người, nàng đời này chỉ gặp qua Tiêu Trương một người, coi như là từ Quỷ Cốc môn phái vệ trang, cũng không có bực này tiền vốn. Cái kia Tiêu Trương thế lực sau lưng, đến tột cùng là cái gì? Vừa có nội tình, rồi hướng thế lực khắp nơi, các đại nhân vật rõ như lòng bàn tay. Chẳng lẽ là thượng cổ lãnh đời đại tông môn? Cái này bí ẩn, vẫn là tử nữ từng ở Đại Tần Hoàng thất bí sử trong kho từng thấy. Nếu như ta đoán không lầm, Tiêu Trương công tử nhất định là từ nơi nào đi ra người. Tử nữ lời thề son sắt nói rằng, tử nữ tỷ tỷ, như Tiêu Trương công tử thượng cổ lãnh đời tông môn đệ tử, vậy bọn họ lại lần nữa xuất thế, chắc chắn đem thế gian này là tung, quát lên gió tanh mưa máu. Lộc Ngọc ánh mắt hơi rủ xuống, dường như báo trước đến chuyện gì đó không hay giống như. Lần trước xuất thế, vẫn là Thương Long thất túc, Đại Chu đổ nát, chư hầu còn khởi, cũng truy đuổi bí mật kia. Tử nữ trong con ngươi xinh đẹp, tử quang lấp lóe, diêm dúa quyến rũ nhưng đầy dây nguy hiểm. Nàng nghĩ tới rồi cố nhân, vì truy tìm Thương không thất túc, nắm giữ Thương Long thất túc bí mật, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Tử Lan Hiên, Lưu Sa mọi người vẫn kiên trì không ngừng muốn điều tra rõ Hàn Phi nguyên nhân cái chết. Bên trong chủ yếu nhất, cũng là nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là tìm tới Hàn Phi phát hiện Thương Long thất túc bí mật. Dù cho hắn chết rồi, vậy hắn trước khi chết cũng nhất định sẽ nói cho ai, hoặc là đặt ở một nơi nào đó, mà nơi này chỉ có Hàn Phi người thân cận nhất mới có thể phát hiện. Trời ơi, hắn, Tiêu Trương công tử lại muốn lên cấp. Lộc Ngọc nghe được sát vách ốc động tĩnh, cảm thụ Tiêu Trương trong cơ thể từ từ mệt mỏi khí tức, nhưng là từ từ đàn hồi trở về, thậm chí vượt qua trước cao nhất thời điểm. Điều này giải thích hắn muốn phá kính tiến vào tông sư cảnh, làm sao có khả năng? Tiên thiên cảnh đỉnh cao cùng nhất phẩm tông sư cảnh có khác biệt một trời một vực, có không thể vượt qua hừng câu. Không chỉ có phải có đầy đủ nội lực, còn muốn đối với võ đạo có cảm ngộ. Hắn là làm thế nào đến một đêm vào tông sư? Tử nữ phục hồi tinh thần lại bị Tiêu Trương muốn đi vào tông sư cảnh cử động cho kinh sợ. Nàng vừa bắt đầu suy đoán Tiêu Trương vào không được tông sư, tiến vào tiên thiên cảnh đỉnh cao là tốt lắm rồi. Dù sao điều này cần quanh năm suốt tháng lắng động cùng một rửa mới có thể vào tông sư cảnh. Vừa vào tông sư liền thoát ly phàm tục, ngự vật phi hành cũng là điều chắc chắn. Từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, tông sư cảnh xem như là phàm nhân cùng tiên nhân danh giới, giống như là phàm nhân muốn lên trời giấy thông hành, rất khó bắt được. Một khi bắt được, vậy ngày sau đều sẽ là Đại Tần Hoàng Triều bên trong nhất lưu cao thủ, thiên hạ tiên tiên cảnh nhiều sao. Nhưng cuối cùng thành tựu tông sư, bước vào đại tông sư, nhưng lắc đắc có thể đến được, không nói trăm vạn người chọn một, vậy cũng tuyệt đối là 10 vạn không 1. Có thể Tiêu Trương, nhưng là một đêm vào tông sư cảnh, điều này làm cho tử nữ làm sao không khiếp sợ, cả người đều đã tê dần. Lúc nào võ đạo tu luyện tăng lên cảnh giới cùng uống nước ăn cơm như thế đơn giản dễ dàng, ngươi để những người khổ tu mấy chục năm còn vẫn như cũ dừng lại ở tông sư cảnh đám lao ra hỏa, nét mặt dán mua để nơi nào? Vành ngay ở tử nữ hít sâu một hơi ổn định tâm thần thời điểm, Tiêu Trương chậm rãi mở hai con mắt, phun ra một ngụm trọc khí, từng sợi bích lục sóng lớn vân thiên xuất hiện ở hắn quanh thân, nội lực ngoại phóng, chân khí thành cương, đây chính là tông sư cảnh. Tiêu Trương hắn dĩ nhiên là cựu phẩm tông sư. Chương 20. Từ biết đã đến rồi thì nên ở lại. Một niệm táng ngũ phẩm, cựu phẩm tông sư. Vừa vào tông sư, đang vân hóa long, quan sát phàm trần, không ai có thể ngăn cản. Quần quần nội lực dòng lũ ở Tiêu Trương trong cơ thể chuyển động loạn lên, phát sinh ầm ầm vang trầm, như cơn sóng thần giống như chạy trồm ở hắn trong kinh mạch. Có thể nói, tông sư cảnh khí hải cùng tiên thiên cảnh hoàn toàn không ở một cái mức độ tiến lên. Hai người khác nhau một trời một vực. Như hồng câu, Tiêu Trương cảm nhận được trong cơ thể dâng trào mênh mông nội lực, hai tay khẽ run, từng đạo chân khí vận sóng pha tạp vào cương khí, hướng bốn phía trận tản ra. Dương chấn động, ghế gỗ lay động, toàn bộ khách sạn đều run rẩy theo hai lần. Các khách nhân dồn dập từ trong ngộng thức tỉnh, sợ hết hồn, còn tưởng rằng động đất. Tử nữ che miệng, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng. Một đêm bước vào tông sư cảnh, còn có thâm hậu như thế ngưng tụ nội lực. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều bên trong, không người nào có thể phục chế ra Tiêu Trương kỳ tích. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, thực sự là kinh thế hai tụ. Thật không hổ là thượng cổ lãnh đời tông môn đệ tử. Sở tu công pháp tuyệt không tầm thường nhìn thấy, định là địa cấp, thậm chí là thiên cấp công pháp. Tử nữ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết, liền ngay cả vệ trang tu tập công pháp cũng mới chỉ là thiên cấp hạ phẩm, liền ngay cả âm dương gia đẳng cấp cao nhất công pháp cũng có điều là thiên cấp trung phẩm. Tiêu Trương có thể trong thời gian ngắn ngủi phá tan tiên thiên cảnh giằng buộc, bước vào tông sư cảnh, sở tu công pháp đẳng cấp tuyệt đối không thể khinh thường. Tiêu Trương công tử thiên phú dị bẩm, cả thế gian hiếm thấy, không người có thể ra khoảng trường. Trái phải, Lộc Ngọc lắc đầu, cỡ này thiên tiêu đặt ở các đại hoàng triều, cái nào mỹ nữ có thể không đầu hoài tống báo? Nàng Lộc Ngọc tuy rằng xếp hạng Đại Tần Yên Chi bảng thứ 10, có thể ở sở hữu hoàng triều bên trong, không thể nói không đáng chú ý, chí ít còn xa không thể để Tiêu Trương vì đó mê. Ha ha, ngẫm lại hôm nay có người hỏi tinh hồn thiên phú cùng thư bên trong từ long tượng thiên phú, ai mạnh hơn, ta thì có điểm muốn cười. Tử nữ một tay thắt vai hàm, môi đỏ làm nổi lên một vệt cười nhạo. Cái gì hiểu mộng, cái gì thiếu ti mệnh, cùng Tiêu công tử lẫn nhau so sánh, quả thực chính là một đám rất rưởi. Xác thực như vậy, Tiêu Trương liệt kê đi ra sở hữu Đại Tần thiên tiêu, nhìn như đều rất lợi hại. Kỳ thực, Chân chính lợi hại người là Tiêu Trương. Căn phòng cách vách, Tiêu Trương tiến vào tông sư cảnh, tu tập đánh vào kiếm pháp. Soạt, soạt, kiếm pháp hóa thành điểm điểm tinh quang, rơi vào Tiêu Trương trong đầu. Kiếm thuật tự thân thể diễn biến, hoàn toàn khắc ở toàn thân. Tiêu Trương giơ tay, liền có thể đem kiếm thuật sử dụng tới tinh diệu nhất, cao nhất cảnh giới. Kiếm Cửu Hoàng chính là 500 năm đến, kiếm đạo người thứ hai. Kiếm pháp của hắn chỉ có 9 chiêu, nhưng một chiêu càng so với một chiêu cường. Càng là, kiếm Cửu 6000 dặm, có thể bức lui cảnh giới Thiên Nhân Vương tiên tri. Đương nhiên, lao kiếm thần kiếm đạo chân ý càng mạnh hơn. Vẹn vẹn chỉ là một kia, liền đủ để sánh ngang kiếm nhị này thiên cấp thượng phẩm kiếm pháp. Thực sự là đáng sợ. Không trách chưa cho kiếm đạo chân ý đánh dấu đẳng cấp. Cái này căn bản không cần đánh dấu. Chỉ sợ, thiên cấp, tiên cấp đều hoàn toàn không đủ tư cách. Vút, kiếm khí thành cương. Một tia kiếm y hóa long hình, qua lại ở Tiêu Trương quanh thân, phát sinh trầm thấp tiếng rồng ngâm. Lý Thuần Cương tự nhận là, rồng là tiên nhân bậc cưới, sở tu kiếm pháp chưa bao giờ lấy long mệnh dành, trái lại lấy xà đến biểu lộ ra ra bản thân sóng cuồng bất kham, khinh bị tiên nhân tâm cảnh cùng kiếm ý. Thế nhưng, long trung quy là long, xà trung quy là xà. Hết sức đi tránh né tiên nhân, trái lại rơi xuống tiểu thừa. Như tâm không ràng buộc, như tâm không sợ tiên nhân, coi như là lấy long mệnh danh thì lại làm sao? Đôn đại, Bạch Long là tiên nhân bậc cưới. Hắc Long nhưng có thể thí tiên. Ta Tiêu Trương ngông cuồng tự đại, tự nhiên làm cái kia thí tiên chém thần Hắc Long. Thời khắc này, Tiêu Trương tâm cảnh mở ra thiên môn. Cả người đối với kiếm ý lý giải càng lên một cấp bậc. Vô địch, không thể phỏng đoán, sâu không lường được. Như vực sâu cự hải, từng sợi cuồng bạo vô cùng kiếm ý, hóa thành long xà hình, ẩn nấp ở hư không, qua lại ở quanh thân, hoàn toàn quỷ phục Tiêu Trương, không dám tùy ý luận ba. Tiêu Trương chìm đắm ở kiếm ý hình thành thiên hải bên trong, dường như tự thân hóa thành một thanh kiếm sắc giống như, ngao du với bên trong, trải qua vạn tầng kiếm ý gột rửa tự thân, bảo kiếm phong tử ma lệ ra, không ngừng mà mãi, không ngừng mà rội rửa. Có thể nói, Tiêu Trương từ từ biến thành nhân kiếm hợp nhất vô địch thân. Đồng nhiên, một đạo sóng chấn động bé nhỏ xuất hiện ở nóc nhà, căn phòng cách lách, tử nữ chính đọc tuyết trung thoại bản, đôi mắt đẹp đột nhiên đang liệt, bóng người loáng một cái, liền đem trường kiếm nắm trong tay, tóc tím theo gió nhẹ đãng, trong cơ thể nội lực thủ thế chờ đợi. Vũ phẩm tông sư cảnh, cốt yêu. Xem ra, Điền Mật cái tên này quả nhiên là muốn chí Tiêu Trương công tử vào chỗ chết. Chỉ là, không nghĩ đến Điền Hổ dĩ nhiên cam lòng dưới bốn gốc, đưa cái này cốt yêu cho phải tới. Tử nữ cảm nhận được cái kia sóng chấn động bé nhỏ, ngay lập tức sẽ biết là ai. Chính là đã từng triệu quốc sát thủ, cốt yêu. Cả người như nước mềm mại, không có xương tự, có thể quấn quanh ở các loại địa phương, liền cùng rắn độc bình thường, như hình với bóng, một khi quấn lấy, không thể thoát khỏi. Đừng xem hắn chỉ là mới ngũ phẩm tông sư cảnh, nhưng có thể cùng tứ phẩm tông sư một trận chiến, vô cùng đáng sợ. Từ nữ tỷ tỷ, Tiêu Trương công tử giờ khắc này vừa bước vào cửu phẩm tông sư, cảnh giới bất ổn, tâm ý còn chưa rèn luyện thành công. Nếu là giờ khắc này gặp công kích, chỉ sợ Tiêu công tử biết. Lộc Ngọc tâm thần hơi lạnh lẽo, trong tay đã là ôm một chiếc cổ cầm, chỉ chờ từ nữ ra lệnh một tiếng, liền đem cốt yêu triệt để táng diệt ở chỗ này. Giết cốt yêu, cũng không người nào biết là chúng ta Tử Lan Hiên gây nên. Nông gia muốn tra tìm chân tướng, cái kia là căn bản không thể. Lộc Ngọc mặt cười nổi lên một vẻ sương lạnh, nét miệng lên một vẻ lạnh lạnh ý cười. Nói rất có lý. Có điều, chúng ta trước tiên không đội ra tay. Thật giống Tiêu Trương công tử cũng phát hiện hắn. Tử nữ đè lại Lộc Ngọc bàn tay, làm cho nàng dừng lại, bình tĩnh đừng nóng. Tiêu Trương nếu phát hiện nóc nhà có người, nhưng vẫn là như vậy trắng trợn không kiêng dè tu luyện, giải thích hắn chắc chắn đối phó cái này thích khách. Chỉ có điều, một cái cửu phẩm, một cái ngũ phẩm, thực lực cách biệt cách xa. Tử nữ thật không biết, Tiêu Trương đến cùng có cái gì lá bài tẩy, có thể đối phó một cái ngũ phẩm tông sư cảnh cường giả. Coi như là tu tập địa cấp pháp thuật, cũng không thể lướt qua nhiều như vậy cảnh giới, cùng đánh một trận. Thời khắc làm tốt ra tay chuẩn bị, Tử nữ đối với Lộng Ngọc trầm giọng nói rằng, chân khí trong cơ thể đột nhiên đình trệ ở thời khắc này, gắt gao cắn vào nóc nhà cốt yêu. Một khi Tiêu Trương đối phó không được người này, nàng liên có thể chớp mắt ra tay, đem chế phục. Lộng Ngọc càng là 10 ngón đặt ở dây đàn trên, nội lực dồi dào, hiện lên ở đầu ngón tay, chỉ đợi cốt yêu xuất hiện. Ầm, một tiếng vang trầm thấp, ầm ầm ở nóc nhà nổ tung. Cốt yêu tồn ở phía trên, từ lâu cha cha rõ ràng phía dưới tình huống. Cái tên này cũng không phải một người bình thường, còn có thể tu luyện. Quản ngươi có hay không võ đạo, chung quy là đến chết. Chính mình nhưng là ngũ phẩm tông sư cảnh, giết một cái mới vừa tu luyện võ đạo ra hỏa, dễ như trở bàn tay. Có điều, vì phòng ngừa bất ngờ, rước lấy động tĩnh, hắn dự định ở Tiêu Trương triệt để tiến vào trạng thái nhập định thời điểm, đem một đòn mất mạng. Mây đen che trăng, huyết quang hiện ra, khắp toàn thân bao phủ ở dưới hắc bào cốt yêu, bàn tay nổ nát nóc nhà ngói, bóng người ở trong bóng tối như một vệt sáng, chớp mắt chính là vọt tới Tiêu Trương trước mặt. Trong tay trăng lưỡi liềm liềm đao, đột nhiên lóe sáng ra một đạo hàn quang. Hàn quang chiếu vào Tiêu Trương đẹp trai khuôn mặt trên, tàn nhẫn mà hoa hướng về hắn cổ. Chỉ là liêm đao cùng Tiêu Trương thân là hộ thể kiếm cương, điên cuồng đụng vào nhau, đốm lửa tia chớp đem hắc ám ánh vào ban ngày. Xoẹt xoẹt, với yếu ớt ánh lửa điện quang trong tay, Tiêu Trương mở hai con mắt. Bên ngoài cơ thể kiếm cương nhất thời liền bạo tán ra, hóa thành vô số trường long, đem cốt yêu đánh bay ra ngoài, va nát mười mấy tòa phong ốc, không rõ sống chết. Chương 21, ta để ngươi chết, trời không dám lưu. một kiếm, Thánh Hiền Kinh. Ầm. Tiêu Chương trên người hộ thể kiếm cương đột nhiên đánh nổ. Cơn bạo sóng trùng kích, trong nháy mắt đem cốt yêu cho đánh bay ra ngoài, như đại dương sóng thần giống như nội lực dòng lũ, toàn bộ đánh vào cốt yêu trên người. Nhất thời, hắn khắp toàn thân 309 khối xương, từng chiếc gãy vỡ, cả người triệt để thành một bãi bùn nhão. Không phải mọi người đều nói ngươi không xương sao? Không phải nói ngươi cùng thư như thế sao? Hiện tại, ta Tiêu Chương tắt thành ngươi, ngươi khắp toàn thân sở hữu xương, tất cả đều vỡ thành một phấn, kinh mạch đứt thành từng khúc, nội khí đánh tan, mười mấy tòa phòng ốc càng là đổ nát lẫn úp, đem chôn ở nơi sâu xa nhất, không rõ sống chết. Thật không khéo. Ha ha, ngươi trước ở ta trạng thái điều chỉnh đến cao nhất thời điểm đến giết ta. Tiêu Chương đem đánh bay ra ngoài thời điểm, lời nói đã là ở nội lực bao vây, truyền vào trong thai của hắn. Cốt yêu hai con ngươi kinh xúc, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không có suy tư năng lực, thậm chí ở trong nháy mắt đó, hắn đều không cảm giác được đau nhức tập cái cảm. Thật giống khắp toàn thân thần kinh đều bị chấn đoạn. Sao, làm sao có khả năng? Hắn rõ ràng chỉ là một cái cựu phẩm tông sư, vì sao có thể bùng nổ ra kinh khủng như thế kiếm cương cùng kiếm ý? Cốt yêu trong lòng chỉ có một vấn đề, hắn không hiểu Tiêu Chương đến cùng là thần thánh phương nào. Coi như là nông gia sáu đường bên trong mạnh nhất hai cái tồn tại, Điền Mạnh cùng Chu gia, cũng không có như thế bên như thiên hải nội lực cùng kiếm ý. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Chỉ là ngũ phẩm cũng tới giết ta, ai, thực sự là không biết tự lượng sức mình a. Tiêu Chương lắc lắc đầu, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía bị chính mình kiếm khí đánh bay ra ngoài cốt yêu. Vừa nay động tĩnh, nói vậy rất lớn. Có điều cũng còn tốt, sẽ không có người chú ý tới mình cửa sổ nát một cái lỗ thủng to. Ký Lai Chi, Thác An Chi, ta sẽ để nông gia cho ngươi từng cái chỗ cùng. Tiêu Chương cười nhạt, đứng ở phía trước cửa sổ, ngón trỏ ngón giữa khép lại, quay về xa xa, chôn trong lòng đất cốt yêu. Xa xa vạch một cái, vút, một đạo ba thước thanh lam ánh kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong bầu trời đêm, trôi nổi ở Thánh Hiền Thành bầu trời. Ác liệt khủng bố kiếm ý lúc này đem toàn bộ Thánh Hiền Thành đều bao phủ ở bên trong, sợ hãi đến dân chúng trong thành không một không dám thở dốc, đều là sợ hãi ngẩng đầu nhìn dưới bầu trời đêm ánh kiếm kia, dường như so với Thủy Hoàng Đế uy danh càng thêm đáng sợ gấp một vạn lần. Ngươi nên cảm tạ ta, dù sao ta cho ngươi một cái thoải mái. Tiêu Chương cười ha ha, song chỉ về dưới nhấn một cái. Ầm, ba thước ánh kiếm đột nhiên từ thiên đánh xuống, kiếm ý cắt ra đêm đen, đâm thủng trời cao, đem ven đường trong vòng trăm thước phòng ốc của một đường phố hết mức chém ra. Ánh kiếm hoành thông trời đất, rọi sáng Thánh Hiền Thành. Vô số bách tính run lẩy bẩy, sợ hãi nhìn góc đông nam phương hướng, không biết nơi đó phát sinh cái gì. Tiểu Thánh Hiền Trang chính đang nho tâm bên trong cung điện đọc sách phụ nghiệm, đột nhiên lông mày ngưng lại, thả xuống thư tịch, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ, phóng tầm mắt tới hướng về phía đông nam. Nơi đó có một luồng cực kỳ khủng bố kiếm khí cùng ánh kiếm, thật là đáng sợ, làm người ta kinh ngạc. Nay nguồn kiếm khí cùng kiếm ý hoàn toàn không kém gì chính mình. Thánh Hiền Thành bên trong khi nào xuất hiện cường giả loại này? Hắn rất kinh ngạc, rất khó hiểu. Bóng người lóe lên, sau một khắc dĩ nhiên xuất hiện ở lầu các bầu trời. Sau đó hai bóng người tới dồn dập, Từ Lộ, Từ Phòng, các ngươi tới. Phục Niệm nhìn bọn họ một ánh mắt, khẽ gật đầu. Trương Lương cùng Nhan Lộ chắp tay hành lễ. Phục Niệm sư minh, nơi đó dĩ nhiên bùng nổ ra như vậy cường kiếm ý, không biết phương nào cao thủ đến ta Thánh Hiền Thành. Trương Lương ánh mắt nghiêm nghị, trong tay lăng hư ở vang vọng, kêu khẽ, tựa hồ phát sinh nóng trong vui sướng. Hắn hơi suy nghĩ, vội vàng đè xuống lăng hư kiếm âm thanh. Ở đạo kiếm ý này dưới, lăng hư kiếm càng là hoàn toàn không để ý chủ nhân của nó ở đây, liền như vậy muốn thần phục, muốn phải thân cận, đủ để có thể thấy được đạo kiếm ý này sự khủng bố. Nhan Lộ cũng giống như thế, trong tay hàm quang kiếm ở đây khắc càng là phóng ra hào quang óng ánh, thả ra uy nghiêm đáng sợ kiếm ý. Một đạo như có như không mũi kiếm từ chuôi kiếm bên trong sinh ra. Phải biết hàm quang kiếm chỉ có một cái chuôi kiếm, cũng không tính thực chất mũi kiếm, coi như không thể nhận ra, chạm vào không thể chạm. Ở dưới ánh mặt trời, nguyên căn bản nhìn thấy mũi kiếm tồn tại chính là một đạo hư vô khí lưu màu trắng, nhưng ở trong bóng tối nhưng là có thể nhìn thấy mũi kiếm tồn tại. Kiếm này vô cùng đặc biệt, không thể giết người, rồi lại giờ nào khác nào cũng đang giết người, đều nhờ người sử dụng tâm cảnh, hầu như không thể địch. Cầm kiếm người đời này không một bại trận, càng không một thắng tích, hòa nhau đủ để nhìn ra kiếm này đáng sợ địa phương. Có thể trước mắt hàn quang nhưng là tự động phóng ra mũi kiếm, đồng thời hầu như thành tính thực chất mũi kiếm, trên người kiếm ý cũng là sắc bén mấy chục lần, bàng bạc hơn trăm lần, vô cùng kinh người, thật mạnh kiếm ý. Hàn quang chỉ là cảm ứng được kiếm ý, cũng đã tăng cường vô số lần. Nhan Lộ đưa tay vướt vẹ ở trên mũi kiếm, vút, mũi kiếm tiêu khẽ, đưa ngón tay cắt ra giọt máu. Hại người, đây là đang cảnh cáo Nhan Lộ, nó giờ khắc này chính đang thần phục với đạo kiếm ý kia, không thể đụng vào. Nhan Lộ trong lòng kinh hãi, như hồ sâu giống như bình tĩnh không lay động tâm cảnh, giờ khắc này nhưng là nổi lên từng bể sóng gợn lan tan, đáng sợ, thực sự là thật đáng sợ. Vừa mới kiếm ý xuất hiện trước mắt, Thái A suýt nữa không bị ta khống chế, muốn bay ra vỏ kiếm. Cũng may kiếm kia ý tựa hồ không đủ mạnh, hay hoặc là vẫn chưa muốn đem Thái A triệu hoán, lúc này mới bỏ qua. Phục Niệm bước dâu, trong con ngươi ánh sáng tỏa ra. Trương Lương cùng Nhan sắc mặt hơi kinh, liền kiếm phổ bảng trên xếp hạng thứ 3 Thái A kiếm đều có thần phục tâm ý kiếm ý này chủ nhân, đến cùng là cái thế nào tồn tại? Không dám nghĩ, thật sự không dám nghĩ. Đại Tần hoàng triều khi nào xuất hiện loại này cấp bậc cường giả? Những ngày gần đây, để các đệ tử hành sự cẩn thận. Phục Niệm để lại một câu nói, xoay người rời đi. Hữu Lai khách sạn, đầu bếp xem bối rối. Đạo kia kinh thiên ánh kiếm từ dài ba thước đột nhiên tăng vọt đến mấy chục lần, gấp mấy trăm lần, đem toàn bộ thánh hiển thành đều rọi sáng. Tứ tan kiếm ý để hắn hãi hùng kết bĩa. Này con mẹ nó là cựu phẩm tông sư tồn tại sao? Điên rồi sao? Thực sự là muốn điên a? Như vậy kiếm ý coi như là nhất phẩm tông sư cũng không cách nào lựa ra. Tiêu Trương công tử nhưng chỉ là một điểm ngón tay liền phóng thích ra ngoài, thực sự là khủng bố. Đầu bếp giờ khắc này trong lòng rời sông lấp biển, cả người đều đang run rẩy. Nguyên bản hắn còn muốn ra tay giúp Tiêu Trương giải quyết đi cái này cốt yêu. Ai nghĩ người ta căn bản không cần tự mình động thủ, một cái kiếm cương liền đem cốt yêu bắn cho bay. Đừng nói Trương Lương, coi như là Phục Niệm trưởng môn, é sợ cũng không có như thế cường kiếm ý đi. Hắn gai gai đầu, thở ra một hơi dài, đem vừa nãy cả người căng thẳng cảm giác căng thẳng tất cả đều phun ra ngoài. Căn phòng cách vách, Tử Nữ hít một hơi thật sâu, hồi lâu mới từ chấn động bên trong đã tỉnh hồn lại. Không trách chắc chắn đối phó một cái ngũ phẩm tông sư cảnh cường giả, nguyên lai càng là có loại này lá bài tẩy. Vừa mới ánh kiếm kia, chính là nàng tự hỏi một tiếng, chỉ sợ cũng rất khó chống lại. Dù cho là vệ trang, sợ cũng là toàn lực mới có thể triển khai ra như vậy bàng bạc kiếm ý kiếm pháp. Tiêu Trương công tử, thật sự quá mạnh mẽ a. Lộc Ngọc thở dài một tiếng, tướng mạo tuấn mỹ vô song, võ đạo siêu phàm tuyệt đỉnh, nhân vật như vậy, đừng nói Đại Tần hoàng triều cũng lại chọn không ra một cái, coi như là hắn hoàng triều, cũng căn bản không tìm ra được có thể cùng Tiêu Trương công tử sóng vai người. Chương 22, Tuyết quyển Đại Tần. Doanh Chính kiếp sợ, người này đại tài. Thành Hàm Dương, trong đại điện, một bộ huyền long đế bảo, lao sàn nhà tán thả. Vương Miện Ngọc Lưu hơi lay động. Doanh Chính chính phê chữa tấu chương, trước mặt thẻ tre, tấu chương chống chất như núi. Tự tiêu diệt sáu quốc tới nay, hắn không một khắc thanh nhàn. Vì thiên hạ này, vì Đại Tần tiên tu muôn đời, hắn không dám thả lỏng, lại không dám lười biếng. Hắn muốn cho phủ Tô Nhất Chính có thể bao nhiêu giúp mình chia sẻ điểm áp lực. Có thể kết quả, cái này nghịch tử không chỉ không còn dùng được, trái lại còn cùng hắn tư tưởng đi ngược lại. Sớm biết bây giờ, lúc trước hắn thì không nên để Thuần Vu càng bạn với phủ Tô Quảng Trừng, trái phải. Biết vậy chẳng làm a? To lớn đế quốc, nếu như liền như thế giao cho phủ Tô trong tay, lấy hắn cái kia nhân ái chi tâm, chỉ sợ không tốn thời gian dài, Đại Tần liền sẽ tán diệt. Không được, tuyệt đối không được. Doanh Chính vừa nghĩ tới này, trong lòng thì có cô không rõ khí, chặt ở lồng ngực, kịch liệt ho khan lên. Khắc khắc, khắc 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 khắc. Bên người nô bộc đội vàng đoan lại đầy nước. Ta không thể liền như thế đem đế quốc giao cho phủ Tô. Ta đến giúp hắn đem sở hữu bụi gai, sở hữu mầm họa đều diệt trừ, đế quốc mới có thể yên tâm giao cho trong tay hắn. Doanh Chính uống một hớp, ngửa mặt lên trời thở dài. Đến, lấy chấm đan dược. Hắn muốn dựa vào đan dược đến trường sinh bất lão, đến kéo dài tuổi thọ, lấy tranh thủ chính mình sống thêm mấy năm. Nô bộc cẩn thận từng ly từng tí một đem hộp ngọc trình lên. Doanh Chính bốc lên cái này như ngọc châu giống như trong suốt, tỏa ra ánh hào quang đan dược. Cái này nho nhỏ đan dược, gánh chịu hắn hy vọng, gánh chịu Đại Tần hy vọng. Ăn xong đan dược sau, Doanh Chính cảm giác tinh thần tỏa sáng, tiếp tục phê duyệt tấu chương. Lúc này, cửa né qua một vệt bóng đen, to lớn cung điện xuất hiện một tia tiếng gió. Soạt, ảnh mật vệ chẳng biết lúc nào đã là xuất hiện ở Doanh Chính trước mặt, quỳ một chân trên đất. Vậy hạ, Phù Tô công tử đã đến Thánh Hiền Thành, ở tại Hữu Lai khách sạn. Hắn lần này đi bảo chỉ vì nghe thư. Người kể chuyện tên là Tiêu Trương, gần một tháng mới xuất hiện ở Hữu Lai khách sạn, thanh danh vang dội, không tra được hắn trước đây bất kỳ lai lịch cùng bối cảnh. Nói vậy là người bình thường. Đây là hắn kể chuyện thoại bản. Anh mật vệ đem thoại bản đưa cho nô bộc. Nô bộc hiện ở Doanh Chính trước mặt. Người mà lui ra đi. Tiếp tục nhìn công tử, đừng làm cho hắn cùng tiểu thánh hiển trang những người nho sinh tiếp tục quấy đục cùng nhau. Doanh Chính trong mắt tràn đầy đối với nho giá căm ghét. Hắn không thể trừ sau khi nhanh. Phải. Anh mật vệ lui ra. Doanh Chính lật xem thoại bản, nghĩ thầm, cái gì cố sự có thể để phủ Tô cái tên này, không xa ngàn dặm, suốt đêm buôn ba, cũng muốn qua đi nghe một chút. Nghĩ như thế, hắn liền xem lên. Này vừa nhìn, dĩ nhiên đi đến quá nửa đêm, nhân đổ từ tiêu, diệt môn vô số, ngựa đạp giang hồ, bình định thiên hạ, đây là công thần, đại quốc chi cột, đại trượng phu nên như vậy. Không sai, không sai. Tiểu Trương nói rất đúng, không có nhân đổ từ tiêu từ đâu tới thiên hạ an bình, từ đâu tới an cư lạc nghiệp, bá đạo mới là duy nhất độc hành con đường. Đại Tần cũng làm đi con đường như vậy. Những đại thần này, những người trong thiên hạ này, nhìn thấy có điều đều là mặt ngoài, bọn họ căn bản là không biết chấm. Cái này Tiêu Trương hiểu chấm a. Doanh Chính nhìn thấy Tiêu Trương ở thoại bản bên trong lời một bạch, khá là cảm xúc, trong lòng khóc ròng ròng, dường như rốt cục được một vị nhân sinh tri kỷ giống như, rốt cục có thể tìm tới một vị có thể kể ra tâm sự người như thế. Điều này làm cho Doanh Chính cảm giác vui mừng. Quyển sách này viết đến tốt, viết quá là khéo. Chấm thật muốn tìm người này, cố gắng tâm sự. Doanh Chính ngẩng đầu nhìn lên, thiên dĩ nhiên sáng. Chính mình thức đêm xem tiểu thuyết, nhìn thấy hừng đông. Lúc này, ảnh mật vệ lại tới nữa rồi. Khởi bẩm bệ hạ, 800 dặm khoái mã đi báo, Thánh Hiển Thành bên trong xuất hiện một nhánh trăm người tạo thành quân đội. Vì là người kể chuyện Tiêu Trương dưới trướng, hiện nay còn không xác định có phải là hắn hay không tư dưỡng binh lính. ảnh mật vệ mồ hôi đầm địa, phía sau lưng sinh ra một mảnh mồ hôi lạnh. Từ dưỡng binh sĩ, loại này Chu Cửu tộc tội chết. Hắn một khắc cũng không dám trì hoãn, nhanh chóng đến báo.
Cái gì?
Tiêu Trương từ dưỡng binh sĩ? Doanh Chính vẻ mặt cả kinh, tâm thần nhất thời chìm xuống. Hắn mới vừa rồi còn tán thưởng Tiêu Trương là đại tài, muốn cho hắn thăng quan phát tài, muốn cùng hắn cuộc nói chuyện dài. Kết quả, nhưng chờ tới đây cái tình báo, điều này làm cho Doanh Chính trong lòng thẹn quá thành giận, trong nháy mắt rơi vào thất vọng bên trong, lại như đã từng nhìn thấy phù tô người bị nho học độc hại giống như thất vọng. Có điều, người kể chuyện kia giải thích nói, cái kia Bạch Mã Nghĩa Tổng căn bản không phải hắn nuôi binh lính, mà là hắn người hâm mộ chính mình sáng tạo. Bởi vì Bạch Mã Nghĩa Tổng xuất hiện, đến đây gây sự nông gia đệ tử, bị bắt đi rồi. Mặt khác, Tiêu Trương còn bẻ cong nho ra kinh điển luận ngữ. Ảnh mật vệ đem thánh hiển thành bên trong chuyện đã xảy ra, đại đại nho nhỏ, không sót một chữ tất cả đều bờ báo. Lúc trước tên kia ảnh mật vệ chỉ là điều tra phủ tô tình huống mà thôi, vẫn chưa bắt được cụ thể tin tức. Doanh Chính nghe xong ảnh mật vệ báo cáo sau, trầm tư chốc lát, hắn không nghĩ đến cái này Tiêu Trương dĩ nhiên đối với luận ngữ sản sinh hắn kiến giải, càng là cái kia đã đến rồi thì nên ở lại, thực sự là quá buồn cười. Hắn còn chưa từng nghe qua cách nói này, là một nhân tài, cho tới cái kia Bạch Mã Nghĩa Tổng, người hâm mộ sáng tạo, điều này cũng không phải không thể. Dù sao, Tiêu Trương cố sự nói được như thế đặc sắc, liền hắn đều đối với lòng sinh một tia kính trọng. Cái kia bình minh mắt tính, giang hồ nhân sĩ, nhất định sẽ càng thêm điên cuồng. Tạm thời lui ra đi. Đối với cái kia Tiêu Trương rất quản giáo, có chỗ nào không đúng, ngay lập tức nói cho ta, không được tự tiện hành động. Doanh Chính ra lệnh, để bọn họ không nên lộn xộn. Hắn lo lắng, ảnh mật vệ đem Tiêu Trương giết chết. Thư bên trong Tử Phượng Nghiên nhiều thô bạo a. Vì người nhà, vì Bắc Lương, đi bá đạo con đường, làm chuyện bá đạo, căn bản liền không học những người mặc thủ thành quy nho ra kinh điển. Doanh Chính nhìn thoại bản, ở bên trong cung điện đi dạo. Thật hy vọng Phù Tô cũng có thể xem Từ Phượng Niên như vậy, ta cũng có thể tỉnh điểm tâm. Hắn thở dài một hơi. Lúc nào muốn đem Tiêu Trương mời đi theo, cho quả nhân ngay mặt kể chuyện. Không biết, người ta Tiêu Trương căn bản không thể rời đi Hữu Lai khách sạn. Vừa rời đi, đánh dấu liền đứt đoạn mất, khen thưởng liền không rồi. Còn chơi cái rắm. Người Doanh Chính làm sao? Người coi như là thiên nhân, lão tử cũng mặc sát người. Không những khác, ai? Chính là chơi. Âm Dương gia, thành Hàm Dương dưới. Một cái cung điện to lớn, phía trên tinh không nóng ánh, ngân hà chảy xuôi, tinh đồ đổi chiều. Hai bên hắc ám thâm thúy, như vũ trụ giống như, sâu không lường được, băng lạnh đen kịt, vô cùng khủng bố. Thần trên đài, một đạo bóng người cao lớn, cả người bao phủ ở dưới hắc bào, đầu đội chín một bên trường quan, trên mặt mang theo thượng cổ mặt nạ bằng đồng xanh, trang phục quỷ thần khó lường, vô cùng quỷ dị. Đông Hoàng Thái Nhất, trong truyền thuyết thượng cổ đại thần, cũng là 500 năm đến, Âm Dương gia các đời gia chủ. Hắn trên thế gian truyền thuyết hầu như không có, bởi vì quá mức thần bí. Dù cho là cái nhiếp cũng đều không từng gặp mặt hắn, vẹn vẹn chỉ là lời truyền miệng. Giờ khắc này, chương 23, tinh hồn nổi giận, vẻ cong nho ra kinh điển. Giờ khắc này, trước mặt hắn trôi nổi một thoại bản. Hắn là làm sao biết được tinh hồn bí mật? Đông Hoàng Thái Nhất trung vàng đại lư hương âm, vang vọng ở vũ trụ mênh mông tinh không bên trong cung điện. Cỡ này tuyệt mật, chỉ có Âm Dương gia năm vị trưởng lão, hai đại hộ pháp biết được việc này. Một cái người kể chuyện, một người bình thường. Hắn nhưng chuẩn xác không có sai sót địa nói ra tinh hồn bí mật. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta cảm thấy đến vô cùng thái quá. Đông Hoàng đại nhân, cho tại hạ dùng Âm Dương chiêm tinh thuật, thôi diễn một hồi lai lịch của người nọ. Người nói chuyện, một thân thuần trắng nguyệt váy xanh bảo, lụa trắng che mắt, đầu đội hai bên mỗi người có lục giác nguyệt quan, vóc người đầy đà cao gầy, có một loại thành thục đại khí cảm giác. Nàng chính là Nguyệt Thần. Âm Dương gia Nhật Nguyệt Tinh ba vị bên trong nguyệt vị. Được, chuyện này giao cho ngươi. Ta bói toán thiên đạo, phát hiện giới này thiên đạo thiếu một góc. Đại đạo 50, thiên diễn 49, bỏ chạy một. Nay một vừa là thiên cơ, có khả năng là người máy. Đến cùng là cái gì, vẫn cần tự chúng ta đi tìm. Đông Hoàng Thái Nhất chậm rãi mở miệng, âm thanh truyền vào Nguyệt Thần trong tai. Vâng. Nguyệt Thần khẽ gật đầu. Nàng ngưng nhìn trong tay thoại bản, tâm linh cảm ứng. Từ Nguyệt Long khí từ lâu xâm nhập thoại bản bên trong, cẩn thận cảm thụ lời này bản khí tức. Có thể tùy ý nàng làm sao cảm ứng? Đều là có một tầng mông lung hỗn độn quang vụ bao phủ ở Tiêu Trương trên người, không cách nào dò xét. Vô cùng huyền diệu. Nguyệt Thần đôi mắt đẹp híp lại, nhọn điếu trên gương mặt trái xoan dâng lên một vẻ kinh dị cùng sợ hãi. Phía trên thế giới này, có thể làm cho nàng thôi diễn không ra sự vật, hầu như không có. Dù cho là phù tô khi còn bé rơi vào hố phân, nàng đều có thể đoán ra được. Có thể cái này tên là Tiêu Trương gia hỏa, nhưng là mảy may tin tức đều không thể nhìn thấy. Đắc, đắc, đắc. Trống trải bên trong cung điện vang lên lanh lảnh tiếng bước chân. Một cái dung mạo có điều 12, 13 tuổi thiếu niên, trên mặt còn chưa thối lui non nớt, khỏe mắt vẽ ra màu tím hoa văn, trong ánh mắt tràn ngập tiêu ngạo cùng kinh bỉ, vô cùng ta tính. Hắn chậm rãi đi tới, đối với Đông Hoàng Thái Nhất chắp tay hành lễ, cùng kính như thần linh. Trong mắt tiêu ngạo cùng kinh bỉ cũng hết mức thu hồi. Nhìn thấy Đông Hoàng đại nhân, Thánh Hiền Thành, Hữu Lai khách sạn, có một người không thuộc về Âm Dương gia, nhưng đối với bí mật của ngươi rõ như lòng bàn tay. Cái này không thể nào đi. Chính ngươi xem. Nói, trôi nổi ở Đông Hoàng Thái Nhất trong tay thoại bản, bay xuống ở tinh hồn trước mặt, trang sách tự động mở ra. Lời bình, câu chữ ánh vào tinh hồn trong mắt. Theo nhìn xuống đi. Tinh hồn trong mắt ánh mắt từ từ lạnh lẽo âm trầm, lóe sáng ra ánh sáng âm lãnh. Khách nghe hỏi, tinh hồn đại nhân thiên phú cùng thư bên trong Tử Long tượng thiên phú lẫn nhau so sánh, ai mạnh ai yếu? Tiểu Trương Bệ, tinh hồn có điều mượn tuổi thọ chiếm được kim cương đại tông sư cảnh, làm sao có thể cùng trời sinh kim cương đại tông sư cảnh Tử Long tượng lẫn nhau so sánh? Tiểu Trương còn nói, coi như không phải thư bên trong nhân vật, này đại tần hoàng triều bên trong cũng có rất nhiều so với tinh hồn lợi hại thiên tiêu. Mọi người hỏi, có ai? Tiêu Trương từng cái liệt kê đi ra xoẹt xoẹt. Thoại bản bỗng dưng vỡ thành vô số giấy vụn. Những giấy này tiết tung bay trên không trung, trong nháy mắt hóa thành vô số tinh hỏa cùng hồ điệp. Âm Dương gia pháp thuật thôi, người này thật sự là không biết lợi hại. Một người phàm tục mà thôi, cũng dám đối với ta vọng ngôn. Đông Hoàng đại nhân, ta nghĩ phái người đi Thánh Hiển thành vừa nhìn, nhìn người kể chuyện kia bản lĩnh. Tinh hồn túi người hành lễ, trưng cầu Đông Hoàng thái nhất đồng ý đi chính là. Bây giờ, thiên hạ này quá an ổn, là thời điểm khuấy lên lên phong vân, để thế nhân một lần nữa sao động. Thương Long thất túc, cũng đến nên mở ra thời điểm. Đông Hoàng thái nhất âm thanh mênh mông, như cựu thiên huyền âm, rơi vào Nguyệt Thần cùng Tinh Hồn bên hai. Có điều, trước đó, vẫn cần làm cho nàng hoàn toàn tâm ý thần phục. Ánh mắt của hắn bên trong bắn ra hai đạo hóng ánh mênh mông ánh bạc, tự muốn xuyên thủng vũ trụ này hư không. Nhìn thấy một bên khác thế giới giống như, cùng tiễn Đông Hoàng đại nhân. Nguyệt Thần cùng Tinh Hồn hơi hành lễ, cúi người cúi đầu. Đông Hoàng thái nhất thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Nguyệt Thần đại nhân, ngươi cái này đối thủ cũ nếu là thật hồi tâm chuyển ý, chỉ sợ ngươi ở Âm Dương gia địa vị đến giảm xuống. Tinh Hồn nhìn thấy Đông Hoàng thái nhất rời đi, trong mắt lần thứ hai hiện lên trên kiêu ngạo như vậy cùng coi trời bằng vùng. Dù cho là Nguyệt Thần, dù cho là thực lực so với hắn chắc chắn mạnh hơn Nguyệt Thần, hắn vẫn như cũ không chút kiên kỵ nào, không hề coi trọng. Tinh Hồn đại nhân nói rất có lý. Có điều, muốn Đông Quân đại nhân hồi tâm chuyển ý, độ khó không thua gì đem Thương Long thất túc bí mật mở ra. Bởi vậy, ở Đông Quân đại nhân trở về Âm Dương gia trước, ngài vẫn là trước tiên lo lắng cho mình tuổi thọ nói sau đi. Nguyệt Thần không mặn không nhạt cười một tiếng, xoay người rời đi. Tinh Hồn nghe được tuổi thọ hai chữ, mắt tím bên trong bốc cháy lên một tia màu tím lửa giận, nắm đấm chậm rãi nắm chặt, gân xanh có rúm, thực sự là đáng ghét. Hắn năm đó như không phải vì báo thù, như không phải vì thoát ly doanh chính, Triệu Cao khống chế, sao cần cải dung đổi mạo, sao cần lấy mệnh đổi công lực? Triệu Cao, Đại Tần đều đáng chết, càng chết tiệt, còn có cái kia Thánh Hiển thành Tiêu Trương, hắn dĩ nhiên đem bí mật của chính mình tất cả đều vạch trần đi ra ngoài. Nguyên bản bí mật này, nguyên bản chỉ có Âm Dương gia mấy người biết được. Lần này vừa nói ra, toàn bộ Đại Tần đều biết. Thậm chí, Doanh Chính, Triệu Cao cũng có thể gặp hoài nghi thân phận chân thật của mình. Đáng chết! Tinh Hồn đống nhiên bưng đầu, sắc mặt nhăn nhó, một bộ đau đến không muốn sống dáng vẻ. Á á á! Toàn bộ đại điện vang lên tiếng kêu thảm thiết của hắn. Lấy mệnh đổi công lực đánh đổi, lửa giận công tâm, hoặc là công lực quá độ tiêu hao, đều sẽ tẩu hỏa nhập ma. Vũ tạng lục phủ đau nhức, cấm chế ở trong người còn như lưỡi dao thổi mạnh máu thịt giống như khủng bố. Thánh Hiền Thành, Tiểu Thánh Hiền Trang. Nho ra ba vị sư tổ ngồi đàm luận. Hôm nay, các đệ tử tranh nhau xem mới nhất một kỳ Tuyết Trung thoại bản, vô tâm học tập, bán tên cưỡi ngựa, đều không ở trạng thái, liền càng không cần phải nói đọc sách. Trương Lương nhìn trên mặt bản thoại bản, trong mắt có một tia căm ghét. Vật ấy, hạ nho ra trên dưới, gà chó không yên, thực sự là đáng trách. May là người kể chuyện kia 5 ngày mới nói một lần. Nếu là 3 ngày một lần, chúng ta nho ra đệ tử chỉ sợ cũng không cần học tập. Nhan Lộ cười nhạt, âm thầm liền đem Tiêu Trương nguy hại chụp mũ cho chủ xuống. Đến nghĩ một biện pháp để các học sinh học tập. Không ngại, chúng ta cũng nói thư, chỉ có điều không giống với Tuyết Trung, không giống với Tiêu Trường, chúng ta nói chính là quyển sách bên trong tri thức. Phục Niệm nghĩ đến cái biện pháp này, nhưng gặp phải Trương Lương phủ định. Ta cho rằng không thể. Phu tử dạy học, chưa bao giờ có loại hình thức này. Đối với nho gia mà nói, chúng ta là thiên hạ thư sinh thánh địa, như vậy đi học phương thức truyền đi, chỉ sợ sẽ bị người trong thiên hạ chế nhạo. Trương Lương lắc lắc đầu, trầm giọng nói rằng: "Theo ta thấy, đúng là có thể mang người kể chuyện kia mời ra Thánh Hiền thành." Nhan Lộ lạnh nhạt nói. Phục Niệm khẽ nhíu mày. Làm như vậy, tuy đối với nho gia được, nhưng không nói ân tình, càng chưa bao giờ có như vậy đạo lý. Hôm nay, ta nghe được một tin đồn. Trương Lương thăm thẳm mở miệng, trong mắt nổi lên một chút tức giận. Người kể chuyện kia, cố ý bẻ cong chúng ta nho gia kinh điển, đem phu tử nói như vậy, hoàn toàn biến thành một loại khác ý tứ. Bực này cùng là ở bôi đen chúng ta nho gia. Hắn chậm rãi nắm chặt hai tay, tức giận bất bình. Phục Niệm nhìn về phía Trương Lương, lạnh nhạt nói: "Ô, cụ thể tới nói nói, hắn làm sao bẻ cong?" Chương 24. Một kiếm trọng thương Trương Lương. Một cái phá kiếm, đường biến đi. Từ biết, đã đến rồi thì nên ở lại, chính là nói, nếu đến rồi, vậy thì tốt sinh chiêu đãi, khiến người ta an tâm. Có thể, bên dưới ngọn núi cái kia tục tử nhưng nói, nếu đến rồi, vậy thì thấy ngươi an táng tại đây. Này nếu là truyền vào ta nho ra các đệ tử trong hai, chỉ sợ nho ra mấy trăm năm truyền thừa nguy rồi. Trương Lương sắc mặt âm trầm, ngữ khí vô cùng nghiêm nghị, để Phục Niệm đều là khẽ cau mày. Ảnh hưởng sát thực không tốt. Chuyện này đối với nho ra kinh điển khuyết tán cùng truyền thừa, sẽ rất bất lợi. Đến nghĩ một biện pháp, để hắn ngày sau không muốn nói lời như vậy nữa. Phục Niệm trầm giọng nói rằng, nhìn về phía Trương Lương cùng Nhan Lộ: "Ta xuống núi một chuyến, cùng hắn hảo luôn quyết bảo. Như hắn không nghe, vậy ta e sợ chỉ có thể động thủ đem trục xuất ra Thánh Hiền thành." Trương Lương cầm lấy trên bàn lăng hư, đứng dậy mà đứng. Thế nhân chỉ biết hắn hiền lành lịch sự, cũng không biết hắn còn có lạnh lùng nghiêm nghị sát thủ một mặt. Dù sao, ở gia nhập nho ra trước, hắn nhưng là Lưu Sa cùng Tử Lan Hiên người sáng lập một trong. Nếu không có muốn lấy nho pháp thay đổi hung bạo tận, hay là hắn có thể sẽ trở thành giống như vệ trang lợi hại kiếm khách. Tử Phong xem ra là thật sự nổi giận. Nhan Lộ nhìn thấy Quyết Tuyệt bóng lưng, từ tốn nói: "Ta không đồng ý Tử Phong cách làm. Có điều, bây giờ nhìn lại, tựa hồ không có biện pháp tốt hơn." Phùng Niệm khẽ lắc đầu, nhăn thô lông mày, sầu dung nằm dày đặc, vô cùng bất đắc dĩ. Soạt, một vệt bóng đen bay ở trên không toán, nhanh chóng điểm ở trên nóc nhà, như ánh sáng, nhằm phía Hữu Lai khách sạn. "Ngày mai cho công tử làm cái món gì ăn ngon đây?" Giờ khắc này, đầu bếp chính ở trên đường, nên ngang mang theo thịt, hướng đi khách sạn. Hắn đang nghĩ, ngày mai tiêu trương thực đơn. Ở Hữu Lai khách sạn này mười mấy ngày tới nay, tiêu trương mỗi ngày món ăn hầu như không giống nhau, khiến cho tiêu trương đều đối với đầu bếp làm món ăn nghiện. Hệ thống muốn cho hắn rời đi Hữu Lai khách sạn, hắn đều không nhất định rời đi. Lời nói, này đầu bếp chủ nghệ, khả năng không kém trong truyền thuyết tiểu đầu bếp nữ Hoàng Dung. Chờ ngày sau, đi đại tống hoàng triều thời điểm, thuận tiện nhìn này tiểu đầu bếp nữ. Tiêu trương thay lòng đổi dạ, trong đầu hiện ra một đạo ôn nhu đáng yêu tuyệt mỹ dung nhan. Hả? Có người đến rồi. Tiêu trương ánh mắt hơi lạnh lẽo. Mặc dù đối phương đem khí tức gần nút rất tốt, nhưng hắn vẫn là có thể cảm ứng được. Hơn nữa, người này càng là cùng đầu bếp cùng tiến vào khách sạn, vừa nói vừa cười. Tiêu trương bóng người loáng một cái, rời đi khách sạn, đi đến xa xa nóc nhà, lặng lặng mà nhìn cái kia cả người bao phủ ở dưới hắc bào người. Vỏ kiếm lập lòe ra hàn quang, ba viên đỏ xanh lục bảo thạch khảm nạm ở chuôi kiếm cùng trên vỏ kiếm. Mũi kiếm không dài, nhỏ hẹp, toàn thân xanh đậm, rất có vài phần lăng không phá hư ý cảnh. Nếu như không đoán sai lời nói, thanh kiếm này chính là Nho gia Tam sư tổ Trương Lương bội kiếm, kiếm phổ trên xếp hạng thứ 10. Lăng Hương, hắn tới làm gì? Tìm ta nói chuyện. Tiêu Trương nghe được hắn cùng đầu bếp đối thoại, thiên cấp công pháp để hắn ngũ giác so với cùng cấp cao thủ cường quá nhiều quá nhiều. Trương Lương nói chuyện với đầu bếp thanh rất nhỏ, nhưng thu hết với Tiêu Trương trong tai. Ngươi tìm đến Tiêu công tử, ngươi tìm hắn làm cái gì? Đầu bếp chính mang theo thịt về khách sạn, nửa đường gặp phải Trương Lương, kết bạn mà về. Khi nghe đến Trương Lương muốn tìm Tiêu Trương, hơi kinh hãi, không nghĩ ra hắn muốn làm gì, chỉ là nói chuyện, muốn hỏi một chút hắn, cố sự này là nghĩ như thế nào đi ra. Trương Lương loạn biên cái lời nói dối. Đầu bếp chỉ xuống lầu 2 gian phòng. Cái kia chính là Tiêu công tử trụ sở. Có điều, hắn cái điểm này khẳng định là sẽ không thấy ngươi. Hắn nhắc nhở Trương Lương, vừa nhìn về phía kiếm trong tay của hắn, rõ ràng là đang nói, chớ đừng động thủ. Có điều, Tiêu Trương đã sớm nói cho đầu bếp, đối với người nào cũng không muốn nói ra cảnh giới của chính mình. Đầu bếp đương nhiên sẽ không nói. Dù cho là đối mặt bạn tốt Trương Lương, cũng không có nói. Đối với Trương Lương, chỉ là tình bạn. Nhưng đối với Tiêu Trương, nhưng là kính nể, kính trọng, cộng thêm thần phục tâm ý hoàn toàn không thể so sánh. Yên tâm, ta tự có biện pháp để hắn thấy ta. Trương Lương tự mình cảm giác hài lòng. Ngay ở hắn muốn lên lầu lúc, vút, một đạo kiếm ý từ khách sạn ở ngoài bay vụt mà đến, sát qua đầu bếp cánh tay, chuẩn xác không có sai sót đánh về phía Trương Lương. Công tử đã ngủ, có chuyện tìm ta. Thâm thẳm âm thanh ở nội lực bao vây chuyển vào Trương Lương trong tai. Hắn trong mắt hơi ngưng lại, cảm nhận được phía sau chuyển đến khủng bố kiếm ý, nhanh chóng xoay người, trong tay Lăng Hư không kịp xuất kiếm, chỉ điểm sao ba tấc, vội vàng hoành đương ở trước mặt. Người nào? Trương Lương ẩn ở dưới hắc bào khuôn mặt, nổi lên một vẻ kinh hãi. Nếu như hắn không cảm thụ sai lời nói, đạo kiếm ý này cùng đêm qua trong thành góc đông nam kiếm ý, vô cùng gần gũi. Thậm chí có thể nói, chính là đạo kiếm ý kia. Giống như lúc, quấy rối công tử nghỉ ngơi người. Chết! Lại là đồng dạng một đạo thăm thẳm lời nói thanh truyền đến. Trương Lương trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bên người đầu bếp, tự nhiên là cảm nhận được cố kiếm ý này. Trong lòng hơi kinh. Đạo kiếm ý này, không phải Tiêu Trương công tử sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở một người ngoài trên người? Chẳng lẽ Tiêu Trương công tử bên người vẫn luôn có vị cao thủ ở hộ pháp, đêm qua triển khai ra kiếm ý người, thực cũng không phải Tiêu Trương công tử, mà là hộ vệ của hắn. Có thể vì sao chính mình chưa bao giờ nhận biết được Tiêu công tử bên người có hộ vệ tồn tại? Lẽ nào là hộ vệ kia quá mạnh mẽ, khí tức căn bản không phải là mình có thể suy đoán? Cái kia người này thực lực chẳng phải là đã đến chỉ huyền, thậm chí là thiết tượng? Nghĩ tới đây, đầu bếp trong lòng rung động lại. Có thể để đại tông sư cảnh cao thủ, thậm chí là chỉ huyền đại tông sư, thiên tượng đại tông sư làm hộ vệ, này bối cảnh này đến cùng nên rất mạnh. Không dám nghĩ a. Trương Lương chống lại kiếm ý, bay người lao ra khách sạn, rơi vào nóc nhà, cùng mang mặt nạ Tiêu Trương đối lập. Các hạ là? Hắn hơi híp mắt lại, trên dưới đánh giá Tiêu Trương, trong mắt có một vẻ vẻ khó mà tin nổi. Người trước mắt, xem tư thái, xem động tác, thứ đáng xem phát, có điều 25, 26, vì sao có thể có như thế khủng bố kiếm ý? Coi như là đương đại mạnh nhất hai vị kiếm khách, cái nhất cùng vệ trang, cũng không thể ở cái tuổi này sử dụng tới như vậy mạnh mẽ kiếm ý cùng kiếm khí. Ngươi vì sao mà đến? Tiêu Trương nhàn nhạt hỏi. Ngưỡng mộ Tiêu công tử chi danh, muốn phải cùng trò chuyện một hai. Trương Lương hơi chắp tay, đối mặt không biết cường giả, hắn còn rất là khách khí. Dù sao còn không biết người trước mắt nội tình, mà muội độc thủ xui xẻo sẽ chỉ là chính hắn. Không đúng. Tiêu Trương lắc lắc đầu, phủ định hoàn toàn. Không nói liền lăn, không nói nhảm, giơ tay chính là một đạo kiếm cương. Lão kiếm thần kiếm đạo chân ý, thêm vào tiên cấp thượng phẩm kiếm pháp, kiếm nhất, kiếm nhị, đủ khiến Tiêu Trương lấy cựu phẩm tông sư cảnh chém giết nhất phẩm tông sư cảnh. Trương Lương có điều tông sư đỉnh cao, thương hắn dễ như trở bàn tay. Ngươi? Trương Lương không nghĩ đến người này mắt sáng như đuốc, càng là một ánh mắt liền nhìn thấu mình suy nghĩ, càng không cho mình nói chuyện cùng cơ hội chạy trốn. Ba đạo kiếm cương, chỉ là trong nháy mắt, đã nhưng mà đi đến Trương Lương quanh thân, đem đường lui hết mức đóng kín. Vút, len keng, len keng. Trương Lương muốn chống đối, nhưng đã quá muộn. Tiêu Trương ra tay quá nhanh, nhanh đến kiếm thanh chưa đến, kiếm khí đã đến trước mặt. Xì xì. Trương Lương đồng thời bị ba đạo kiếm cương đánh bay ra ngoài, trong tay Lăng Hư kiếm điên cuồng rung động, không cách nào áp chế, bay về phía Tiêu Trương. Nhưng Tiêu Trương liền không thèm nhìn, một cái tát đập bay ra ngoài, liền dường như đem Trương Lương đánh bay ra ngoài. Thẳng thắn lưu loát, lao tử ngày sau nhưng là so kiếm thần đều châu bò, trong lòng không có kiếm mới có thể đạt đến sử dụng kiếm cảnh giới tối cao. Ngươi đầu hoài tống bão, là không muốn để cho ta thành kiếm thần đúng không? Chương 25, Phục Nghiệm hiện, cao thủ tuyệt thế, tự tìm khổ ăn len keng. Lăng Hư kiếm cũng cắm trên mặt đất, phát sinh tranh tiếng hót. Trương Lương khắp toàn thân, áo bào nứt ra từng đạo khe hở, máu tươi thẩm thấu áo bào, một lách tách giọt máu địa rơi vào địa. Hắn ngóng nhìn đứng ở trên nóc nhà đạo nhân ảnh kia, trong lòng rung động, vẻ mặt sợ hãi. Cái tên này làm sao sẽ mạnh như vậy? Kiếm khí không mạnh, nhưng kiếm ý nhưng có thể so với thiên tượng cảnh, làm sao có khả năng? Hắn đánh trong bụng mẹ tu luyện, cũng không thể tu luyện ra kinh khủng như thế kiếm ý. Điên rồi, nhất định là điên rồi. Đây tuyệt đối là cao thủ hàng đầu. Bảo vệ Tiêu Trương tên kia, ngươi là Tiêu Trương hộ đạo người? Trương Lương trong miệng phun ra máu tươi, âm thanh run rẩy, lớn tiếng quát lên: "Ta nhường ngươi biết đến ngươi có thể biết, ta không cho ngươi biết, ngươi cũng đừng hỏi." Tiêu Trương ẩn ở dưới mặt nạ khoe miệng, làm nổi lên một nụ cười gằn. Đối với Trương Lương, hắn không có nửa điểm ấn tượng tốt, lại không nói, hắn thân là nho gia sư tổ, truyền thừa nho học, một thân hủ lậu nho sinh khí tức, dậm chân tại chỗ tư tưởng, chỉ cần chính là trong bóng tối mưu tính ám sát thủy hoàng đế một chuyện, cũng đủ để cho hắn thiên cổ xú danh. Đại Tần phát triển không ngừng, thật vất vả kết thúc 6 quốc hỗn chiến, dân chúng lầm than, hải quốc không còn thảm trạng. Nhưng là, những này 6 quốc dư nghiệt, vì mình bản thân tư dục, vì báo thủ, vì mình đã diệt quốc gia, liền đi giết doanh chính, liền đi phá hủy Đại Tần. Doanh chính chết rồi, bọn họ có ích lợi gì? Tự nhiên là có lợi ích khổng lồ, có thể phục quốc, có thể bọn họ lại làm hoàng đế, làm tể tướng. Cái gì dám cho thiên cổ trung thần tướng tài, đều là chút bị lợi ích làm mê muội tiểu nhân thôi. Chí thiên hạ muôn dân với không để ý, căn bản không để ý bọn họ là chết hay sống, căn bản không thèm để ý bọn họ sống tốt không tốt, chỉ đơn thuần vì chính bọn hắn nhớ nung, thực tại để nhân sinh yếm. Nghĩ đến này, Tiêu Trương liền muốn giết Trương Lương. Cái tên này chết ở chỗ này, ngày sau cũng sẽ không ám sát doanh chính, càng sẽ không phụ tá Lưu Quý tên Lưu Manh này, Lưu Manh thành lập Đại Hán. Một niệm đến đây, soạn. Tiêu Trương hai ngón tay khép lại, hướng Trương Lương cổ vạch một cái, kiếm ý phá không mà lên, xé tan bóng đêm, đem đêm đen cắt ra, chém về phía Trương Lương. Kiếm nhất 300 dặm, kiếm nhị 600 dặm, xin ngươi đi chết. Giết. Hùng vĩ sát khí ngất trời, chen lẫn thông thiên triệt địa kiếm ý ầm ầm ở thánh hiển thành bầu trời muốn nổ tung lên, chói mắt thanh lam ánh kiếm hóa thành một cái không bờ bến đại đạo. Bên trên đại đạo có một người giáp ngựa con lấy một kiếm, quải cái này phá mũ rơm. Hắn một bên khẽ hát, một bên uống trong hồ lô rượu, tiêu sái hướng đi phía tây. Thiếu ra, ta võ công cũng là này cao, trước đây a cùng người đánh một trận không đánh qua, sau đó đây cũng không có ý định đánh. Thiếu ra, lao hoàng dự định đi đánh này một chiếc, không vì cái gì khác, chính là đơn thuần cái tâm nguyện. Đương nhiên bộ này cũng chính là thế tử đánh, ta bằng vào ta mệnh làm thiệp mời, cung nên thế tử vào giang hồ. Sau một khắc, kiếm nhất, kiếm nhị, song kiếm cùng đến, kiếm ý đột nhiên tăng gọn mấy lần. Dù cho kiếm khí không mạnh, nhưng chỉ là kiếm ý, nhưng làm cho cả thánh hiển thành đều rung động lên. Ầm ầm, thiên địa không hề có một tiếng động, dân chúng trong thành sợ hãi nhìn lên bầu trời, không biết phát sinh cái gì, xảy ra chuyện gì, không biết ta. Thật là đáng sợ kiếm ý, đây là cao nhân phương nào? Đúng là điên, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo, bách tính vô cùng sợ hãi, âm thanh run rẩy, vẫn như cũ muốn nhìn một chút náo nhiệt. Xoẹt xoẹt, bầu trời đêm chém phá, trên 9 tầng trời ánh sao tát rơi xuống, phiêu toàn bay lượn, rơi vào thánh hiển thành bầu trời. Giang giác, sấm sét đánh xuống, nổ vang nổ tung, thánh hiển thành tùy theo rung động lên. Ầm ầm, ầm ầm. Trương Lương cảm nhận được hạ xuống từ trên trời kiếm ý trên, tràn ngập mùi chết chóc, tâm thần căng thẳng, trong mắt bỗng nhiên kinh co lại thành dạng kim. Hắn muốn trốn, nhưng trốn không thoát, thậm chí hắn liền thời gian phản ứng đều không có, nội lực thậm chí cũng không kịp tụ tập. Chẳng lẽ mình phải chết ở chỗ này? Thù lớn chưa trả, di quốc chưa hồi phục, doanh chính chưa chết, chính mình há có thể chết trước? Nhưng là ở mình đã trọng thương tình huống, đối mặt từ trên trời giáng xuống hủy diệt kiếm ý, hắn căn bản chống đối không được. Các hạ quang lâm đại giá thánh hiền thành, nho ra chiêu đại không chu toàn, mong rằng thứ tội. Vút, một đạo vàng sẫm quang ảnh từ đằng xa bay lượn mà tới, chỉ là trong nháy mắt liền rơi vào Trương Lương trước mặt, giúp hắn chống lại Tiêu Trương triển khai kiếm ý, mong rằng các hạ hạ thủ lưu tình. Chất phát thanh âm trầm ổn vang vọng ở thánh hiền thành bầu trời. Vừa dứt lời, một bóng người xuất hiện ở Tiêu Trương trước mặt, nho quan vấn tóc, minh ngọc vàng lục nho bảo, theo gió nhẹ đãng, một đống dâu dê theo gió mà động. Nho gia trưởng môn Phục Nghiệm, hắn đến rồi. vừa mới ở cảm nhận được kinh khủng như thế kiếm ý, hắn tâm thần ở đạo kiếm ý này dưới kinh hãi. Có điều, kiếm ý trung quy là kiếm ý phục niệm cảm nhận đến đó người kiếm khí không mạnh, hoặc là nội lực của hắn không mạnh, chỉ là đơn thuần kiếm ý rất lợi hại, hoặc là hắn vẫn chưa sử dụng toàn lực, biết mình gặp chạy tới, không giết Trương Lương. Nếu có thể tu luyện ra mạnh mẽ như vậy kiếm ý, nói vậy nội lực cũng sẽ không kém đi nơi nào. Loại thứ hai độ khả thi to lớn nhất. Như vậy mục đích rất đơn giản, chính là vì dẫn ra bản thân. Thái Sơn Như Thiên, cổ điển đại khí Thái A kiếm, phóng ra chói mắt ánh vàng. Đùng, một ngọn núi cao giống như bóng mờ, từ bên ngoài cơ thể sinh ra, trầm trọng có vạn quân lực sức mạnh, đập về phía Tiêu Trường triển khai kiếm ý. Quả nhiên, nội lực không đủ, chỉ dựa vào kiếm ý là không thể thực hiện được. Tiêu Trường khẽ lắc đầu, trong lòng thở dài. Bằng vào kiếm ý đối phó Trương Lương, còn có nhất định phần thắng. Nhưng đối phó với Phục Niệm, nhưng là căn bản là không có cách đối với có sáng chế thương. Lúc trước Trương Lương có thể bị trọng thương, một cái là chính hắn bất cẩn, một cái khác là Tiêu Trương kiếm ý rất nhanh, nhanh đến Trương Lương không cách nào rút kiếm đi ra. Ầm, hai cổ kiếm ý trên không trung đấu, kiếm khí bắn ra bốn phía, đem chu vi trăm mét phòng ốc, đường phố hết mức hất tung ra ngoài, không ít bách tính đều bị xích phi. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp xui xẻo. Có điều như thế, Tiêu Trương giơ tay một chiêu, định đem trong cơ thể cuối cùng một tia sức mạnh, lần thứ hai sử dụng tới một chiêu kiếm nhất cùng kiếm nhị. Lúc này, Phục Niệm trong tay Thái A kiếm dựng đứng, nội lực như cuồng triều giống như chuốt xuống mà ra, đem sóng trùng kích toàn bộ chống lại. Sau đó, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, mang đi Trương Lương. Các hạ, mong rằng chuyển cáo cho Tiêu Trương công tử, chúng ta cũng không có ác ý, chớ đừng sinh lòng oán hận. Phục Niệm lúc rời đi, còn để lại một câu nói. Ha ha, này Phục Niệm đúng là lòng dạ rộng rãi. Tiêu Trương nghe xong, xì cười một tiếng. Theo lý mà nói, chính mình đây là muốn đem Trương Lương chém giết ở đây. Thấy thế nào? Đều cùng Nho ra là tử địch, không thể giảm bớt. Không nghĩ đến, nay Phục Niệm không chỉ có tâm không lựa giận, trái lại còn lo lắng cho mình sinh nộ, ký hận bọn họ Nho ra. Khả năng là đối với kiếm ý của ta nổi lên một tia cảnh giác đi. Xác thực như hắn suy nghĩ như vậy, Phục Niệm biết rõ kiếm ý của hắn mạnh, không dám manh động. Đối với như vậy một cái cao thủ tuyệt thế, Nho ra không muốn kết thủ. Tiêu Trương bên người càng có đáng sợ như thế kiếm đạo cao thủ hộ vệ. Phục Niệm ánh mắt hơi lạnh lẽo, nhìn về phía Nhan Lộ trên lưng Trương Lương, hơi thở dài. Người này quá mạnh mẽ, vẫn là không muốn đắc tội. Mặc dù là trọng thương, cũng chỉ có thể coi là tự tìm khổ ăn. Chương 26. Thơ hay a. Kỳ Vương thán phục. Ngày mai, Thánh Hiền Thành bên trong, toàn cũng đang thảo luận đêm qua phát sinh chiến đấu. Ta nghe nói, có một vị tuyệt thế kiếm đạo cao thủ đến rồi chúng ta Thánh Hiền Thành. Đúng đấy, ánh kiếm kia kiếm ảnh, khiến người ta hoa cả mắt, thực sự là đáng sợ thái quá. Ta đêm qua nghe được Nho ra hai chữ, nói vậy là Nho ra trưởng môn đi ra. Coi như là Nho ra trưởng môn đến rồi, cũng đánh không lại cái kia thần bí kiếm khách. Không sai, người kia thực sự là quá mạnh mẽ. Toàn bộ Thánh Hiền Thành bầu trời đêm đều bị hắn một kiếm cho cắt ra. Mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cái này căn bản không phải bọn họ có thể tưởng tượng đến cảnh giới. Loại kiếm ngự kiếm phi hành, một kiếm chạm thiên cao thủ võ đạo, hoàn toàn lại như là thần thoại. Vốn là truyền thuyết, cách bọn họ quá xa xôi. Ở tại bọn hắn này, cũng chính là một cái đề tài câu chuyện. Cha dư tiểu hậu, tâm sự, chỉ đùa một chút, trao đổi một chút cảm tình. Ai, này Tiêu công tử không nói thư, thực sự là quá khó tiếp thu rồi. Lòng ngứa ngay đến hoảng. Đúng vậy, ta hai ngày nay không có việc gì, thực sự là muốn nín điên rồi. Thứ ta nói thẳng, chúng ta liền nên đem Tiêu công tử cho trói lại, nhốt vào phòng giam nhỏ. Ta đi. Ngươi nói như thế nào đây? Ngươi làm sao có thể như thế nói? Nên đặt ở ghế hùm. Không nói cái chương 10 chương 8, cũng đừng nghĩ quá khứ. Ha 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 ha. Mọi người cười vang một đoạn. Nói đi nói lại, gần nhất Thánh Hiền Thành bên trong đến rồi thật là nhiều người. Nghe giọng nói, tựa hồ cũng không phải đại tần người. Hừm, có người nói là hoàng triều khác, đều là lại đây nghe Tiêu công tử kể chuyện. Ta dựa vào. Không phải chứ? Nhiều như vậy người đến nghe thư, như vậy điểm khách sạn, căn bản không thể nhét vào a. Nghe đến mấy câu này, mọi người bắt đầu lo lắng. Này Thánh Hiền Thành người tới nghe thư, nho nhỏ hữu lai khách sạn cũng đã nhét tràn đầy. Rất nhiều người cũng phải đứng bên ngoài nghe. Hiện tại, đến người càng nhiều, hoàng triều khác người đều đến rồi. Này các vị, e sợ sau đó cũng không tốt cướp. Cũng không thể, nửa đêm 12 giờ liền đi xếp hàng đi. Đối với này, Thánh Hiền Thành bên trong hắn khách sạn, đúng là nhà không ngậm mồm vào được. Tiêu Trương nhân khí bạo hỏa, đưa tới nhiều người như vậy, để bán hàng rong, tiểu khách sạn chuyện làm ăn, tất cả đều là bạo hỏa. Mỗi ngày thu vào là trước đây gấp mấy lần. Nam mơ đều có thể cười tỉnh. Có thể nói, bằng sức một người, đem toàn bộ Thánh Hiền Thành GDP về thẳng tắp kéo thăng. Mà Hữu Lai khách sạn bên này cũng không nhàn rỗi. Đầu bếp từ lâu chuẩn bị kỹ càng bạc, tìm đến đội xây cất, bắt đầu dựng tân lâu. Đinh Thúc, ngài vẫn đúng là dự định nắp một tầng tân khách sạn. Tiêu Trương nghe nói sau chuyện này, hơi kinh hãi. Khá lắm. Cái này cần bao nhiêu tiền? Đó là đương nhiên. Công tử, ngài là không thấy, chúng ta gian phòng đã sớm ở đầy người. Rất nhiều người đều ở tại hắn khách sạn. Chúng ta nếu như nắp một tòa đại lâu, có thể cho càng nhiều người cung cấp dừng chân, ẩm thực. Tiền kia không đều chạy vào chúng ta trong túi tiền mà. Đầu bếp cười hì hì. Tiêu Trương cười cận, sau đó lấy ra một cái hộp. Bên trong là 3.000 lạng hoàng kim. Soạn. Đầu bếp con mắt nhất thời sáng. lập loè hào quang màu vàng nóng. Ta thiên, công tử, không nghĩ đến ngươi như thế có tiền a. Đầu bếp trà sắt tay, khoe miệng đều chảy nước miếng. Đinh thúc, ngươi muốn nắp tân lâu, tiền khẳng định không đủ. Những này đều cho ngươi. Tiêu Trương đem hộp nhét ở trong tay hắn. Tiêu Sái rời đi. Công tử, ngươi đều cho ta a. Đầu bếp tiếp nhận hộp, trong lòng hơi sững sờ, ở Tiêu Trương sau lưng hô. Ha ha ha, trời sinh ta tài ắt sẽ có dụng. Thiên kim tán tấn hoàn phục lai. Tiêu Trương khoát tay áo một cái, tông cửa xông ra, đi dạo phố đi tới. Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tấn hoàn phục lai. Đầu bếp tự lẩm bẩm, chạm cái kia hồi lâu, mới đã tỉnh hồn lại. Thực sự là thơ hay. Thơ hay a. Công tử thật sự có đại khí phách. So với cái kia cái gọi là nho gia, đều lợi hại hơn có thêm. Hoàn toàn liền không phải một cảnh giới người. Một cái là dung đùi đắc ý, ghi nhớ chi, hồ, giả, giã nho hủ chua thối khí. Một cái là thiên kim tan hết, vẫn như cũ có thể kiếm trở về đại khí phách, đại cảnh giới. Cao thấp lập kiến. Một ánh mắt vừa ra. Người này thực sự là thật tài hoa. Xem ra hắn không chỉ có cố sự nói được đặc sắc. Thơ từ tài hoa, càng là xa đang kể chuyện cũ bên trên. Lầu 2. Mới vừa đẩy cửa ra. Liền nghe đến Tiêu Trương nói ra cái kia hai câu thơ phủ tô. Bước chân nhất thời hơi ngưng lại. Trên mặt từ từ hiện ra một vẻ kinh ngạc. Bên người nô bộc cũng là gật đầu liên tục, khắp khuôn mặt là khiếp sợ cùng kính trọng. Công tử, Tiêu Trương công tử tài hoa, cách xa ở nho ra mọi người bên trên. Nô bộc túi đầu trả lời. Đúng đấy. Chính là giáo viên của ta, đại nho thuần vu Việt đều làm không ra này thơ. Có thể Tiêu Trương công tử đàm luận khẩu liền có thể làm ra này thơ, thật sự là lợi hại à. Cổ nhân nói. Xuất khẩu thành trương. Diệu bút sinh hoa. Lưỡi nở kim liên. Hôm nay, phú tô xem như là đã được kiến thức. Thật sự khiến người ta bùi ngùi thán phục. Đi, bị một phần hậu lễ, ta dự định cùng Tiêu Trương công tử cuộc nói chuyện dài. Hay là, hắn có thể cho ta một loại không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Phù Tô phân phó. Để nô bộc đi chuẩn bị. Phải. Đại đường Hoàng Triều. Tiếp giáp Đại Tần Hoàng Triều. Đến đây thánh hiển thành bên trong người ngoại địa. Đại thể là đến từ Đại đường Hoàng Triều. Lần này, trước hết nghe được Tuyết Trung cố sự. Chính là Đại đường Hoàng Triều người. Tuyết Trung thoại bản bạo hỏa. Cũng thành tinh hỏa liệu nguyên tư thế. Từ Đại Tần Hoàng Triều, lan tràn đến bốn phía Hoàng Triều. Chỉ có điều. Bởi vì đường xá xa xôi. Dù cho đưa tin người nhanh hơn nữa, cũng khó có thể ngay đầu tiên đem tối câu chuyện mới đưa đến mọi người trong tay. Bởi vậy, hiện tại ngoại trừ Đại Tần Hoàng Triều ở ngoài, còn lại các đại hoàng triều bên trong thoại bản, có thể đều là trên một kỳ cố sự. Huyện Âm Vương, ẩn dấu ở vách núi treo leo đỉnh đài lầu các, quỷ phủ thần công, xảo đoạt thiên công, khiến người ta ngoác mồm kinh ngạc. Các loại tạo hình công nghệ, hầu như có thể cùng Đại Tần Mặc gia cùng sánh vai. Tuy nói là ở vách núi trên vách đá, nhưng phía dưới nhưng có từng đạo xích sắt, càng có từng mảng biển hoa, cổ thụ, sương trắng lượn lờ, tiên khí mông lung. Nơi đây dường như là như tiên cảnh, khiến người ta không nhịn được muốn nhảy vào bên dưới vách núi trong biển hoa. Vách núi bầu trời, 360 cấp bậc thang. Cuối bậc thang, đứng sừng sững một tòa tráng lệ cung điện. Xa hoa chi phong, như thiên thượng nhân gian hùng lục, không cảm thấy, liền lưu luyến quên về bên trong. Bên trong cung điện, hồng dương xích đu, thử xa nhẹ lay động, mỏng manh lùa mỏng sau, là một đạo ngược tấn công mông phòng thủ huyện chuyển bóng người. Tay ngọc nhỏ dài, nhẹ nhàng lướt qua thân thể mềm mại, lùa mỏng theo gió nhẹ đãng, vén ra một góc, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ kia. Mắt phượng như hà, ngọc liên kim quan vấn tóc, 3000 tóc đen tùy ý tung rơi ở trên người, trong suốt liền quần không giấu được trắng non mềm mại da thịt. Nàng chuyển động thoại bản, trong con ngươi xinh đẹp khi thì phóng ra tinh quang. Thật cố sự, thật sự là thật cố sự. Giang hồ việc viết quá đặc sắc, quả thực chính là giống như ca, chỉ có tự mình trải qua mới có thể viết ra. Nàng ngón tay nhẹ chút lụa mỏng, phía dưới người hầu cản đội vàng quỳ xuống đất, nghe xong mệnh lệnh, có còn hay không dưới một tập, cho ta đem ra. Chương 27, Kỳ Vương, Nữ Đế. Sắp đến nhân, có còn hay không dưới một tập, cho ta đem ra. Trên giường, một đạo thân thể mềm mại khẽ run, trong tay thoại bản khép lại, đôi mắt đẹp hơi lạnh lẽo, xuyên thấu qua hồng sa, nhìn về phía quỳ trên mặt đất người hầu gái. Bẩm chủ nhân, kỳ thứ hai thoại bản còn không đưa đến. Người hầu gái quỳ gối không người, khẽ gật đầu. Triệu đến Cửu Thiên Thánh Cơ, làm cho các nàng mau chóng cho ta đi tìm đến kỳ thứ hai thoại bản. Mặt khác, điều tra một chút người kể chuyện này bối cảnh. Lanh lảnh quyến rũ nữ tử thanh, khiến người ta xương tê dại. Liên như cái kia khiêu gợi thân thể mềm mại, làm người thay lòng đổi dạng, dục dạ dục dịch. Là chủ nhân. Người hầu gái vội vàng đứng dậy, đi ra ngoài truyền lệnh. Chỉ chốc lát, Cửu Thiên Thánh Cơ tới rồi. Chín đạo xảo ảnh, tư thái phong tao, dáng vẻ khác nhau, vóc người kinh bạo, cầm trong tay các loại vũ khí, ôm ấp tỉ bà giữa che mặt, lang vân lụa trắng, tiêm vân xảo trâm. Chủ nhân, Tiêu Trương bối cảnh, chúng ta đã tra xét. Thế nhưng, ôm ấp tỉ bà Phạm Âm Thánh Cơ, chần chừ một lúc, do dự có muốn hay không nói. Nhưng là cái gì? Nói. Trên giường cái kia huyền chuyển bóng người, ngồi ngay ngắn lên. Soạn. Hồng sa xốc lên, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ kia cùng ngạo nhân vóc người, có thể gọi nhân gian nhất tuyệt, tuyệt đại phong hoa, diễm ép hoa thơm cỏ lạ. Nàng chính là Huyền Âm Phường chủ nhân, cũng là hiện nay Đại Đường Hoàng Triều Kỳ Vương, người gọi nữ đế. Có người nói, mấy năm trước, đời trước Đường Hoàng Lâm chung thời gian, từng muốn phá tổ chế, truyền ngôi cho Kỳ Vương. Nếu không là chúng đại thần bị lệ ở Nam Thiên Môn, lấy chết tương gián, Hơn nữa, người ta Kỷ Vương căn bản liền không muốn cái kia đế hoàng vị trí, chỉ sợ thế gian này gặp lại xuất hiện một vị nữ đế, mà Kỷ Vương thì lại ở Tân Đường Hoàng đăng cơ thời điểm ký xuống một phần hứa hẹn, trấn thủ Bắc Cảnh biên quan Ba Châu, bất diệt bất quyết, vĩnh viễn không trở về triều. Nói trắng ra, bực này liền cho mình bỏ thêm một cái công xiềng, đồng thời cũng là cho Tân Hoàng một cái an tâm. Đương nhiên, cho tới Tân Đường Hoàng còn có tin hay không qua Kỷ Vương, khả năng này cũng chỉ có Đường Hoàng tự mình biết, nhưng mà thế nhân cũng không biết Kỷ Vương chính là Huyền Âm Phường chủ nhân. Thế nhưng chúng ta tra không người này bối cảnh lai lịch trống rỗng, thật giống như hắn đột nhiên xuất hiện ở Hữu Lai khách sạn. Ta chờ đã thu thập các đại hoàng triều cứ điểm truyền đến tình báo, vẫn như cũng không thu được gì. Chúng ta xếp vào ở Tử Lan Hiên La Vong bên trong nhân viên tình báo cũng trở về tin nói không có tra được người này tình báo. Phạm Âm Thánh Cơ hơi có người trầm giọng bẩm báo, thú vị, thực sự là thú vị. Tắt lụa mỏng theo gió khẽ run, đột nhiên mở rộng, Kỷ Vương bóng người lóe lên, bước liên tục nhẹ nhàng đạp không mà tới, chân ngọc nhẹ chút hư không, trắng nõn như ngọc ngón chân, cưỡi gió mà đi, thực lực không thể khinh thường. Liền như ngạo nhân vóc người, hắn ở thoại bản bên trong nhắc tới chúng ta Huyền Âm Vương. Nữ đế cười nhạt, đem thoại bản ném cho các nàng. Nhắc tới chúng ta Huyền Âm Vương, hắn biết Huyền Âm Vương tồn tại, hắn là làm sao biết? Trời ơi, hắn lại vẫn nhắc tới nữ đế cùng chúng ta chín người. Cựu đại thánh cơ lật xem thoại bản, nhìn thấy lời bình trên từng chữ từng câu sau, mặt cười dâng lên một vẻ kinh hãi. Các nàng chưa từng gặp cái này tiêu chương. Vì sao? Hắn nhưng có thể biết Huyền Âm Vương tồn tại. Không chỉ có như vậy, còn chuẩn xác không có sai sót nói ra cựu đại thánh cơ tên. Quái đản, hắn rốt cuộc là ai? Một người bình thường, tuyệt đối không thể đối với các thế lực lớn hiểu rõ như vậy tỉ mỉ rõ ràng. Ngoại trừ chúng ta đại đường, còn có hoàng triều khác thế lực cùng với mỹ nữ, đều bị hắn từng cái liệt kê ra đến. Nữ đế cười ha ha, tay ngọc nhỏ dài treo ở bụng, đôi mắt đẹp bệ nghệ toàn trường, cao quý lanh diễm, đoan trang đại khí, không nhiễm một tia bụi trần. Sáng rực rỡ như lơ lửng giữa trời cao mặt trời. Nói không chắc, hắn sau lưng có một cái so với chúng ta Huyền Âm Vương đều cường đại hơn tổ chức tình báo. Huyền Tịnh Thánh Cơ kinh ngạc thốt lên, eo nhỏ đầy đầy đặn trên ngực, sóng lớn mãnh liệt. Có loại khả năng này? Có điều, có người nói, Tiêu Chương cũng không phải là người bình thường. Trước hắn bị Đại Tần Hoàng Triều nông gia đệ tử vây công. Kết quả, một đội kỵ binh xuất hiện, ngựa trắng giáp trắng ngân hương, tên là Bạch Mã Nghĩa Tòng. Nhiều nghe Thánh Cơ nói ra trọng yếu một chuyện. Điều này làm cho nữ đế hơi thay đổi sắc mặt, rốt cục nổi lên một vẻ kinh sắc. Bạch Mã Nghĩa Tòng. Danh tự này, ta làm sao quen thuộc như thế? Hầu như là ngay lập tức, nàng liên sản sinh từng tia một cảm giác quen thuộc. Tựa hồ ở đâu nghe qua? Tuyệt đúng ở đâu nghe qua? Không phải vậy, nàng không thể phản ứng đầu tiên là như vậy. Bạch Mã Nghĩa Tòng, Đại Tần Hoàng Triều, không tên người kể chuyện. Nữ đế hai chân rơi xuống đất, đạp ở tịnh bạch liên ngọc hồng ti thảm lông trên, bốn phía tất cả đều phủ kín đủ loại biển hoa, trắng nõn như ngọc mắt cá chân cùng chân răng. Ở trong biển hoa, có vẻ đặc biệt thơm ngát, khiến người ta thèm nhỏ dãi ba thước. Thư bên trong nói rồi Bắc Lương quân, trấn thủ Bắc Cảnh biên quan Ba Châu, nhìn như cùng ta tình cảnh rất giống. Đại Tần Hoàng Triều bên trong, Mông Điểm tay nắm trọng binh 30 vạn tương tự trấn thủ Bắc Cảnh biên quan. Có điều, Đại Tần danh giới bao la, hung nô vẹn vẹn chỉ đối với đông bắc, bắc bộ hai đại biên cảnh có uy hiếp, tây bắc, vùng phía tây, tây nam đất này đều không biết có gì dị tộc. Nhưng này chưa bao giờ ra quá sự. Từ lời trước Đường Hoàng cái kia, ta biết rồi một cái tin liên quan với Đại Tần Hoàng Triều tin tức. Đại Tần Hoàng Triều nhất thống 6 quốc trước, vì là phong thiên 800 năm Đại Chu Hoàng Triều. Đại Chu Hoàng Triều từng nhiều lần từng xuất hiện dị tộc xâm lấn, sau đó, Đại Chu hoàng thất lấy ra 90 vạn binh lực, phân phong cựu đại khác họ Vương, tự lĩnh Ba Châu, phân biệt trấn thủ 9 địa biên cảnh. Đồng thời, ra lệnh cho bọn họ vĩnh viễn không được về triều, từ đó trấn thủ biên cảnh. Sau đó Đại Chu diệt, này 9 vị khác họ Vương cũng không trở về. Bây giờ cái kia Bạch Mã Nghĩa Tòng, nói vậy chính là cái kia 9 vị khác họ Vương một trong quân đội. Mà Tiêu Chương, nói vậy cũng là cái kia 9 vị khác họ Vương một trong hậu duệ. Nữ đế khẽ cau mày, hồi ức đến những việc này, nàng còn nghĩ tới một cái trọng yếu thư tín. Đây là năm đó Đường Hoàng tự mình nói cho nàng. Đại Tần Hoàng Triều bên trong, ẩn giấu bí mật quá nhiều, lại không nói gì tộc. Chỉ cần bên trong, nói không chắc ẩn giấu đi phi thăng tiên lên giới, trở thành tiên nhân, thậm chí là trường sinh bất tử bí mật. Có điều, chuyện này, nữ đế tự nhiên sẽ không nói ra. Thiên hạ này, chỉ có nàng tự mình biết liền được rồi. Chính là Đường Hoàng cũng không biết. Chuẩn bị một chút. Nữ đế đứng dậy mà đứng, hướng đi thay y phục gian phòng. Lạnh nhạt nói, ta muốn đi một chuyến Đại Tần Hoàng Triều Thánh Hiền Thành. Tuân mệnh. Đại Đường 72 châu, 69 châu nhận chủ Đường Hoàng. Còn lại cái kia Ba Châu, cũng chính là Bắc Cảnh Ba Châu, chỉ nhận Kỷ Vương. Đại Đường bách tính xưng hô Kỷ Vương, xưng hô Lý Mậu Trinh. Mà Bắc Cảnh Ba Châu bách tính thì lại xưng hô nữ đế. Dù cho nàng Lý Mậu Trinh không phải Đại Đường nữ đế, nhưng ở vùng đất phía bắc cũng là nữ đế. Cùng lúc đó, Hữu Lai khách sạn, Tiêu Chương ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên giường, nhắm mắt trầm tư, tự ngủ không phải ngủ, đang đợi sắp đến người. Chương 28, âm dương con rối. Chuyện cười mà thôi. Đại tư mệnh xuất hiện. Tiêu Chương không có ngủ, lặng lặng mà chờ đợi. Vận chuyển công pháp, yên lặng điều tức nội lực. Trong kinh mạch, từng sợi kinh khí còn như long xà giống như qua lại ở toàn thân bên trong. Bích Hải Thôn Thiên, công pháp này có thể để nội lực như sóng biển giống như sinh sôi liên tục, sóng lớn vô bờ, hình thành từng đường khủng bố sóng biển hình dạng nội lực. Đang dùng ra nội lực đồng thời, cũng có thể hướng về đại như biển, thôn thiên thôn địa, hình thành liên miên không dứt nội lực sóng biển, hầu như sẽ không đoạn tuyệt, vô cùng khủng bố. Này chính là thiên cấp thượng phẩm công pháp đáng sợ địa phương. Hầu như đây chính là đỉnh cấp công pháp tồn tại. Căn bản không thể có người đem công pháp này phá giải, càng không thể cùng với lẫn nhau so sánh nội lực kéo dài trình độ. Thân là nam nhân mà chính là muốn kéo dài, không kéo dài sao được đây? Đúng. Tiêu Trương kinh mạch hút một cái một ấm, phụt lên ra nội lực, đã là hình thành từng đường sóng biển hình thành sóng lớn nội lực. Ầm, ầm, ầm. Cảnh giới đang tăng lên, chậm rãi tăng lên trên. Chỉ dùng đan dược đến tăng lên nội lực, không phải một biện pháp hay. Huống chi, Tiêu Trương bây giờ nhìn hệ thống mỗi lần nhận thưởng, rút ra đan dược càng ngày càng ít. Hơn nữa, rất có khả năng cảnh giới đến trình độ nhất định, đan dược liền vô dụng. Đương nhiên, này cũng bèn bèn chỉ là Tiêu Trương suy đoán thôi, không nhất định thật sự vô dụng. Hắn cũng không thí không phải, nhân khí trị còn không cao lên tới 1 triệu sao? Hoàng triều khác người đều đến Thánh Hiền Thành, chính mình lực ảnh hưởng này, nói vậy có thể a? Nhân khí trị nên tăng vọt mới đúng. Tiêu Trương nhắm mắt trầm tư, tự lẩm bẩm, kiếm trong tay cương từng tia quanh quần mà ra. Hiện tại còn thiếu vũ khí, nếu là có vũ khí lời nói, liền thêm gấm thêm hoa. Trong lòng hắn nghĩ, chờ lần sau nhận thưởng, nhìn có thể hay không đánh cái vũ khí. Dù sao, Nhật có suy nghĩ, nhận thưởng liền có khả năng tùy tâm mà động. Huyền học mà, hay là muốn huyền một hồi mới tốt. Tính toán thời gian, cũng nên đến rồi đi. Tiêu Trương hơi nhíu mày, đột nhiên nói ra lời ấy. Vừa dứt lời, lạch cạch, trên nóc nhà, ngoài cửa sổ một bên, xuất hiện vài tiếng nhẹ vang lên. Có người đến rồi. Nói một cách chính xác, cũng không phải người, mà là con rối. Âm dương ra con rối. Chỉ thấy được, ngoài cửa sổ, 4 cái đỉnh đầu mũ cao, trên người mặc bạch đen dài y, như quỷ hồn bình thường, lơ lửng giữa không trung đen thui bóng người, phóng ra ánh tử quang. Trên tràn ngập từng kia một khí tức quái dị. Đạo này khí tức, Tiêu Trương ban ngày đi dạo phố thời điểm gặp được. Vừa bắt đầu, hắn coi chính mình cảm ứng sai rồi. Sau đó, phát hiện đạo này khí tức vẫn chặt chẽ khóa lại vị trí của chính mình. Đồng thời, so với hắn cao thủ võ đạo tới nói, có một loại khí tức đặc biệt, âm lãnh, thần bí, dường như trước sau bao phủ một tầng hỗn độn quang vụ, không cách nào nhìn thấu. Tùy theo, Tiêu Trương ẩn nấp khí tức, chặt đứt mình cùng liên hệ, vòng tới sau lưng điều tra. Lúc này mới phát hiện, một đạo áo bào đen ở trong đám người qua lại, tựa hồ là ở tìm kiếm tự mình ở nơi nào. Xem cái kia đường biển, rất giống một cô gái. Lại thấy đến trên trán bay ra một tia tóc mái, bàn tay thành đỏ như màu máu, thấu tán xuất từng tia quỷ dị cảm giác sau. Tiêu Trương lập tức rõ ràng người này là ai. Âm Dương gia, đại tư mệnh, năm đại trưởng lão một trong hỏa bộ trưởng lão, thực lực rất mạnh. Cảnh giới ở tông sư cảnh đỉnh cao, thậm chí là kim cương cảnh. Hắn không nghĩ đến, Âm Dương gia sẽ phái ra đại tư mệnh đến điều tra chính mình, càng không nghĩ đến, đại tư mệnh trên người có một tia không thuộc về nàng sức mạnh của chính mình. Lực lượng này, Tiêu Trương tự nhiên không biết là ai, nhưng tựa hồ rất mạnh. Bởi vậy, hắn liền ở trong phòng, lặng lặng chờ đợi. Chờ đợi cái này nhiệt tình như lửa, tàn nhẫn độc tuyệt, gợi cảm xinh đẹp nữ nhân. Soạt, một đạo đỏ như máu bóng người từ ngoài cửa sổ lướt tới, lóe lên một cái rồi biến mất, rơi vào Tiêu Trương trước mặt. Ngươi cũng không phải người bình thường. Vậy ngươi rốt cuộc là ai? Đem lai lịch của ngươi nói cho ta. Đại tư mệnh xốc lên áo bào đen, lộ ra tấm kia yêu mị dung nhan, ta mị nở nụ cười, ngón trỏ nhẹ nhàng tha dưới trên trán tóc mái, lặng lặng nhìn kỹ Tiêu Trương. Mèo, mèo, mèo. Nam đạo âm dương con rối đem Tiêu Trương 4 phía đường lui toàn bộ đóng kín. Nhìn dáng dấp, đại tư mệnh không dám bất cẩn, vừa lên đến liền làm rất tuyệt, trực tiếp để Tiêu Trương không cách nào thoát đi. Nhưng mà nàng muốn sai rồi. Tiêu Trương vừa bắt đầu căn bản liền không muốn chạy trốn, từ đầu đến cuối nằm ở trên giường, nhắm hai mắt tự mình tự tu luyện. Dường như bên người những người này đều là không khí giống như, dường như coi đại tư mệnh cùng âm dương con rối với không có gì, hoàn toàn không để vào mắt. Ngươi nếu yêu thích đi ngủ, ta không ngại, nhờ ngươi triệt để ngủ thiết đi. Đại tư mệnh lắc lắc gợi cảm như thủy xà giống như tinh tế vòng eo hướng đi Tiêu Trương, mang theo đỏ như máu găng tay trên ngón tay, giấy lên một vệt hồng quang. Âm Dương gia siêu một thuật, ngươi như dám xuống tay, ta không ngại để Âm Dương gia thiếu một cái mỹ nhân. Tiêu Trương cười nhạt, vẫn như cũ nhắm mắt, ngã chỏng vó lên trời nằm, không hề có nửa điểm đấu trí. Ô, ngươi ở trước mặt mọi người có thể không nói ta là mỹ nhân, ngươi chỉ nói Nguyệt Thần đại nhân cùng thiếu ti mệnh. Đại tư mệnh lạnh cười một tiếng, chậm rãi thu nâng lên trong tay siêu một thuật, lặng lặng mà đánh giá Tiêu Trương. Muốn xem, hắn muốn làm gì? Hắn còn có thể nói ra gì đó? Âm Dương gia mỹ nữ như mây, ta như toàn nói hết ra, chẳng phải là một điểm hồi hộp cũng không lưu lại cho đại gia. Tiêu Trương cười ha ha, vươn mình mà lên, mở hai con mắt, nhìn về phía đại tư mệnh, ánh mắt liếc nhìn bị đẩy lên đến áo bào đen. Khoắc, thật to lớn a. Đẹp mắt không đại tư mệnh thăm thẳm nở nụ cười, bắt lấy Tiêu Trương ánh mắt, cố ý về phía trước lại gần dưới. Đẹp đẽ, chính là không biết, ngươi cùng thủy bộ trưởng lão Nga Hoàng, Đông quận Diễm Phi lẫn nhau so sánh, ai sắc đẹp càng hơn một bậc đây? Tiêu Trương cười nhạt, không hề lay động trong con ngươi, có một đóa sán lạn hoa đào, lại có một vòng đại nhật, ôn nhu nhẹ cùng đồng thời, có một vẻ uy thế như vòm trời giống như. Này hai con mắt, dường như trải qua vô số năm tháng đến tăng thường, có thể nhìn thấu tất cả, để đại tư mệnh hơi sững sờ. Ngươi, ngươi dĩ nhiên biết Đông quân. Đại Tư Mệnh khi nghe đến danh tự này sau, sắc mặt trong nháy mắt kinh biến. Danh tự này ở Âm Dương gia nhưng là cấm kỵ. Tên gọi Âm Dương gia 500 năm đến đệ nhất thiên tài, thiên phú, cảnh giới, thực lực đều không kém gì Đông Hoàng Thái Nhất. Kết quả lại bị nhốt vào vạn năm huyền băng hàn ngục bên trong. Cho tới bên trong nguyên do, e sợ chỉ có Đông Hoàng đại nhân cùng Nguyệt Thần đại nhân biết được. Dù cho là tinh hồn đại nhân cũng không biết. Ta không chỉ có biết nàng, ta còn biết nàng vì sao bị giam tiến vào hàn ngục bên trong. Ta còn biết các ngươi Âm Dương gia vẫn đang tìm kiếm cái gì. Tiêu Trương liếc nhìn bốn phía Âm Dương còn rối, không rút lui sao? Lẽ nào nhất định phải đánh một trận mới có thể lùi? Đại Tư Mệnh hơi híp mắt lại, nhìn chằm chằm Tiêu Trương, lạnh nhạt nói, đây là tinh hồn đại nhân Âm Dương con rối trận. Ta mặc dù có thể triệt, cách xa ở vạn dặm xa tinh hồn đại nhân, cũng có thể điều khiển bọn họ tiếp tục thành trận, đánh giết ngươi. Nói xong, lùi sang một bên. Ý này, hiển nhiên là chính ngươi đến, ta sẽ không nhúng tay. Chương 29, tinh hồn thổ huyết. Thật là đáng sợ người kể chuyện. Đại Tư Mệnh lui về phía sau, đem đất chống để cho Tiêu Trương. Nàng không nhúng tay bảo, chỉ là xem cuộc vui. Vừa mới, Tiêu Trương tùy ý đề cập đến Đông Quân Diễm Phi danh tự này, Đại Tư Mệnh trong lòng liền đối với hắn sinh ra một tia kinh dị. Người này không đơn giản, không giống bình thường a. Tinh hồn đại nhân đối với người này vô cùng căm hận, căm ghét, muốn đem Tiêu Trương đưa vào chỗ chết. Bởi vì Tiêu Trương nói ra hắn bí mật lớn nhất, lấy dương thọ đổi lấy pháp thuật tiềm năng. Không phải vậy, sao có thể có thể 13 tuổi liền đạt đến chỉ huyền đại tông sư cảnh? Đương nhiên, Tiêu Trương còn chọc vào hắn một cái chỗ đau. Vậy thì là tinh hồn tiềm lực liền như vậy dừng lại, tuyệt đối sẽ không lên trên nữa tăng cao. Tuy rằng hiện tại tinh hồn có thể cùng nhất lưu cao thủ tương song vai, cùng cái nhiếp vệ trang mọi người hò hét, kỳ thực có điều là cáo mượn oai hùng thôi. Thật như đánh tới đến, tinh hồn căn bản là không phải những này nhất lưu cao thủ đối thủ. Hắn muốn giết ta. Tiêu Trương từ những này Âm Dương con rối trên người cảm nhận được từng kia một đáng sợ kiếm khí, tu khí thành nhận, tinh hồn tuyệt chiêu, tinh hồn có thể thông qua những này Âm Dương con rối nhìn thấy ta sao? Tiêu Trương nhìn về phía Đại Tư Mệnh, lạnh nhạt nói, không nhìn thấy, nhưng có thể nghe được. Đại Tư Mệnh cười ha ha, ngón tay nhẹ nhàng tha dưới trên trán tóc mái. Ô, Âm Dương gia khôi lỗi thuật đúng là thú vị. Nếu là ta có thể đem con rối này điều khiển, ngươi có phải là gặp tức chết? Tiêu Trương bệ vệ ngồi ở bên giường, nhìn vây quanh ở quanh thân, khách sạn ở ngoài Âm Dương con rối, nét miệng lên một nụ cười gằn. Đại Tư Mệnh thờ ơ lạnh nhạt, nàng lựa chọn không ra tay. Xem trước một chút Tiêu Trương có thể hay không vượt qua tinh hồn đại nhân Âm Dương con rối. Nếu là kháng được, cái kia nàng đúng là gặp đối với Tiêu Trương nhìn với con mắt khác, lại ra tay đối với hắn thăm dò một phen, tha cho hắn một mạng. Nếu là không kháng nổi, cái kia xin lỗi, chỉ có thể nói ngươi không có sống sót cái kia mệnh. Một mình ngươi kể chuyện người, cũng vọng tưởng khống chế ta Âm Dương gia con rối. Chuyện cười. Bên trong một cái Âm Dương con rối mở miệng nói chuyện. Âm thanh tự nhiên là tinh hồn bạn giảm truyền âm. Có phải là chuyện cười, ngươi lập tức liền biết rồi. Tiêu Trương song chỉ khép lại, nhắm ngay mở miệng nói chuyện Âm Dương con rối, nhẹ nhàng vung lên. Soạt. Hào quang xạ phá. Một tia kiếm khí bỗng dưng sinh ra, đột nhiên phóng ra hóng ánh ánh kiếm. Khủng bố đáng sợ kiếm ý, trong nháy mắt xông thẳng mây xanh, xé rách đêm đen, lần thứ hai bao phủ ở Thánh Hiền thành bầu trời. Nhất thời, dẫn tới dân chúng trong thành dồn dập liếc nhìn. Chấn động phi thường. Lại là đạo kiếm ý này. Làm sao Thánh Hiền thành mỗi ngày đều có cường giả đang đối chiến a? Điên rồi sao? Lần này lại muốn phá hoại Thánh Hiền thành bao nhiêu kiến trúc? Vút. Kinh thiên kiếm ý trong nháy mắt quét tán đến mấy ngàn mét xa. Để cách xa ở trên sườn núi tiểu Thánh Hiền sơn trang đều cảm nhận được. Trương Lương trọng thương còn chưa khỏi hẳn. Ở cảm nhận được đạo kiếm ý này sau, trong mắt đột nhiên kinh xúc, như là khẩn cấp phản ứng như thế, chạy nhảy một hồi, liền từ trên giường đứng thẳng lưng lên. Đạo kiếm ý này lại xuất hiện. Đêm qua, hắn chính là ở đạo kiếm ý này dưới, bị bại rất triệt để. Tuy rằng, hắn có một chút bất cẩn, vẫn chưa ra tay toàn lực, do đó dẫn đến mình bị đạo kia lại tàn nhẫn vừa nhanh kiếm ý cho thương tổn được. Kiếm ý tuy mạnh, nhưng kiếm khí không mạnh. Không phải vậy, ta tối hôm qua cũng không thể sống sót trở về. Trương Lương hít một hơi thật sâu, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Một bên Nhan Lộ cười nhạt, không có chút rung động nào, nhẹ giọng nói, Phục Niệm sư huynh đêm qua sau khi trở lại, cẩn thận suy tư lại, chăm chú cảm thụ đạo kiếm ý kia sau, cảm thấy đến người này cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Hắn bèn bèn chỉ là dựa vào kiếm ý thôi. Nếu ngươi dựa vào kiếm khí cùng hắn tương liệu, nhất định sẽ không bị hắn gây thương tích. Nghe đến lời này, Trương Lương khẽ gật đầu. Bên người Phục Niệm nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn thấy xa xa ánh kiếm, khẽ nhíu mày. Người này kiếm khí không mạnh, vì sao kiếm ý đáng sợ như thế? Lẽ nào hắn là một cái nào đó kiếm đạo thế gia thiên tài? Đối với điều này, Phục Niệm tâm bên trong sản sinh một tia sóng lớn. Loại kiếm đạo này thiên tài, vừa đến Thánh Hiền thành, liền đối với nho gia độc thủ, năm lần bảy lượt ra tay. Đây rốt cuộc là cái gì dụng ý? Còn nữa, hắn là cái gì người? Dám ở Thánh Hiền thành bên trong làm lớn chuyện. Làm như thế, chính là cái gì? Loan thoáng, Phục Niệm ngửi được một chút không bình thường. Từ khi trước mấy thời gian, vào thiên tượng cảnh sau, cả người có một loại cùng thiên địa giao hòa cảm giác. Không tên, liền có thể đối với tương lai có một tia nhạy cảm cảm giác. Nho gia khả năng sắp đối mặt một hồi bao tác, vô cùng nguy hiểm. Hữu Lai khách sạn, Tử Nữ, Lộng Ngọc hai người từ lâu nhận ra được Âm Dương con rối tồn tại, nhưng các nàng không hề động thủ, bởi vì Tiêu Trương phi thường tự tin, vẫn chưa biểu hiện ra nửa điểm sợ hãi cùng lo lắng. Huống chi Cái kia Âm Dương gia đại tư mệnh, dĩ nhiên chủ động lui ra, không hề động thủ. Tử nữ tỷ tỷ, cái này đại tư mệnh lai giả bất thiện, vạn nhất nàng nếu như ra tay, chúng ta không kịp cứu Tiêu Trường công tử làm sao bây giờ? Lộc Ngọc Phi thường lo lắng. Đối với Âm Dương gia đại tư mệnh, nàng bao nhiêu là có chút hiểu rõ. Căn cứ bí mật tình báo, đại tư mệnh nhưng là tu tập Âm Dương gia cấm kỵ phương pháp, lục hồn khủng chú chờ tà thuật. Đời trước Mặc gia cự tử, Lục Chỉ Hắc hiệp thôi, chính là ở nàng lục hồn khủng chú dưới chết rồi. Nguy hiểm cỡ nào? Lộc Ngọc Phi thường rõ ràng. Yên tâm đi, ta xem cái này đại tư mệnh cũng không có muốn giết Tiêu Trường ý của công tử. Ngược lại, nàng khả năng giống như chúng ta, đối với Tiêu công tử phi thường cảm thấy hứng thú. Tử nữ nhếch miệng lên một vẻ hí cười. Nhưng trong tay, nhưng từ đầu đến cuối nắm chặt trường kiếm, trong tay nội lực lượn vòng, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ. Ầm. Ở cảm nhận được sát vách truyền đến đạo kiếm ý này sau, Tử nữ cùng Lộng Ngọc sắc mặt hai người hơi kinh, chạy nhảy một hồi từ trên mặt đất nhảy lên, đứng ở bên cửa sổ. Công tử động thủ. Tiêu Trường động thủ. Một kiếm hành thông trời đất. Không chút do dự đem nội lực hoàn toàn thôi thúc đến kiếm khí bên trong. Đứng ở một bên đại tư mệnh, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, từ trêu tức vui cười biến thành nghiêm nghị âm trầm. Thật mạnh kiếm ý, thật mạnh kiếm khí. Cái tên này, rõ ràng chỉ là cái cựu phẩm tông sư cảnh, nhưng có thể thả ra kinh khủng như thế kiếm ý, coi như là so với đại tông sư cảnh, cũng xê xích không nhiều. Nội lực của hắn, cũng căn bản không phải một cái cựu phẩm tông sư cảnh có thể có a. Đại tư mệnh nhìn thấy chậm rãi đứng dậy Tiêu Trường, trong con ngươi xinh đẹp tà tính biến mất, dâng lên một vẻ kinh dị cùng nghi hoặc. Thực sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Không trách Nguyệt Thần đại người không thể bói toán đi ra người này lai lịch. Nhìn tới, hắn trên người nhất định ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Nếu để cho đại tư mệnh biết được Tiêu Trương mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liên từ một cái phàm phu tục tử, lên cấp đến cựu phẩm tông sư cảnh, chỉ sợ đại tư mệnh nhất định sẽ khiếp sợ đến miệng ba đều hợp không lên. Ầm, ầm, ầm. Tiêu Trương kiếm khí trong tay bay vụt, bàn tay nắm lấy trước mặt mấy cái âm dương còn rối, trong nháy mắt bay ra ngoài. Khách sạn quá nhỏ, không triển khai được. Thay hình đổi vị, chính là đi đến Thánh Hiền thành đất trống. Toàn bộ trong thiên địa đều yên tĩnh, tất cả đều bị kiếm thanh tràn ngập. Vút, 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 từng đạo kiếm cương, còn như long xà giống như quanh quẩn ở Tiêu Trường quanh thân, điên cuồng chém về phía những này âm dương con rối. Xì xì, kiếm khí đứng ở chúng nó trên người, không có một chút nào máu tươi chảy ra, càng không có bất kỳ cảm giác đau đớn. Chúng nó đều là bị tinh hồn dùng bí pháp đem hoạt người miễn cưỡng luyện chế thành con rối. Các ngươi âm dương gia, 500 năm trước từ đạo gia chia lịa, tự thành một phái, đi pháp thuật một đạo, khai phát ra rất nhiều uy lực to lớn pháp thuật. Nhưng có chút pháp thuật nhưng trí tà trí ác, nói cái không êm hay. Các ngươi thật nên cố gắng cho ta tỉnh lại một hồi. Tiêu Trương hừ lạnh một tiếng, hơi suy nghĩ, tinh thần hóa thành cùng chiều, tập kích tiến vào âm dương con rối bên trong. Sau một khắc, liền đem điều khiển ở âm dương con rối trên người tinh thần sợi tơ cho toàn bộ chặt đứt. Ầm ầm ầm, âm dương con rối tất cả đều tầng tầng té xuống đất, hóa thành từng đạo cho bụi. Cách xa ở vạn dặm xa tinh hồn, trong mắt đột nhiên ngưng lại, co lại thành dạng kim. Đại não chỉ cảm thấy bị người dùng tay búa mạnh mẽ gõ xuống. Sau một khắc, một ngụm máu tươi liền từ trong miệng phun ra ngoài.